Chương 107, thánh nhân sự việc có thể để lắc lư sao? 2, chương 107, thánh nhân sự việc có thể để lắc lư sao? 2, thánh nhân ngài một câu chỉ điểm, đây chính ta này mấy chục cái nguyên hội việc làm cũng có tác dụng, đây là huynh trưởng Long Châu, còn xin ngài nhận lấy. Nói xong Trúc Long liền đem một quả trưởng thành lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng nóng lấy ra, rất cung kính đưa đến Bạch Cảnh trên tay. Bạch Cảnh tiếp nhận tổ Long Long Châu, rất rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, đây là không giống với vốn có Tam Thiên Đại Đạo bên trong pháp tắc, là một cái mới tinh lại hoàn chỉnh đại đạo. Bạch Cảnh hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng tổ Long làm năm đúng là đi rồi chính mình sáng tạo pháp đường. Này Long Châu trong lực lượng pháp tắc cực kỳ bá đạo, có loại ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn cảm giác. Đây cũng là hoàng giả chi đạo. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ, con đường này tổ Long đã đi rất xa, khoảng cách chứng đạo chỉ kém một phần, chín thành chín hoàng giả chi đạo, này tổ Long Châu giá trị đã vượt qua Bạch Cảnh mong muốn. Lần này kiếm lợi a. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ, ngày sau này tổ Long Châu có thể mượn cho nhân tộc một vị nào đó nhân hoàng sử dụng, cho bọn hắn mượn chi thủ hoàn thành cuối cùng này một phần, nhường tổ Long Châu bên trong hoàng giả đại đạo viên mãn, hoặc là nhường tổ Long Châu chuyển sinh trưởng thành, vì tự thân lực lượng nhất thống thiên hạ, đồng dạng có thể để cho hoàng giả đại đạo viên mãn. Phía sau phương pháp này, không mẹn mẹn là hồng hoang thiên địa trung tướng sẽ xuất hiện một loại mới đại đạo, nhân tộc bên trong cũng có thể mượn tổ Long Châu xuất hiện một vị vì hoàng giả pháp tắc chứng đạo thánh nhân. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, thu hồi tổ Long Châu. Giao dịch đã thành, người ta tiền hàng thanh toán xong. Nói xong Bạch Cảnh vừa xài bước ra thì biến mất tại trong Long Cung. Là cái này thánh nhân sao? Tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng sợ không tới một tia dấu vết. Trúc Long cảm thán một câu về sau, liền đem chú ý đặt ở làm sao cứu vớt Long tộc lên. Như nhân tộc là Vu Yêu sau đó thiên địa nhân vật chính lời nói, Long tộc nên nghĩ biện pháp cùng nhân tộc thân cận, tốt nhất là năng lực lẫn nhau trói chặt, như vậy mới có thể theo nhân tộc chỗ nào kiếm được công đức, phân đến khí vận. Long tộc hiện tại thiếu nhất chính là công đức. Mọi người đều biết, trong hồng hoang năng lực gột rửa nghiệp lực chỉ có công đức cùng số mệnh. Cái trước cũng không cần nói, hồng hoang giàu cụ là, công đức có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như trực tiếp tăng cao tu vi, gia tốc luyện hóa pháp bảo tốc độ, công đức nhiều thánh nhân cũng không dám động, sợ sơ ý một chút trụ chết rồi, thiên đạo hạ xuống trừng phạt, dẫn đến rơi xuống thánh vị. Gột rửa nghiệp lực loại chuyện nhỏ nhặt này, công đức tự nhiên là có thể làm được. Mà khí vận thì là một loại giữa thiên địa vị cách cùng thân phận, phàm là đại khí vận người, đều là thiên đạo, thậm chí là đại đạo sủng nhi, hồng hoang thiên địa tự động thì sẽ dành cho bọn hắn che chở. Như là Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu đều là bản cổ chính tông, bọn hắn kế thừa bản cổ đại thần khí vận, này hồng hoang là bản cổ đại thần mở, thân làm bản cổ chính tông bọn hắn tự nhiên là không có gì bất lợi. Như nhân tộc thực sự là Vu Yêu sau này thiên địa nhân vật chính, nhân tộc rồi sẽ hưởng có vô cùng to lớn khí vận, cái này khí vận có một thành cho Long tộc, cũng đủ Long tộc gột rửa hơn phân nửa nghiệp lực, chí ít không cần đợi đợi tiếp tiếp cũng đi lấp hải nhãn. Như vậy vấn đề đến, làm như thế nào theo nhân tộc chỗ nào kiếm lấy công đức, phân đến khí vận đâu? Trúc Long trầm tư thật lâu, cảm giác chính mình không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, hắn do dự một chút nói, giao Long vệ ở đâu? Một tên tu vi tại Đại La Tiên Giao nghe được Trúc Long kêu gọi về sau, đi đến. Đi đem Quy Thừa Tướng gọi tới cho ta. Muốn nói trong Long tộc người đó ý đồ xấu nhiều nhất, vậy khẳng định là trừ Quy Thừa Tướng ra không còn có thể là ai khác, chính Trúc Long nghĩ mãi mà không rõ, Quy Thừa Tướng khẳng nhất định có thể. Mà cùng lúc đó, Võ Di Sơn, Thường Hy tốn hao hơn một cái nguyên hội thời gian cuối cùng chữa trị hoàn thành trước đó bị Bạch Cảnh cắn nuốt hết tiên thiên cấm chế. Gần đây tỷ tỷ nàng Hy và cùng nàng truyền tin nói, yêu tộc sẽ phải có đại động tác, lần này liên lụy phạm vi sẽ phi thường rộng. Khi hỏa nhường Thường Hy chữa trị tốt Võ Di Sơn tiên thiên cấm chế sau đó cũng đừng có lại rời đi, trốn tiên thiên cấm chế trong, chờ đợi đại kiếp quá khứ. Thường Hy đang nghe xong Bạch Cảnh cùng Tam Thanh giảng đạo sau đó, tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, trong hồng hoang cũng là năng lực có tên tuổi đại năng. Nguyên bản Thường Hy là nghĩ đi giúp Hy Hỏa, nhưng Hy Hỏa lại nói chuẩn thánh hậu kỳ tại đại thế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhường Thường Hy chớ có tùy hứng, thật tốt ở tại Võ Di Sơn. Nói xong Hy Hỏa lưu lại một đống lớn tiên tài địa bảo liền rời đi. Thường Hy cũng là mượn những bảo vật này mới chữa trị tốt Võ Di Sơn tiên thiên cấm chế. Nhưng lúc này Thường Hy lại là cực kỳ không cam tâm, nàng không nghĩ thì như vậy trốn vào trong cấm chế chờ đợi đại kiếp quá khứ, mặc kệ làm bạn chính mình mấy chục cái nguyên hội tỷ tỷ, đó cùng rùa đen rút đầu có gì khác biệt? Tiểu gia hỏa, ngươi rất không cam tâm sao? Đang lúc Thường Hy do dự lúc, một đạo hư vô mở mị tâm thanh tại Thường Hy vang lên bên hai. Thường Hy bị giật mình, quanh thân pháp lực khuấy động, làm ra phòng ngự tư thế. Thanh âm chủ nhân thấy thế lại là không thèm để ý chút nào, hắn coi như không thấy Thường Hy để phòng tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, nếu ngươi thật sự đối với tỷ tỷ ngươi có tình cảm, thì ngoan ngoãn nghe ta nói hết lời. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bị đại kiếp bao phủ, tỷ tỷ của ngươi đang ở yêu tộc, hay là thiên hậu, nàng chính là ứng kiếp sinh linh một trong, đây là ngươi chuyện không cách nào thay đổi. Ngươi muốn cứu tỷ tỷ ngươi chỉ có hai cái biện pháp, một là nghĩ biện pháp giúp đỡ yêu tộc chiến thắng vu tộc, hai là cưỡng ép đem tỷ tỷ ngươi theo yêu tộc mang đi. Mà hai cái này phương pháp đều cần lực lượng cường đại, chí ít cấp bậc thánh nhân lực lượng, mà ngươi rõ ràng không có. Nghe đến nơi này Thường Hy mặt lạnh lấy hỏi, ta không có, ngươi lẽ nào thì có sao? Ngươi thế nào biết ta không có lực lượng như vậy? Thường Hy trầm mặc, qua hồi lâu nàng mới hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn thân thể của ngươi. Ngươi muốn đoạt xá ta? Không không không, là cùng tồn tại, ta muốn mượn thân thể của ngươi tại Hồng Hoang bên trong làm một sự tình, chỉ cần ngươi đem cơ thể mượn tại ta, ta định sẽ giúp ngươi cứu tỷ tỷ, nếu ngươi không tin, ta đúng không đại đạo thể? A, ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Thường Hy trên mặt trào phúng mà hỏi, có thể ngươi thật có cấp bậc thánh nhân lực lượng, nhưng ngươi tồn tại nên bị Hồng Hoang chỗ bài xích, cho nên mới nghĩ muốn nhờ cơ thể của ta tại trong hồng hoang hành động. Ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng nhất định không phải cái gì quang minh chính đại chuyện, thậm chí hội nguy hại đến hồng hoang. Đến lúc đó cho dù ngươi dựa theo giao ước thật sự đã cứu ta tỷ tỷ, ngươi hành động sợ là sớm đã làm tức giận thiên đạo sẽ bỏ qua tỷ bội chúng ta sao? Âm thanh kia đang nghe Thường Hy về sau, lại không có mở miệng. Lần này Thường Hy không còn dám có bất kỳ ý tưởng gì, lập tức khởi động võ di sơn tiên thiên cấm chế. Mà âm thanh kia mê hoặc Thường Hy không thành, lập tức thay đổi mục tiêu kế tiếp. Bây giờ chính là Vu Yêu Lượng Kiếp buộc phát thời khắc, Thiên Đạo cùng Hồng Quân cũng không có cách nào tượng trước đó như vậy giám sát Hồng Hoang chúng sinh, lúc này chính là cơ hội của bọn họ. Tại bọn hắn mà nói tượng Thường Hy như vậy căn cước bất phàm tiên tiên thần thánh là lựa chọn tốt nhất, chỉ là này tiên tiên thần thánh vậy không phải người ngu, dứt khoát chỉ có thể lui mà cầu lần bà, tìm một ít căn cước không có tốt như vậy, nhưng tu vi lại là không tệ sinh linh. Đợt, hôm nay thì một trường, chương này 4000 chữ, hôm qua ở phẫu thuật thất một thẳng hao tổn đến 11 giờ tối, Giang Chống đỡ nhìn gõ này 4000 chữ thực sự buồn ngủ quá đỗi, không chống nổi. Chương 108 Hồng Hoang sắp loạn, 1, chương 108, Hồng Hoang sắp loạn, 1, gần đây Hồng Hoang ra một chuyện lạ, Long Hán Lượng Kiếp sau đó thì trốn ở Đông Hải, không hỏi thế sự Long tộc đột nhiên xuất hiện ở ven Đông Hải. Ven Đông Hải mọi người tộc bộ lạc bởi vậy cùng Long tộc có một chút giao tế. Bạch Cảnh biết được thông tin hậu tâm nghĩ, Long tộc hay là có năng lực người mà. Hiểu rõ trước theo tầng dưới chốt vào tay thành lập liên hệ, nếu là Long tộc năng lực có bản lĩnh nhường ven Đông Hải nhân tộc bộ lạc bởi vậy đối với Long tộc có ấn tượng tốt, nhường Long tộc biến thành những này nhân tộc bộ lạc đồ đằng, Long tộc vẫn đúng là năng lực phân đến một số nhân tộc khí vận. Đến tiếp sau Hương Hỏa Thần Đạo đứng lên, Long tộc sát suất lớn còn có thể phân đến một ít hương hỏa, có những thứ này hương hỏa, không nói năng lực hoàn toàn tiêu tan nghiệp lực, tối thiểu nhất cũng có thể bảo trụ một bộ phận Long tộc chuẩn thánh, ngày sau cũng không trở thành lưu lạc thành vì tiên đỉnh trên bàn ăn một món ăn. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đem Khổng Tuyên gọi đi qua, Long tộc cũng có hành động, Phượng tộc cũng ít nhiều nên làm những gì. Tuy nói Phượng tộc về sau còn có Huyền Điệu Sinh Thương cái này đại cơ duyên, nhưng không có nghĩa là Phượng tộc có thể không hề làm gì, cứng rắn và cơ duyên đến a. Sư tôn ngài tìm ta. Gần đây Long tộc động tĩnh ngươi cũng đã biết. Đệ tử hiểu rõ. Phượng tộc cũng có thể bắt chước làm theo, chỉ là chớ có cùng Long tộc xảy ra xung đột, đừng tới ven Đông Hải, đi tiếp xúc cùng địa phương khác nhân tộc bộ lạc. Khổng Tuyên mặc dù không biết rõ vì sao sư tôn của mình cùng Long tộc cũng thái độ đối với nhân tộc như thế đặc thù, nhưng sư tôn tất nhiên phân phó, Khổng Tuyên khẳng định hội làm theo. Hắn gật đầu nói, đệ tử cái này hồi Phượng tộc một chuyến, nhường tộc nhân cùng ven Đông Hải bên ngoài nhân tộc bộ lạc tiếp xúc. Ừm, đi thôi. Khổng Tuyên cung kính thi lễ một cái, liền bay mất. Mà cùng lúc đó, Tây Phương đại địa, trước đó Đông Vương Công sáng lập Tiên Đình lúc tổng cộng có 4 vị chuẩn thánh. 3 vị bao gồm Đông Vương Công ở bên trong đều bị yêu tộc giết chết, chỉ có Linh Quy Chân Nhân mượn Đông Vương Công tự bạo lúc, chui vào Đông Hải trốn. Bây giờ 7 cái nhiều thực thể sẽ đi qua, Linh Quy Chân Nhân vì tránh né yêu tộc một thằng nút trong cằn cỗi Tây Phương, cũng lập mưu báo thủ cho Đông Vương Công tiết hận. Nhưng mà, Linh Quy Chân Nhân cùng Đế Tuấn Thái Nhất căn nguyên chênh lệch quá xa, hắn nỗ lực tu luyện mấy chục năm, tu vi vẹn vẹn là theo chuẩn thánh sơ kỳ, đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, hắn phần này thực lực đừng nói là đối thượng Đế Tuấn Thái Nhất, chính là thiên đỉnh tùy tiện một cái yêu thánh, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng. Lẽ nào ta cuối cùng cả đời cũng không có cách nào thế Đông Vương Công, thế Thiên Hỏa, Huyền Thủy, báo thủ cho Tiên Đình sao? Ai nói ngươi không có cơ hội? Nếu ngươi vui lòng cùng ta hợp tác, thì có báo thủ rửa hận một thiên. Một đạo hư vô mở mị tâm thanh tại Linh Quy Chân Nhân vang lên bên tai. Linh Quy Chân Nhân trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, lại có thể có người năng lực lặng yên không tiếng động ra hiện ở bên cạnh hắn mà không bị hắn phát giác, người này lẽ nào là thánh nhân sao? Có thể thánh nhân như thế nào lại hợp tác với hắn đâu? Chẳng qua bất kể nói thế nào, người này tu vi nhất định là ở trên hắn. Thế là Linh Quy Chân Nhân giọng nói chuyện không khỏi cung kính mấy phần, dám hỏi tiền bối nói hợp tác là ý gì? Ngươi muốn cho bạn chí thân của ngươi báo thù, ta muốn mượn thân thể của ngươi làm một sự tình, nếu ngươi đáp ứng lời nói, là mượn dùng thân thể thù lao, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Mượn dùng cơ thể? Tiền bối là muốn đoạt xá ta? Ngươi cùng lúc trước tiểu gia hỏa kia sao cũng là ý nghĩ này đâu? Ta cũng không cần thân thể của ngươi, chỉ là mượn dùng một phen, sau tử sẽ rời đi, nếu ngươi không tin, ta có thể phát hạ đại đạo thế ngôn. Tiền bối thật có thể giúp ta báo thù sao? Linh Quy Chân Nhân trầm mặc một lát sau hỏi, từ là thực sự. Tiền bối kia muốn mượn cơ thể của ta bao lâu? Một cái nguyên hội đi. Tốt, còn xin tiền bối phát hạ đại đạo thiện ngôn, nhất định sẽ giúp ta báo thù, nhường yêu tộc tại trong hồng hoang biến mất. Đạo kia hư vô mở mị tâm thanh lập tức thể, đại đạo tại thượng, chúng ta ở đây thể, mượn Linh Quy Chân Nhân cơ thể một nguyên hội, tại trong lúc này sẽ giúp Linh Quy Chân Nhân báo thù rửa hận, nhường yêu tộc tại trong hồng hoang biến mất, như làm trái này thể nguyện bị đại đạo trừng phạt. Linh Quy Chân Nhân nghe được hắn thể nhịn không được nhíu mày. Vì tại Linh Quy Chân Nhân nghe tới, đạo thanh âm này phát hạ lời thề căn bản cũng không có một tia thành ý, ngay cả tên của mình cũng không chịu tiết lộ làm sao có khả năng đạt được đại đạo thừa nhận. Nhưng mà một giây sau, Linh Quy Chân Nhân liền bị đánh mặt, vì đại đạo lại thật sự ở chỗ này hiển hóa, Linh Quy Chân Nhân rõ ràng cảm giác được hắn vừa mới phát hạ lời thề đạt được đại đạo tán thành. Cái này làm sao có khả năng? Từ khi nào thề ngay cả tên cũng không cần? Linh Quy Chân Nhân trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà đại đạo đều đã thừa nhận, hai bên giao dịch tự nhiên là thành, Linh Quy Chân Nhân chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như biển vĩ đại ý chí tiến nhập thân thể hắn. Cùng cỗ ý chí này so sánh, hắn dường như là cống rãnh chi thủy đồng dạng. Tiểu Ô Quy, ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ về sau, nguyện vọng của ngươi thì thực hiện. Nghe xong những lời này, Linh Quy Chân Nhân ý thức trong nháy mắt thì lâm vào hỗn độn trong. Từ đó, đạo kia ý chí triệt để nắm trong tay Linh Quy Chân Nhân cơ thể. Linh Quy Chân Nhân hai mắt chậm rãi mở ra, cả người khí chất đại biến. Linh Quy Chân Nhân ngẩng đầu nhìn một chút bị đại đạo hiện hiện dẫn tới thiên đạo, trên mặt hiện lên một tia nụ cười như có như không. Chương 108, Hồng Hoang sắp loạn 2, chương 108, Hồng Hoang sắp loạn 2, bây giờ hắn đã có linh quy thật thân thể của con người, chỉ cần hắn không tại thiên đạo dưới mí mắt ra tay, thiên đạo không thể nào phát hiện bất cứ dị thường nào. Sự thực vậy đúng là như thế, thiên đạo đang quan sát sau một lúc cũng không có phát hiện nơi đây có cái gì dị thường, về phần nói trước mặt cái này chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, thiên đạo cũng không có đem nó để ở trong mắt. Thiên đạo có thể không cảm thấy một cái chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ năng lực dẫn tới đại đạo chú ý muốn cho đại đạo lọt mắt xanh chỉ có người mang đại khí vận, hoặc là hoàn chỉnh nắm giữ một cái đại đạo sinh linh mới có thể, cái này chuẩn thánh trung kỳ huyền quy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tại hai trong. Thiên đạo xác nhận không có phát hiện gì qua, liền biến mất. Linh Quy Chân Nhân xác nhận thiên đạo sau khi rời đi, tiện tay xé rách không gian vậy theo nguyên rời đi. Bây giờ tùy tiện có thể phá vỡ không gian, không hề nghi ngờ đây là thánh nhân thủ đoạn. Bất chi bất giác, lại là ngàn năm trôi qua. Nay thời gian ngàn năm trong, Hồng Hoang là ngày càng không yên ổn. Ngày gần đây, trong Hồng Hoang xuất hiện một cỗ thế lực mới, đánh lấy đã từng tiên đỉnh cơ hiệu, bốn phía tập sát yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất biết được thông tin sau tự mình ra tay, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất mượn yêu tộc khí vận đã đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại thêm hắn hoàn thủ Cẩm Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độ Trùng, vì thực lực của hắn dưới thánh nhân khó gặp địch thủ. Nhưng dù cho như thế, người kia lại vẫn là đào thoát. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng kia người đại chiến lúc, gọi ra Linh Quy Chân Nhân đạo hiệu. Trong Hồng Hoang người thế hệ trước đều biết Linh Quy Chân Nhân là đã từng tiên đỉnh bốn vị chuẩn thánh một trong, trước đây tất cả mọi người cho rằng Linh Quy Chân Nhân vẫn lạc tại Đông Vương Công tự bảo trong, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghĩ như vậy, không ngờ rằng bảy cái nhiều thực thể hội sau đó lại năng lực tái kiến Linh Quy Chân Nhân. Với lại này Linh Quy Chân Nhân thực lực lại biến mạnh như vậy, trên tay không có có pháp bảo gì lợi hại, lại năng lực chiến bình có hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn khi biết tin tức này sau đó, cũng là mười phần kinh ngạc, này Linh Quy Chân Nhân đã vậy còn quá mạnh. Linh Quy Chân Nhân cùng yêu tộc thế nhưng có đại thủ, Đế Tuấn vì diệt trừ cái này mối họa, điều tập yêu tộc không ít cao thủ đi tìm Linh Quy Chân Nhân tung tích. Chỉ là này Linh Quy Chân Nhân lại tựa như tại Hồng Hoang bên trong mai danh nhận tích một, mặc cho yêu tộc làm sao tìm kiếm đều là không thu hoạch được gì. Mà cùng lúc đó, luôn luôn đoàn kết tam thành, chẳng biết tại sao đã xảy ra cái lộn, nói một cách chính xác là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai vị này thánh nhân bạo phát cãi lộn. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ các đệ tử vì thế ra tay đánh nhau, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng kém chút tự mình kết cục. Nếu không phải Lão Tử ra tay ngăn cản, đôi huynh đệ này tiểu chân đánh nhau. Hai người tranh đấu tuy nói bị Lão Tử ra tay ngăn trở, nhưng từ đó về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ trong lúc đó liền có một tầng ngăn cách. Theo thánh nhân đến bọn hắn đệ tử cũng tại lẫn nhau tranh phong. Côn Luân Sơn thỉnh thoảng liền sẽ có đoạn xiển hai giáo bộc phát xung đột thông tin truyền ra. Tam Thanh nhiều năm như vậy thân như một nhà, đột nhiên náo động lên hiểm khích. Dẫn tới nữ hoa cũng rất là tò mò, nàng cố ý đến rồi Doanh Châu Tiên Đảo hỏi Bạch Cảnh có biết hay không nội tình gì. Nữ hoa đạo hữu ta làm sao có khả năng hiểu rõ nội tình đâu. Bạch Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bạch Cảnh đạo hữu làm thật không biết sao. Ngươi không phải cùng Nguyên Thủy quan hệ rất không tệ sao. Đạo hữu nói đùa, thánh người bên trong, ta cùng với đạo hữu quan hệ tốt nhất, cùng Tây Phương hai vị kia quan hệ kém cỏi nhất, Tam Thanh chẳng qua là trên mặt mũi không có trở ngại, chưa nói tới quan hệ không tệ. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, nữ hoa ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng là thực sự rất hiếu kỳ, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ sẽ sinh ra hiểm khích tới? Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam Thanh vốn là một nhà. Những lời này tại Hồng Hoang có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nữ Hoa cho rằng Tam Thanh hội một trực thân như một nhà, không phân khác biệt. Kết quả ba người thành thánh mới bao lâu? Cái này trở mặt thành thủ, đây cũng quá huyền ảo. Nữ Hoa đạo hữu, ngươi đến ta chỗ này không phải là chuyên nghe ngóng Tam Thanh bắt quái a? Bạch Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển hướng chủ đề. Tự nhiên không phải, ta là có chính sự. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không một sự kiện? Chuyện gì? Bạch Cảnh tò mò hỏi. Yêu tộc gần đây đang đuổi giết Tiên Đỉnh Dư Nghiệt Linh Quy Chân Nhân. Việc này ta biết một ít, này Linh Quy Chân Nhân ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật, lại năng lực theo Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ đào thoát, chẳng trách yêu tộc hội tức giận đâu. Bạch Cảnh đạo hữu, này Linh Quy Chân Nhân không chỉ có riêng là từ Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ đào thoát, hắn còn đem Đông Hoàng Thái Nhất đả thương, yêu tộc là vì mặt mũi mới cố ý nói là Linh Quy Chân Nhân theo Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ đào thoát. Bạch Cảnh nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, Linh Quy Chân Nhân lại đả thương Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này làm sao có khả năng? Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ thế nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, còn có Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độ Trùng, trong Hồng Hoang giới thánh nhân, chỉ sợ chỉ có Minh Hà cùng Chấn Nguyên Tử có thể cùng hắn tranh phong. Lại Đông Hoàng Thái Nhất có Hỗn Độ Trùng nơi tay, cho dù là Minh Hà cùng Chấn Nguyên Tử sợ là cũng làm không được đả thương Đông Hoàng Thái Nhất, này Linh Quy Chân Nhân rốt cục là thần thánh phương nào? Chương 109, âm mưu lần đầu xuất hiện, 1, chương 109, âm mưu lần đầu xuất hiện, 1, nữ hoa đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa, tiêu khiển với ta à? Ai tiêu khiển ngươi? Việc này là huynh trưởng ta Thiện Thi nói cho ta biết, tại bên trong yêu tộc cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết. Bạch Cảnh trầm mặc, Hồng Hoang khi nào ra Linh Quy Chân Nhân như vậy một cái cao thủ? Bạch Cảnh đạo hữu, việc này kỳ thực còn có cái khác chỗ kỳ hoặc. Cái gì chỗ kỳ hoặc? Bạch Cảnh truy vấn. Yêu tộc kỳ thực có chuyện nhờ đến ta nơi này, để cho ta giúp đỡ tìm kiếm Linh Quy đạo nhân tung tích, ta cố sức suy tính một phen, đúng là không thể tính ra người này một tơ một hào dấu vết. Cái này cũng không kỳ quái a. Nữ hoa đạo hữu ngươi đừng quên, lúc này Hồng Hoang đang đứng ở lượng kiếp trong, không cách nào suy tính cũng là bình thường. Cho dù là trong lượng kiếp, vì thiên đạo thánh nhân tại Hồng Hoang bên trong bị cách cũng không trở thành tính không ra một chút thông tin đến, này Linh Quy chân nhân hoàn toàn không cách nào suy tính không phải có thánh nhân giúp hắn che đậy thiên cơ, chính là hắn bản thân liền là thánh nhân. Nữ Hoa đạo hữu cảm thấy là loại nào? Bạch Cảnh hỏi. Tự nhiên là cái trước, một đầu huyết mạch căn cước đều không phải là đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh huyền quy làm sao có khả năng thành thánh đâu. Bạch Cảnh gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Linh Quy chân nhân rất không có khả năng thành thánh, kia thì chỉ có một cái khả năng, có thánh nhân giúp hắn che đậy thiên cơ. Tam Thanh vừa bạo phát xung đột, đoán chừng không rảnh làm những thứ này, huống hồ Tam Thanh luôn luôn trung lập, rất không có khả năng đột nhiên đối với yêu tộc độc thủ, kia xác suất lớn chính là Tây Phương hai vị kia. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn làm cái gì? Mượn Linh Quy chân nhân đối phó yêu tộc sao? Bạch Cảnh lắc đầu, Tây Phương không có lý do ra tay với yêu tộc, ta nghĩ hai người này làm ra động tĩnh lớn như vậy 80-90% là muốn hấp dẫn ánh mắt của yêu tộc, sau đó thừa cơ làm một ít tiểu động tác, khơi mào Vu yêu nhị tộc lần tiếp theo đại chiến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì sao phải làm như vậy? Nữ Hoa cao mày hỏi. Lý do có hai, thứ nhất, trước đó Vu tộc tu bổ Tây Phương địa mạch, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu Vu tộc đại nhân quả, phía Tây Phương hai người này đức hạnh, bọn hắn tất nhiên là không định còn phần này nhân quả, Vu yêu nhị tộc nếu là bộc phát chiến đấu, tới lần cuối cái lưỡng bại câu thương, hai tộc cũng bởi vậy hủy diệt lời nói, bọn hắn nhân quả không thì không cần trả lại. Thứ hai, Vu yêu nhị tộc đại chiến địa điểm tất nhiên là Đông Phương, tại Đông Phương đại chiến tại Tây Phương giáo mà nói trăm lợi mà không có một hại, dễ dàng hơn bọn hắn hội tụ khí vận, đại hương Tây Phương. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Nữ Hoa trên mặt hiện lên một tia tức giận, bị Bạch Cảnh tiểu nói này, nàng đã nhận định việc này là Tây Phương hai người kia gây nên. Nữ Hoa đạo hữu chớ tức, chúng ta không phải cũng sớm đã chuẩn bị xong chưa? Nữ Hoa nghe vậy sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Mà cùng lúc đó, Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy đang thảo luận Linh Quy chân nhân chuyện. Sư Minh, này Linh Quy chân nhân thật chứ không phải là của ngươi bố trí? Tiếp dẫn lắc đầu, hắn hôm nay cũng không biết lắc đầu bao nhiêu lần. Nhắc tới cũng xảo, trước đó hắn vừa thương lượng với chuẩn đề làm sao khơi mào Vu yêu nhị tộc đại chiến sự việc, không bao lâu Linh Quy chân nhân liền bắt đầu đối với yêu tộc độc thủ. Linh Quy chân nhân trước đó một mực bọn hắn Tây Phương địa giới hoạt động, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên là hiểu rõ hắn, chỉ là hai người đều không có đi mời chào Linh Quy chân nhân, nói thế nào này Linh Quy chân nhân cũng là đã từng Tử Tiêu cung Tam Thiên Hồng Trần khách một trong, nghe qua Hồng Quân giảng đạo. Linh Quy chân nhân chủ động tới ném, bọn hắn khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu là chủ động đi mời chào lời nói, sợ là bao nhiêu đối với đạo tổ có mấy phần bất kính. Nhưng bây giờ Linh Quy đạo nhân động tác, lại là nhường chuẩn đề vì là sư minh của mình âm thầm chiêu mộ hắn. Thế là chuẩn đề hào hứng đã chạy tới, hỏi tiếp dẫn khi nào đem Linh Quy chân nhân thu nạp đến bọn hắn Tây Phương giáo. Kết quả tiếp dẫn lại là vẻ mặt sững sờ, vội vàng phủ nhận Linh Quy chân nhân cùng hắn có quan hệ. Lần này đến phiên chuẩn đề trợn tròn mắt, tại lặp đi lặp lại xác nhận Linh Quy chân nhân cùng mình sư minh không quan hệ về sau, chuẩn đề cũng tại nghĩ này Linh Quy chân nhân rốt cục là bị người đó sai xử, vì sao đột nhiên hội ra tay với yêu tộc. Sư đệ, không nói trước này Linh Quy chân nhân mục đích làm sao, sự xuất hiện của hắn quả thật giúp chúng ta hấp dẫn yêu tộc chú ý, trước đó chúng ta bàn bạc phải như thế nào câu lên Vu yêu nhị tộc đại chiến, dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Ý của sư minh là do sư minh hóa thành Linh Quy chân nhân dẫn ra thang cốc tu sĩ yêu tộc, sau đó ta đi bài trừ thang cốc cấm chế thả ra 10 con tiểu kim ô. Đúng là như thế. Sư đệ cảm thấy kế này làm sao? Rất hay. Cứ như vậy yêu tộc chỉ sẽ cảm thấy là Linh Quy chân nhân phá đi thang cốc trận pháp, cùng ta Tây Phương không quan hệ. Vậy liền cứ làm như vậy đi. Nói xong sư minh đệ liền cùng nhau khởi hành đi hướng thang cốc. Đông Hải, xúc trong cốc, 10 con tiểu kim ô nằm sấp tại trên phủ tang thần thụ, nhìn lên tới đều là yên nhi bẹp, không có tinh thần gì. Đế Tuấn đem huynh đệ bọn họ tiến tới nơi này, một mặt là cho yêu tộc lưu lại một tia đường lui, mặt khác tự nhiên là vì để cho tiểu kim ô nhóm thật tốt tu luyện. Phù tang thụ không chỉ có là cực phẩm tiên thiên linh căn, hay là thần vật thuộc tính hỏa, là thích hợp nhất kim ô nghỉ lại, cả hai kết hợp, không chỉ có thể ôn dưỡng tiểu kim ô cơ thể, tăng trưởng độ tinh khiết của huyết mạch, còn có thể tăng lên rất nhiều tiểu kim ô tu hành tốc độ. Nhưng tiểu kim ô nhóm rõ ràng không có tuân theo bọn hắn ý nguyện của phụ thần, cả ngày đều là nằm sấp tại trên phủ tang thụ đi ngủ. Chương 109, âm mưu lần đầu xuất hiện, 2, chương 109, âm mưu lần đầu xuất hiện, 2, tiểu kim ô nhóm sớm đã bị yêu tộc mọi người làm hư, căn bản cũng không có nghiêm túc tu luyện tâm tư. Tại tiểu kim ô nhóm nhìn tới, phụ thân của bọn hắn mâu thân thúc thúc đều là tại Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó tiếng tăm lừng lẫy đại năng. Không chỉ như vậy, phụ thân của bọn hắn hay là thống ngự chư thiên thiên đế, có như vậy núi rửa cường đại, đối với tự thân tu hành, bọn hắn tự nhiên tất nhiên không thể để ở trong lòng. Bọn hắn còn nỗ lực làm cái gì? Bởi vậy thì đưa đến, tiểu kim ô đến nay đều khó mà khống chế tự thân huyết mạch cùng thái dương chân hỏa. Bây giờ tiểu kim ô nhóm căn bản làm không được đối với thái dương chân hỏa thu phóng tự nhiên, nếu là một mình xuất hành, vậy thì tốt rồi, dường như trong hồng hoang đột nhiên nhiều hơn 10 cái mặt trời nhỏ đồng đạo. Đây thật ra là chuyện rất bình thường, huyết mạch càng là cường đại, càng là cần xuất sắc lực khống chế. Huống hồ tiểu kim ô nhóm cùng phụ thân của bọn hắn thúc thúc khác nhau, bọn hắn tiên tư cho dù tốt, chung quy là hậu tiên sinh linh, cần thời gian trưởng thành. Mà Đế Tuấn Thái nhất khác nhau, bọn hắn chính là tiên thiên tạo hóa sinh linh, xuất thế chính là đại la kim tiên. Tại đây đoạn dài rằng giặc thai nén giữa kỳ, bọn hắn cũng sớm đã đem tự thân huyết mạch khống chế đến một mức độ khủng bố, bởi vậy sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu nào ứng. Tiểu kim ô nhóm nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới tình trạng này, Đế Tuấn đem bọn hắn quan trong thang cốc, cũng là vì nhường tiểu kim ô nhóm thật tốt tu luyện, nhanh chóng khống chế tự thân huyết mạch cùng thái dương chân hỏa. Đáng tiếc tiểu kim ô nhóm đến rồi thang cốc không người trông giữ, càng là hơn triệt để đem tu luyện bùng ra sau đầu, cả ngày trừ ra chơi đùa đùa giỡn chính là đang ngủ. Vừa mới tiểu kim ô nhóm chính là đùa giỡn một phen, mới sẽ như vậy mà tù mày cho. Nhưng lúc này, thang cốc bên ngoài lại đã tới hai vị khách không mời mà đến. Tiếp dẫn xông chuẩn đề gật đầu một cái về sau, liền hóa thành linh quy chân nhân bộ dáng, thẳng tắp xông về thủ vệ thang cốc yêu tộc quân coi giữ. Linh quy chân nhân tại bây giờ yêu tộc mà nói, có thể nói là sinh tử đại địch, vừa thấy được linh quy chân nhân, phụ trách thủ vệ thang cốc yêu tộc quân coi giữ trực tiếp thì đuổi theo. Lúc này chuẩn đề xuất thủ. Lúc này chuẩn đề, tay trái nắm lấy thất bảo diệu thụ, tay phải nâng đỡ công đức kim liên, kia mênh mông thánh nhân uy áp lại một tơ một hào đều không có hiện lộ mà ra, liền xem như đế tuấn tự mình đến đây, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Chuẩn đề nhìn suốt trong cốc chính nằm sấp trên tảng cây nghỉ ngơi tiểu kim ô, lộ ra trách trời thương dân thần sắc, nhưng hắn chuyện làm lại là cùng hắn lúc này nét mặt hoàn toàn không hợp. Chỉ thấy chuẩn đề một tay điểm nhẹ, đem thất bảo diệu thụ lấy ra, thần quang bảy màu lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng hướng thang cốc cửa vào chỗ mà đi. Giang giác nương theo lấy một tiếng vang dọn, nguyên bản bị hai tầng tiên thiên cấm chế phủ kín chặt chẽ thang cốc cửa vào, cứ như vậy mở ra. Chuẩn đề thỏa mãn gật đầu một cái, biến mất tại chân trời, vừa mới thất bảo diệu thụ xoát ra đầy thất thải hào quang cũng biến mất theo không thấy. Ngay tại thang cốc cửa vào bị phá ra trong nháy mắt, giữa trời đất có vô số đạo thường nhân khó mà phát giác màu đen kiếp khí chậm rãi từ ngoại giới chạy vào thang cốc. Mười kim ô chính là đế tuấn dòng dõi, bản liền xem như đại kiếp trung tâm, đế tuấn nếu là một thằng cưỡng ép đem nó giam cầm, có thể còn có thể né qua đại kiếp. Nhưng bây giờ thánh nhân tự mình ra tay đem này giam cầm phá vỡ, mười kim ô một cách tự nhiên thì vào cuộc, kiếp khí tràn vào suốt trong cốc, tiểu kim ô nhóm rất nhanh liền bị cấp khí ăn mòn. Ta yêu tộc là hồng hoang bá chủ, phụ hoàng càng là hơn thống ngự chư thiên thiên đế chí tôn, vì sao càng muốn đem chúng ta vây ở một tấc vương này? Suốt trong cốc chính nằm sấp tại trên phủ tăng thụ nghỉ ngơi bài danh thứ ba tiểu kim ô, đột nhiên thở dài, mang theo oán giận cùng bất mãn giọng nói. Có một đầu tiểu kim ô phàn nàn, cái khác tiểu kim ô vậy đi theo phụ họa phát ra tiếng. Đúng vậy a, cả ngày không được tự do, mỗi ngày chính là tu hành, cũng quá nhàm chán chút ít. Xếp hạng thứ 8 tiểu kim ô nói. Đúng vậy a, đúng a. Phụ hoàng cũng không biết nghĩ như thế nào, chúng ta thân vị yêu tộc thái tử hồng hoang không phải là mặc chúng ta vẫy vùng sao? Vì sao còn muốn như thế câu nhìn chúng ta? Xếp hạng thứ 4 tiểu kim ô nói. Nói xong, xếp hạng thứ 9 tiểu kim ô ánh mắt bên trong mang theo đối với ngoại giới hướng tới, hắn quay đầu nhìn về phía 10 kim ô bên trong lão đại, vẻ mặt trông đợi nói, đại ca, nếu không chúng ta vụng trộm chuẩn đi chơi mấy ngày à? Lão đại nghe vậy có chút do dự, hắn mặc dù là lão đại, nhưng cùng cái khác kim ô so sánh cũng không có nhiều hơn bao nhiêu lịch duyệt, trên bản chất vẫn còn con nít, nếu là hài tử, tự nhiên là hướng tới tự do. Chỉ là đế tuấn đã từng nhiều lần dặn dò qua, nghìn vạn lần không có thể tùy ý ra ngoài, hắn là huynh trưởng muốn đối bọn đệ đệ lên làm gương mẫu tác dụng. Đối với tại phụ thân của mình, lão đại vẫn là có mấy phần kính sợ, hắn do dự mãi về sau, hay là quyết định từ chối bọn đệ đệ đề nghị. Hắn vừa muốn mở miệng, tuổi tác nhỏ nhất lao thập lại là trước một bước nói ra, muốn không vẫn là tôi đi. Ta nhớ được phụ hoàng đã từng nói, chúng ta không thể đi ra ngoài. Lão đại gật đầu nói, lão thập nói rất đúng, chúng ta hay là đừng đi ra ngoài. Hừ, lão đại, lão thập, các ngươi có phải hay không sợ? Lão tam tức giận chất vấn. Bị đệ đệ của mình khiêu khích, thân là huynh trưởng lão thiên nhiên là không tiếp thu được. Hắn trầm giọng nói, các ngươi còn không sợ ta sao lại sợ? Đi, suốt ngày tại đây suốt trong cốc, nghẹn vậy nghẹn chết rồi, ta còn cũng không tin, thật là có người dám ra tay với chúng ta. Có kim ô lão đại đánh nhịp, 10 con tiểu kim ô nhảy cẫng hoan hô rời đi thang cốc. Chương 110, Bạch Cảnh Chiến Linh Quy, 1, chương 110, Bạch Cảnh Chiến Linh Quy, 1, một ngày này, trong hồng hoang, có thập nhật hành không chi cảnh, những nơi đi qua, thiên hỏa tràn đầy, nhiệt độ đột nhiên thăng, dòng sông khô cạn, mặt đất hóa thành đất khô cạn. Mẫu thân, ta khát. Một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương môi khô nước, nằm ở mẫu thân trong ngực, hấp hối nói. Cảnh tượng tương tự tại mọi người tộc, vũ tộc, cùng với vô số hồng hoang nhỏ yếu chủng tộc trên người trình diễn. Hồng hoang đại địa phía trên, khắp nơi là yếu tiểu sinh linh kêu rên tuyệt vọng. Thiên hôn sau đó, hậu thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện ở hồng hoang thiên địa ở giữa, những thứ này hậu thiên sinh linh cho dù có ngang ngược huyết mạch, cũng muốn từng chút một tu luyện, mới có thể mạnh lên. Những thứ này hậu thiên sinh linh làm sao có khả năng chịu được thái dương chân hỏa thiêu đốt? Kỳ thực đừng nói là nhỏ yếu hậu thiên sinh linh. 10 con người mang thái dương chân hỏa thái ớt kim tiên cấp kim ô, không chút nào che lấp tự thân khí tức, cùng nhau xuất hành, liền xem như cùng là thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả, nếu là tới gần, cũng có thể bị sinh sinh tiêu chết, tan thành mây khói. Mà đại la trở lên tu sĩ, nhìn thấy kim ô sau đó, tự nhiên liền biết được đây là ai đời sau. Càng sẽ không tùy tiện xuất thủ, dù sao uy hiếp không được bọn hắn, bo bo giữ mình mới là nó thân kế sách. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh bị đốt sống chết rồi, hồng hoang phía trên càng là hơn cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay tại nhân tộc bộ lạc vô số hậu thiên nhân tộc sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, trong Đông Hải Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, tại ven Đông Hải giáng xuống phiêu bạt mưa to. Vì nước mưa làm hết sức bảo vệ nhân tộc sinh linh. Ven Đông Hải bên ngoài nhân tộc thì là có phượng tộc tương trợ, phượng tộc trực tiếp dùng tự thân thần thông đem thái dương chân hỏa ngăn cách bên ngoài. Mặc kệ là Long tộc hay là phượng tộc, tại bọn họ lựa chọn giúp đỡ nhân tộc lúc, này hai tộc thì thu được nhân tộc tán thành, đến tiếp sau chỉ cần có đầy đủ nhiều nhân tộc bộ lạc đem này hai tộc xem như nhân tộc đồ đẳng, bọn hắn liền có thể phân đến một bộ phận nhân tộc khí vận. Nhân tộc có Long Phượng hai tộc giúp đỡ, chủng tộc khác liền không có vận tốt như vậy. Mặt đất phía trên kêu rên khắp nơi. Cùng mặt đất phía trên kêu rên đem đối ứng, lại là trên đường chân trời, 10 kim ô không ngừng chuyển đến vui cười thanh âm. Thông khoái, quá sảng khoái. Tự do rong ruổi tại hồng hoang thiên địa, thật là quá thông khoái. Bên ngoài cùng phụ hoàng nói hoàn toàn không giống, ở đâu ra nguy hiểm? Phụ hoàng trước kia chính là đang hù dọa chúng ta, về sau chúng ta nhất định phải thường xuyên ra đời chơi. Nghe bọn đệ đệ lời nói, Kim Ô lão đại nguyên bản tâm tình thấp thỏm, vậy hóa thành vui sướng cùng sục sôi. Dù sao cũng là đế tuấn huyết mạch, trời sinh liền có đế vương chi tâm, nhìn dưới chân mênh mông sơn hà, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là dâng lên hào tình bản trượng. Huống chi đã đi rồi xa như vậy, ngồi lại lâu như thế, đều không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Chính như bọn đệ để nói, phụ hoàng chỉ là đang hù dọa bọn hắn, bên ngoài cùng phụ hoàng nói nguy cơ trùng trùng hoàn toàn không giống. Đến tận đây, Kim Ô lão đại vậy là hoàn toàn bỏ xuống Đế Tuấn nhắc nhở cùng đáy lòng lo nghĩ, bắt đầu không chút kiên kỵ phát tiết tâm tình của mình. Mà Kim Ô nhóm cũng không biết, bọn hắn năng lực vui sướng như vậy rong ruổi trong hồng hoang thiên địa, là bởi vì có người giúp bọn hắn che đậy thiên cơ. Ngay tại 10 Kim Ô sau lưng, Linh Quy chân nhân không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn bay ra ngoài bao xa, phi bao nhanh, Linh Quy chân nhân vẫn luôn cùng tại phía sau bọn họ, giúp bọn hắn che đậy thiên cơ. Tây Phương giáo tự cho là đúng nhường Linh Quy chân nhân gánh tội, thật tình không biết Linh Quy chân nhân thì ngóng trông Tây Phương giáo động thủ đâu. Bây giờ Hồng Hoang hậu tiên sinh linh thành tốt xuất hiện, trong đó không thiếu có thiên tư kinh người tồn tại, tại như vậy hạ Hồng Hoang tiên địa hội ngày càng vững chắc, đây là bọn hắn tuyệt đối không tiếp thụ được sự việc. Mà 10 ngày chọc trời một kiếp này khó, mặc kệ là trường hà thời gian hay là sông dài vận mệnh phía trên cũng có sự kiện này, đây là đại thế, bọn hắn chính là muốn mượn cái này không thể sửa đổi đại thế, làm hết sức nhiều giải quyết một ít trong Hồng Hoang tư chất ưu tú hậu thiên sinh linh. Chỉ tiếc, Linh Quy chân nhân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn không để ý đến một sự kiện, đó chính là nữ hoa là nhân tộc người sáng tạo, nhân tộc tại gặp như vậy cực khổ lúc, tự nhiên sẽ hướng nữ hoa cầu nguyện. Lúc này Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, nữ hoa đã hiểu rõ 10 Kim Ô bay ra thăng cốc. Thân làm thánh nhân, nữ hoa đối với việc này không hề cảm thấy bất ngờ, nàng đã sớm biết, Hồng Hoang hậu thiên sinh linh vốn là có này một kiếp, nhưng mà nhường nữ hoa không ngờ rằng là, nghe nhân tộc cầu nguyện, này 10 con tiểu Kim Ô lại bay ra như thế chi khoảng cách xa, lan đến gần khá nhiều hậu thiên sinh linh. Nữ hoa nhíu mày, nàng cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm, đưa tay bấm nốt ngón tay một phen về sau, lại là trống rỗng. Nữ hoa sắc mặt biến hóa quay đầu nói với Bạch Cảnh, "Bạch Cảnh đạo hữu, ta lại suy tính không ra một chút 10 Kim Ô tình huống, chỉ sợ có người ở sau lưng giở trò." "Tây Phương hai vị kia to gan như vậy sao?" "Bạch Cảnh đạo hữu, còn xin ngươi ra tay ngăn cản một chút bọn hắn, Hồng Hoang hậu thiên sinh linh nhóm thật không dễ dàng bắt đầu phồn diễn sinh sống, bị Tây Phương như thế giày vò, tại nhân đạo mà nói có chút bất lợi. Ta cùng bọn hắn lúc này cùng là thiên đạo thánh nhân, không thể xuất thủ, chỉ có thể phiền phước đạo hữu." "Đạo hữu nói quá lời, vì chúng ta đến tiếp sau mưu đồ, đạo hữu lúc này cũng không thể bại lộ thực lực, giao cho ta là được." Chương 110, Bạch Cảnh chiến linh quy 2, chương 110, Bạch Cảnh chiến linh quy 2, "Nữ hoa đạo hữu, ngươi lần gần đây nhất nhận được nhân tộc bộ lạc cầu nguyện là ở nơi nào?" Bạch Cảnh hỏi. "Tại Thủ Dương Sơn phụ cận." "Này Kim Ô vậy mà đều nhanh bay đến tổ địa nhân tộc sao?" Bạch Cảnh kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức xé rách không gian, đi tới Thủ Dương Sơn vùng trời. Bạch Cảnh vừa đến Thủ Dương Sơn, ngay tại Thủ Dương Sơn đông bắc phương hướng cảm giác được nóng dực khí tức, trừ bỏ cỗ này nóng dực khí tức bên ngoài, còn có một cỗ kỳ lạ đạo vận. Cỗ này đạo vận cùng Bạch Cảnh đã từng thấy qua tất cả tu sĩ cũng khác nhau, nó bên trong ẩn chứa đại đạo không chỉ một cái, mà là nhiều loại đại đạo hỗn hợp lại cùng nhau cảm giác. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề có bản lĩnh này sao? Bạch Cảnh có chút không quá chắc chắn, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp phong tỏa vùng không gian kia, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp chút xuống. Trong lúc nhất thời, không gian băng liệt, pháp tắc gào thét, cô kia là 10 Kim Ô che đậy tiên cơ đạo vận cũng bị tách ra, mà ở đạo vận cuối cùng, Bạch Cảnh nhìn thấy một cái hắn sao cũng không nghĩ ra người, Linh Quy chân nhân. "Thế nào lại là ngươi?" Linh Quy chân nhân nhìn thấy Bạch Cảnh sau vậy hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, mang theo vài phần nụ cười ma quái hỏi, "Ngươi chính là Bạch Cảnh sao? Trong Hồng Hoang vị thứ ba dĩ lực chứng đạo sinh linh, đừng hỏng ta chuyện tốt ta." Nói xong Linh Quy chân nhân ra sức một kích đem Bạch Cảnh không gian phong tỏa phá vỡ một góc, nhường 10 con tiểu Kim Ô bay mất. Bạch Cảnh cũng không có ra tay nắm lấy tiểu Kim Ô ý nghĩa, hắn tâm niệm khẽ động, ra cố không gian phong tỏa, lập tức nhấc chỉ tay, thôn phệ đại đạo liền hóa thành một cái đen như mực trật tự tỏa liên, hướng phía Linh Quy đạo nhân quấn quanh mà đi. Bạch Cảnh nghĩ là trực tiếp bắt lấy hắn, sau đó lại nhìn xem người này có gì chỗ cổ quái. Nhưng mà nhường Bạch Cảnh không ngờ rằng là hắn dùng thôn phệ đại đạo ngưng kết thành trật tự tỏa liên lại bị Linh Quy chân nhân chặn. Ngăn trở hắn trật tự tỏa liên là một cái đồng dạng đen như mực trật tự tỏa liên, phía trên truyền đến khí tức cùng hắn thôn phệ đại đạo giống nhau như lúc, đều là dùng thôn phệ đại đạo ngưng tụ thành trật tự tỏa liên, chỉ là Linh Quy chân nhân trật tự tỏa liên muốn mạnh thượng không ít. "Ngươi không phải Linh Quy chân nhân." Bạch Cảnh dùng vô cùng giọng khẳng định nói. Linh Quy chân nhân không thể nào ngăn lại hắn một kích, mặc dù một kích này là Bạch Cảnh tiện tay mà làm, nhưng cũng không phải chuẩn thánh có thể đỡ. Huống hồ Linh Quy chân nhân lúc này khí tức trên thân là thực sự cấp bậc thánh nhân, hay là tại thánh nhân nhị trọng tiên cấp độ. Linh Quy chân nhân lại là không có trả lời, ngược lại là đối với Bạch Cảnh phát khởi công kích. Linh Quy chân nhân đồng dạng là nhấc chỉ tay, Bạch Cảnh liền rõ ràng cảm giác được hắn quanh mình thời gian lâm vào đỉnh trệ trong. Sau đó Linh Quy chân nhân đối với Bạch Cảnh một trường gỗ ra, mấy cái đại đạo ngưng tụ thành trường ấn đánh vào Bạch Cảnh trên người. Bạch Cảnh lại là không sợ chút nào, hắn hóa thành một đoàn lỗ đen, mặc kệ là thời gian hay là đại đạo ngưng tụ thành trường ấn đều bị lỗ đen hết thảy thôn phệ. Bạch Cảnh theo thôn phệ đến sắp những lực lượng này hội tụ đến trong tay phải, hồng mông lượng tiên xích tùy theo xuất hiện, đối với Linh Quy chân nhân chém ra một cái đạo ngân. Một kích này ẩn chứa lực lượng không vẹn vẹn là vừa mới Bạch Cảnh cắn nuốt hết Linh Quy chân nhân lực lượng, còn có trước đó Bạch Cảnh lĩnh ngộ được đạo thứ nhất đũa ấn. Đạo này ngấn vừa mới chém ra chỉ có cánh tay lớn nhỏ, nhưng khi nó vì thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào Linh Quy chân nhân trước mặt lúc, đạo ngân đã có vạn trượng to lớn. Linh Quy chân nhân sắc mặt đại biến, Bạch Cảnh một kích này nhường Linh Quy chân nhân cảm giác được vô cùng lực lượng quen thuộc. Bàn cổ. Linh Quy chân nhân gầm lên giận dữ, quanh thân đạo vận hội tụ hóa thành một cái thấy không rõ bộ dáng cự nhân. Cự nhân hai tay nắm lấy đạo ngân, mấy cái đại đạo hiện hiện. Bạch Cảnh lúc này mới tính thấy rõ, những thứ này đại đạo tổng cộng có 6 đầu, theo thứ tự là thời gian đại đạo, nhân quả đại đạo, chiến chi đại đạo, phong chi đại đạo, lôi chi đại đạo, còn có chính Bạch Cảnh thôn phệ đại đạo. Như vậy nhiều đại đạo lại xuất hiện tại trên người một người, tuy nói đều không phải là viên mãn đại đạo, nhưng cũng tại hơn chính thành, Bạch Cảnh cũng không biết nên nói cái gì. 6 đầu đại đạo hội tụ mà thành cự nhân, áp chế Bạch Cảnh chém ra đạo ngân, muốn sinh sinh đem nó ma diệt. Nhưng mà một kích này chính là Bạch Cảnh theo bản cổ chín vết dịu bên trong nộ ra tới, nào có tốt như vậy ma diệt. Hai tướng rằng co phía dưới, ngược lại là cự nhân quanh thân đạo vận càng lúc càng mờ nhạt, hắn đối với mấy cái này đại đạo không chế vậy theo chín thành rơi rơi xuống tám thành. Lúc này linh quy chân nhân khí tức trên thân đã rơi xuống đến thánh nhân nhất trọng thiên. Bạch Cảnh đắc thế không tha người, trong tay một đóa thập nhị phẩm liên đài hiện hiện. Liên đài bay đến linh quy chân nhân đỉnh đầu, lập tức bắt đầu trấn áp. Linh quy chân nhân hai mặt thụ địch phía dưới, đối với 6 đầu đại đạo không chế lần nữa ngã xuống, ngã rơi xuống bảy thành. Quanh người hắn khí tức cũng theo đó ngã xuống một mảng lớn, đã theo thánh nhân cấp độ rất xuống. Bây giờ linh quy chân nhân căn bản ngăn cản không nổi Bạch Cảnh công kích, đạo ngân nghiền nát cự nhân thân thể, chạm tại linh quy chân nhân trên người. Linh quy chân nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì triệt để hôi phi yên diệt. Bạch Cảnh vẫn không có giải trừ không gian phong tỏa, hắn cẩn thận cảm giác mảnh không gian này, xác nhận không có gì kỳ quái ba động về sau, mới bung tay lên thời ra không gian phong tỏa. Mà ở Bạch Cảnh thời ra phong tỏa trong nháy mắt, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh đồng tử hơi co lại, vì người tới đúng là Hồng Quân. Chương 111, Hồng Quân kỳ lạ thái độ, 1, chương 111, Hồng Quân kỳ lạ thái độ, 1, tính toán thời gian, từ Tử Tiêu cung lần thứ 3 giảng đạo về sau, Bạch Cảnh đã có 7 cái nhiều thực thể hội chưa từng gặp qua Hồng Quân. A Kỳ thực nói đến, Hồng Quân tại Tử Tiêu cung 3 giảng sau đó, chỉ có một lần tại Hồng Hoang lộ diện, đó chính là trước đó ngăn cản Vũ Yêu nhị tộc đại chiến lúc. Đúng lúc, lúc ấy Bạch Cảnh ở trong hỗn độn đột phá huyền công thất truyền, bởi vậy Bạch Cảnh lần kia cũng không có nhìn thấy Hồng Quân. Thời gian qua đi 7 cái nhiều thực thể biết gặp lại lần nữa, Bạch Cảnh đã là huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh. Tu vi nguyên thần cũng đã là hôn nguyên kim tiên trung kỳ, lúc này Bạch Cảnh đã bao nhiêu năng lực thấy rõ một ít Hồng Quân lai lịch. Bây giờ Hồng Quân nên hay là thánh nhân, cũng không có đột phá đến tầng thứ cao hơn, nhưng quanh người hắn đạo vận đã viên mãn, cách cách đột phá chắc hẳn cũng không xa. Đương nhiên, quan sát quy quan xem xét, Bạch Cảnh động tác trên tay có thể một chút cũng không chậm, hắn cung kính hướng Hồng Quân hành lễ, Bạch Cảnh gặp qua đạo tổ. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi thành thánh sau giảng đạo 3000 năm, người ta trong lúc đó nhân quả đã thành, người ta cùng là thánh nhân, có thể xưng đạo hữu. Hồng Quân vừa cười vừa nói, Bạch Cảnh còn là lần đầu tiên thấy Hồng Quân trên mặt mang theo rõ ràng như thế tâm trạng, trước đó Hồng Quân vẫn luôn là thần sắc lạnh lùng dáng vẻ, dường như một cái không có tình cảm người máy đồng dạng. Bây giờ Hồng Quân ngược lại là nhìn lên tới có mấy phần người cảm giác. Mà đối mặt Hồng Quân chủ động cho mình để bối phận, Bạch Cảnh cũng không có ý định khách khí, lại không là chính hắn đi quá giới hạn, là Hồng Quân nói nhường hắn xưng đạo hữu. Hắn thân làm hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, tự thân lại là hỗn độn linh căn căn nguyên, xưng một tiếng nói bạn vậy không có gì không ổn. Thế là Bạch Cảnh lập tức liền sửa lại khẩu hướng Hồng Quân hỏi, không biết Hồng Quân đạo hữu tới đây có thể là có chuyện. Là có một sự tình muốn hỏi một chút Bạch Cảnh đạo hưu, vừa mới đạo hưu thế nhưng tại cùng người giao thủ. Không sai. Người này là trong Hồng Hoang người sao? Hồng Quân tiếp tục hỏi. Thân thể là, trong thân thể cũng không biết. Hồng Quân nghe vậy nếu mày, đạo hưu có thể nói rõ chi tiết một chút. Bạch Cảnh không có dấu diếm, đem hắn cùng Linh Quy chân nhân giao thủ tình huống cùng Hồng Quân nói một lần, chỉ là biến mất bản cổ phủ ngân chuyện. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Hồng Quân nét mặt trở nên ngưng trọng không ít. Nhìn tới Hồng Quân đạo hưu ấy là biết đạo Linh Quy chân nhân trong thân thể là ai, có thể báo cho biết bần đạo. Bạch Cảnh hỏi. Hồng Quân lại là không có trực tiếp trả lời Bạch Cảnh vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu có thể có từng thấy bản cổ đại thần. Bạch Cảnh trong lòng coi báo động mãnh liệt, Hồng Quân hỏi lời này nhường hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đạo hữu cứ việc yên tâm, hỏi ngươi cái vấn đề này là Hồng Quân, không phải thiên đạo cũng sẽ không biết được. Bạch Cảnh nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, Hồng Quân đây là ý gì? Cùng thiên đạo cắt chém sao? Hồng Quân lại là không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Cảnh. Bạch Cảnh không biết có nên hay không tin tưởng Hồng Quân, nhưng một giây sau Hồng Quân lại là nhường Bạch Cảnh trong lòng run lên. Bạch Cảnh đạo hữu, trên người ngươi có một khối nhỏ mảnh vỡ tạo hóa ngọc được đi. Tử Tiêu cung hai giảng mới gặp đạo hữu ta cũng đã nhận ra, chẳng qua là lúc đó không hề để phá. Bạch Cảnh lần này không có gì tốt do dự, gật đầu một cái thừa nhận. Đạo hữu vừa gặp qua bản cổ đại thần, vậy thì có hiểu rõ tư cách của bọn hắn, làm năm bản cổ đại thần khai thiên tích địa, có tam thiên hỗn độn ma thần ngăn đường, bọn hắn đều bị bản cổ đại thần chém giết. Nhưng hỗn độn ma thần cũng bị đại đạo lọt mắt xanh, cho dù là thân tử đạo tiêu, chân linh cũng không có dễ dàng như vậy ma diệt. Có mấy tên hỗn độn ma thần chân linh mượn hồng hoang thiên địa mới sinh, thiên đạo chưa hiện, vì chính mình chân linh chiếm cứ trong hồng hoang tiên linh vật, hóa hình lại đến một thế. Nhưng nhiều hơn nữa hỗn độn ma thần chân linh cũng là bị bài xích ngoài hồng hoang, cuối cùng chỉ có thể bị hỗn độn đồng hóa, hóa thành hỗn độn chất dinh dưỡng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà một ngày nào đó, trong hỗn độn xuất hiện một cái cực kỳ thần bí tồn tại, ngài chỉnh hợp còn chưa tiêu tán hỗn độn ma thần ấn ký, đồng thời khắc muốn đi vào hồng hoang thiên địa. Nghe đến nơi này, Bạch Cảnh mừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách linh quy chân nhân trên người có nhiều như vậy chủng đại đạo, nguyên lai là bởi vì này ra hỏa. Bạch Cảnh đạo hưu hóa hình hơi trễ, chưa từng trải qua hung thú đại kiếp, này hung thú đại kiếp ngay lúc đó hồng hoang chúng sinh bao gồm ta cũng tưởng rằng chấp niệm của hỗn độn ma thần hóa thành từng cái hung thú hoắc loạn hồng hoang. Mãi đến khi ta chứng đạo thời điểm, mới theo thiên đạo chỗ nào biết được, cái gọi là hung thú đại kiếp, chính là ngài lần đầu tiên cũng là mãnh liệt nhất một lần đối với hồng hoang tiến hành xâm lấn. Nếu để cho hung thú hủy diệt hồng hoang một đám sinh linh, ngài liền có thể mượn hung thú thay thế hồng hoang thiên đạo nhập chủ hồng hoang. Hung thú đại kiếp lại có trong cái này màn, không vẹn vẹn là hung thú đại kiếp, đến tiếp sau long hán lượng kiếp, đạo ma chi tranh cũng có ngài ảnh tử, La Hầu bao nhiêu cũng nhận một chút ngài ảnh hưởng. Đương nhiên, vì La Hầu tự tin cùng kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không cũng không có khả năng bị ngài khống chế, chỉ là hai mục đích vừa vặn nhất trí, La Hầu liền cùng ngài hợp tác rồi. Hồng Quân đạo hữu chẳng lẽ muốn nói, hồng hoang lượng kiếp đều bởi vì ngài mà lên a? Bạch Cảnh giọng nói cổ quái mà hỏi. Chương 111, Hồng Quân kỳ lạ thái độ 2, chương 111, Hồng Quân kỳ lạ thái độ 2, không, lượng kiếp cùng ngài không quan hệ, chỉ là ngài đang lợi dụng lượng kiếp đạt thành chính mình một ít mục đích. Tốt, Vân đạo nói đến thế thôi, chuyện hôm nay còn xin đạo hữu chớ có ngoại chuyện, ngươi biết ta biết thuận tiện. Nói xong Hồng Quân thân ảnh liền hư không tiêu thất. Hồng Quân đi rồi, Bạch Cảnh lại là rơi vào trầm tư. Hắn không xác định Hồng Quân có mấy phần thật mấy phần giả, thậm chí ngay cả Hồng Quân trong miệng cái đó cái gọi là thần bí tồn tại đến cùng phải hay không thật sự, Bạch Cảnh cũng không dám xác định. Vì Hồng Quân trên tay thì có tạo hóa ngọc điệp, thực lực cũng đã tại thánh nhân cựu trọng thiên đỉnh phong, nếu là Hồng Quân ra tay, làm ra cái linh quy chân nhân đến hẳn là cũng vấn đề không lớn. Chỉ là Hồng Quân dường như không có có làm như vậy, lý do, kia thần bí nhân này là chân thật tồn tại sao? Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc cảm thấy hay là không thể tùy tiện hạ phán đoán, ít nhất phải có càng nhiều càng xác định bằng chứng nghiệm chứng một chút Hồng Quân lời nói là thật là giả. Mà bên kia, Hồng Quân vừa về tới trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo liền giáng xuống Tử Tiêu thần lôi. Hồng Quân không tránh không né, đón đỡ ba cái thần lôi. Bây giờ Thiên Đạo chính là một bộ dựa theo cố định quy tắc vận chuyển chương trình, một sáng có người vi phạm với chương trình liền sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, mặc kệ người kia là ai. Hồng Quân vi phạm với Thiên Đạo ý chí rời đi Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo thì đối với hắn giáng xuống Tử Tiêu thần lôi, đây cũng là Thiên Đạo quy tắc. Hồng Quân sớm thì đã thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Một lát sau, Thiên Đạo ý chí hỏi Hồng Quân có phải xác nhận không biết tên thánh nhân là ai. Là ngài. Hồng Quân hồi đáp. Tử Tiêu Cung vùng trời lập tức gió nổi mây phun, thiên phạt chi nhãn tùy theo hiện hiện, quan sát toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Hồng Quân lắc đầu không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhắm mắt tu hành lên. Tầm mắt đi vào Bất Chu Sơn chân Vu tộc bộ lạc. Cái gì? Có 10 cái tạc mao chim tại ta Vu tộc bộ lạc hành hung, không thiếu nhi lang bị sinh sinh tiêu chết. Lúc này còn hướng nhìn Bất Chu Sơn tới bên này. Một thân hình cao lớn khôi ngô, cơ thể trắng kiện, hai lô thai treo lấy hai cái hoàng xà, tay nắm một thanh đảo mộc trượng đại vu nghe đến người phía dưới báo cáo sau vô bản đứng dậy. Tên này đại vu chính là Khoa Phụ. Bây giờ thập nhị tổ vu có 11 vị trí tại bản cổ điện bế quan, hậu thổ lại ở bên ngoài du lịch. Khoa Phụ bây giờ còn chưa huyền công lục chuyển, thực lực sắp xỉ đại la đỉnh phong tu sĩ, hắn không phải vu tộc đại vu bên trong thực lực mạnh nhất, lại là thông minh nhất, cơ trí. Tổ vu nhóm đem vu tộc sự vụ giao cho hắn rất yên tâm. Mà Khoa Phụ đang nghe 10 con kim ô thông tin sau đó, cũng không có vì tức giận mà mất lý trí, hắn nghĩ là đi ra trước xem một chút, xác nhận một chút tình huống, rồi quyết định xử lý như thế nào. Có thể tiểu kim ô nhóm nhưng không có lãnh tính như vậy, bọn hắn mặc dù cực ít ra ngoài, nhưng làm vì yêu tộc duy nhất đại địch, bọn hắn tự nhiên là biết nhau vu tộc. Đại ca, phía dưới hẳn là vu tộc, chính là bọn người kia một thằng cùng ta yêu tộc là địch. Chúng ta muốn hay không cho bọn hắn một bài học? Sắp xếp hành lao tứ kim ô hỏi. Kim ô lão đại trầm tư một lát sau nói, là muốn cho bọn hắn một chút màu sắc xem xét, nếu không phải bọn hắn, chúng ta vậy sẽ không như thế lâu một thằng không thể ra cửa. Một đường đến nay xuôi gió xuôi nước nhường kim ô lão đại cũng biến thành tự cao tự đại. Tiểu kim ô quyết định cho vu tộc một chút màu sắc xem xét, lại là không có chút nào nghĩ tới, ngay cả bọn hắn phụ thân đều muốn kiêng kỵ địch nhân, lại thế nào là bọn hắn có thể đối phó. Tiểu kim ô nhóm chọc trời bay về phía vu tộc bộ lạc, thái dương chân hỏa phía dưới, cái này đến cái khác cỡ nhỏ bộ lạc trong thái dương chân hỏa bị đốt cháy thành cho bụi. Vô số vu tộc dũng sĩ cố gắng đánh rơi bọn hắn, nhưng liền xem như mấy vị huyền công tứ chuyển tương đương với thái ớt kim tiên cấp vu tộc chiến sĩ liên thủ, cũng bị 10 con tiểu kim ô tùy tiện đánh tan, hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, phàm là 10 con tiểu kim ô trải qua vu tộc bộ lạc trong, tất cả đều tử thương vô số. Với lại bọn hắn còn đang hướng phía Bất Chu Sơn tổ địa vu tộc từng bước tới gần. Khoa Phụ chạy tới lúc, vừa hay nhìn thấy một cái vu tộc bộ lạc mấy ngàn tộc nhân bị 10 con tiểu kim ô thiêu thành cho tàn. Dù là xưa nay bình tĩnh, tại vu tộc bên trong thuộc về số lượng không nhiều trí giả Khoa Phụ, thấy cảnh này cũng là muốn rách cả mí mắt. Vô liêm sỉ yêu tộc, chết đi cho ta. Khoa Phụ gầm thét, đem đang vu tộc bộ lạc tàn sát bừa bãi 10 kim ô nhóm giật mình. Tiếng giống giận này như là thiên lôi quần quật bình thường, giữa thiên địa vang vọng, kia hùng hậu sóng âm ba động, có thể 10 kim ô đều bị chấn nhiếp một lát. Khoa Phụ hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía 10 con kim ô, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhiều như thế vu tộc nhi lang bị 10 con kim ô đồ sát, là vu tộc đại vu, Khoa Phụ lửa giận trong lòng đã là ép không được. Lần này không có kiếp khí quá nhiễu, loại tình huống này cũng không cần kiếp khí quá nhiễu, tộc nhân nợ máu không thể không báo. Chỉ thấy Khoa Phụ giơ lên trong tay đào mộc trượng, hai chân có hơi trầm xuống, đột nhiên phát lực, nhảy lên một cái, đào mộc trượng thẳng tắp hướng 10 kim ô đập tới. Kia cố khí thế kinh khủng, đem trước đó còn tùy ý đồ sát vu tộc bộ lạc, vô cùng phách lối 10 con kim ô bị hù quay đầu liền chạy. Nhưng Khoa Phụ nói thế nào vậy tương đương với đại la đỉnh phong tu sĩ, hắn lại là ngang nhiên ra tay, 10 con tiểu kim ô ban đầu cũng không có chạy ra Khoa Phụ phạm vi công kích. Khoa Phụ cầm trong tay đảo một trượng mang theo ngang ngược lực đạo, rơi ở trong đó một đầu kim ô trên người, chỉ một chút, con kim ô này thì đánh miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Chương 112, Khoa Phụ trục nhật, 1, chương 112, Khoa Phụ trục nhật, 1, lao thất. Kim ô lão đại phát ra một tiếng rên rỉ, ngay lập tức trở về, bắt lấy đệ đệ của mình. Khoa Phụ thấy có kim ô dám quay đầu, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Đao Mộc Trượng mang theo không thể ngăn cản chi uy, hướng phía Kim Ô lão đại đập tới. Này Kim Ô lão đại mặc dù là 10 con Kim Ô bên trong tu là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là thái ớt kim tiên hậu kỳ, lại thêm hắn xuất thế không lâu, kiến thức quá cạn, không hề kinh nghiệm đối địch, cùng nhau đi tới tỉnh cờ gặp cũng đều là chút ít kẻ yếu. Lúc này gặp được khoa phụ loại tu vi này tại bọn họ phía trên, kinh nghiệm chiến đấu càng là hoàn toàn không cách nào đánh đồng đại vu, Kim Ô lão đại cắn răng, đem Thái Dương chân hỏa cùng tự thân toàn bộ pháp lực ngưng kết cùng nhau, chống lên một cái hộ thuẫn, nghĩ bảo vệ chính mình cùng lão thất. Khoa phụ cái này gậy đánh xuống, Kim Ô lão đại miệng phun máu tươi. A! Nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Kim Ô lão đại vậy bị đánh khí tức bại bại. Nhưng bất kể nói thế nào, Kim Ô lão đại không có giống lão thất như thế, bị đánh mất đi ý thức, thời khắc sinh tử, Kim Ô lão đại coi như là làm ra tối quyết định chính xác. Tứ tán ra, chạy mau. Kim Ô lão đại nắm lên lão thất, sử dụng ra Kim Ô hóa hồng chi thuật, trong nháy mắt bay trở về các huynh đệ bên cạnh, sau đó hướng các huynh đệ khác nhóm hô. Đối mặt dạng này cường giả, Kim Ô lão đại rất rõ ràng huynh đệ bọn họ căn bản không có lực trở tay, chỉ có thể tách ra chạy trốn. Khoa phụ tự nhiên không nghĩ cứ như vậy buông tha 10 con Kim Ô, hắn nắm chặt đảo một trượng không chút do dự đuổi theo, trong miệng còn hung tợn hô hào, tặc bao chim nhóm chạy đâu, lưu cái mạng lại đến. Tiểu Kim Ô nhóm mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không được, nhưng bọn hắn trời sinh liền chuyển thừa bộ tộc Kim Ô một đạo thần thông, Kim Ô hóa hồng chi thuật. Nay thuật chính là thiên hạ nhất đẳng đột pháp, dùng để đi đường hoặc là chạy trốn đều là cực kỳ tiện lợi. Mà khoa phụ thân thể cao lớn, trời sinh thần lực, nhục thân vô cùng cường đại, nhưng cũng đúng, tốc độ của hắn tự nhiên là mau không nổi. Lại thêm khoa phụ cùng cái khác vu tộc một dạng, không có nguyên thần, tự nhiên không cách nào tu luyện độ thuật. Bởi vậy, khoa phụ mặc dù có thể so với đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, nhưng thì phương diện tốc độ mà nói vẫn đúng là không bằng 10 con tiểu Kim Ô chạy sau một khoảng thời gian, khoa phụ không chỉ chưa đổi kịp 10 con Kim Ô, còn bị tiểu Kim Ô nhóm thỉnh thoảng thả ra Thái Dương chân hỏa làm chật vật không chịu nổi, thậm chí chịu chút ít vết thương nhẹ. Lúc này, 10 con Kim Ô vậy là có chút tỉnh táo lại, cái này to con mặc dù cường đại, nhưng lại đuổi không kịp bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội phản sát hắn. Vừa mới bị thương Kim Ô lão thất lúc này cũng đã vừa tỉnh lại, hắn hung tợn nhìn khoa phụ nói, các minh đệ, này to con mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ quá chậm, chúng ta có Thái Dương chân hỏa, căn bản không cần cùng hắn chính diện đối chiến, chỉ phải không ngừng tiêu hao hắn, sớm muộn có thể đem tươi sống mà chết. Đến lúc đó chúng ta là có thể đem tên to xác này đưa đến phụ hoàng trước mặt thành công, cũng làm cho phụ hoàng biết được, chúng ta đã không phải là hải tử. Đồng dạng bị khoa phụ một cái trọng kích Kim Ô lão đại vội vàng biểu thị ra đồng ý, lão thất nói rất đúng, các minh đệ chúng ta thay phiên lên đi dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hắn, đưa hắn cầm xuống. Còn lại Kim Ô nghe đến lão đại cùng lão thất lời nói, có vẻ hơi do dự. Rốt cuộc vừa mới khoa phụ kia một gậy kém chút đem bọn hắn hai cái huynh đệ đánh nổ, nhưng trong lòng bọn họ cũng có một chút bóng tối. Nhưng còn lại tiểu Kim Ô nhóm đang nghĩ đến giết chết vu tộc một tên đại vu liền có khả năng đạt được phụ thân tán thành, thậm chí là tự do về sau, tiểu Kim Ô nhóm thì hạ quyết tâm, nghe lão đại và lão thất, đồng tâm hiệp lực, xử lý khoa phụ. Mọi người thống nhất ý kiến, 10 con tiểu Kim Ô rất nhanh liền tại Kim Ô lão đại phân phối dưới, dựa theo đế tuấn đã từng dạy bảo, đem nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu Thái Dương chân hỏa kích phát ra đến, bắt đầu có ý thức lôi kéo, phản kích khoa phụ. Kia nhường hồng hoang vô số đại năng đều là kinh sợ vô cùng Thái Dương chân hỏa, cũng là trong tay bọn hắn hiện lộ ra kinh khủng uy năng. 10 con tiểu Kim Ô 22 một tổ, không gián đoạn hướng phía khoa phụ vùng xuống một đoàn lại một đoàn Thái Dương chân hỏa. 10 con tiểu Kim Ô đều chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, bọn hắn Thái Dương chân hỏa đập đện tại trên người khoa phụ, kỳ thực rất khó đối với khoa phụ tạo thành cái gì làm hại. Nhưng góp gió thành bão, lượng biến dẫn tới chất biến, tại liên tiếp không ngừng Thái Dương chân hỏa hành kích dưới, cực nóng nhiệt độ cao cũng là có thể khoa phụ tâm phiền không thôi, trạng thái cực tốc trưởng, da của hắn cũng bị Thái Dương chân hỏa đốt bị thương. Lúc này khoa phụ chỉ cảm thấy bất ức không được, rõ ràng hắn có đại La Kim Tiên đỉnh phong chiến lực, đối mặt 10 con chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tiểu Kim Ô vốn nên là nghiền ép chi cục. Có thể hết lần này tới lần khác này 10 con tiểu Kim Ô chân trượt cùng cá chạch, truy lại đuổi không kịp, còn bị 10 con tiểu Kim Ô không ngừng ỷ vào ưu thế tốc độ dùng Thái Dương chân hỏa viễn trình tập kích. Khoa phụ ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, đối mặt 10 con tiểu Kim Ô không phát huy ra mảy may tác dụng, rốt cuộc cho dù lực lượng lại lớn, chiến lực mạnh hơn, đánh không đến đối thủ vậy là không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao trạng thái. Hết lần này tới lần khác khoa phụ không chịu bỏ cuộc, biết rất rõ ràng chính mình đuổi không kịp này 10 con tiểu Kim Ô, lại còn không chịu chịu thua, kiên trì của hắn không vẹn vẹn là vì chính hắn, càng là vì bị 10 con tiểu Kim Ô thiêu chết vu tộc bộ lạc đồng bảo. Chương 112, khoa phụ chụp nhật 2, chương 112, khoa phụ chụp nhật 2, khoa phụ cắn răng, tiếp tục đuổi chụp nhìn 10 con Kim Ô, nhưng mặc kệ khoa phụ sao phấn khởi tiến lên, nhưng thủy chung khoảng cách 10 con tiểu Kim Ô có một khoảng cách. Đặt ở bình thường này một khoảng cách, khoa phụ giật mình liền có thể lướt qua, nhưng bây giờ, này nhìn như ngắn ngủi một bước lại như là lệch trời bình thường, khó mà chạm đến. Không biết trôi qua bao lâu, khoa phụ đã tình trạng kiệt sức, toàn thân trên dưới bị Thái Dương chân hỏa đốt vết thương chồng chất, hắn thở hồng hộc dừng bước lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi. Mà 10 con Kim Ô qua lâu như vậy, sớm đã phát hiện cái này to con mặc dù lợi hại, nhưng đối bọn họ bây giờ không có cái uy hiếp gì, lúc này trong lòng đang nghĩ làm sao đem nó tiêu diệt, như thế nào lại bỏ mặc khoa phụ khôi phục trạng thái. Thế là, tại khoa phụ dừng bước lại đồng thời, 10 con Kim Ô lại là không có dừng lại, ngược lại là hướng khoa phụ tiếp tục tiến công mà đến. Cái thứ nhất liền là vừa bạn kém chút được khen cha một đạo một trượng gõ chết Kim Ô lao thất. Hắn nhìn thấy khoa phụ không chịu nổi, một lòng nghĩ cho mình báo thù rửa hận, quanh thân Thái Dương chân hỏa phun trào, thẳng tắp hướng khoa phụ đánh tới. Quanh Thái Dương chân hỏa bành tạc, khoa phụ quanh thân bị tạc một mảnh cháy đen, lúc trước hắn một thẳng ngạo nghễ mà đứng thân thể lắc lư hai lần, kém chút ngồi trên đất. Đông Khoa Phụ đem đào một trượng đập xuống đất, một tay chống đỡ lấy đào một trượng, này mới không có ngã sắp xuống. Chỉ thấy Khoa Phụ không ngừng thở hổn hển, nhìn lên tới đã là cường nô chi cuối cùng. Kim Ô Lão Thất thấy thế hưng phấn không thôi, các minh đệ, ta đi giết hắn. Nói xong Kim Ô Lão Thất đối với Khoa Phụ đáp xuống. Nhưng ngay tại Kim Ô Lão Thất bay đến Khoa Phụ trước mặt thời điểm, Khoa Phụ đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Kim Ô Lão Thất thấy rõ ràng Khoa Phụ nét mặt, ám đạo không tốt, hắn biết mình là chủ kế. Kim Ô Lão Thất nghĩ quay người chạy trốn, nhưng lại đã không kịp, hắn dùng Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đi vào Khoa Phụ trước người, chính là muốn giảm tốc cũng rất khó, lại như thế nào có thể làm đến quay người chạy trốn. Chỉ thấy Khoa Phụ đột nhiên giơ lên trong tay đào một trượng, dùng hết lực khí toàn thân, khiến Kim Ô Lão Thất thái dương chân hỏa, đối với đầu của nó hung hăng vung xuống. Âm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Kim Ô Lão Thất đục thân trực tiếp được khen trà truy phát nổ. Khoa Phụ đắc thế không tha người, đưa tay phải bắt Kim Ô Lão Thất nguyên thần. Ngay tại lúc Khoa Phụ tay nắm lấy Kim Ô Lão Thất nguyên thần trong nháy mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, bởi vì hắn thấy rõ ràng một thân ảnh theo Kim Ô Lão Thất nguyên thần bên trong bay ra, chống đỡ hắn tay. Đạo thân ảnh kia chỉ là thân mang một thân thường phục, lại phảng phất có được vô cùng vô tận khí thế khủng bố, nhất là cặp mắt kia, bên trong tựa như ẩn chứa vô biên tinh như biển, có tinh thần ánh sáng lấp lóe. Tấm này khuôn mặt, Khoa Phụ gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần gặp gỡ đều là tại đối lập trên chiến trường. Không hề nghi ngờ, người này chính là yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn. Đế Tuấn thân ảnh đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua Khoa Phụ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua còn lại tiểu Kim Ô lạnh lùng nói một tiếng, "Cũng cút cho ta hồi thang tốc đi." Nói xong Đế Tuấn thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Đế Tuấn mạnh hơn cũng không phải thánh nhân, hắn lưu tại tiểu Kim Ô nhóm nguyên thần bên trong ấn ký nhiều nhất ngăn cản một lần công kích liền sẽ tiêu tán. Mà tiểu Kim Ô nhóm đối với phụ thân của mình có chút e ngại, không dám có chút chần chờ, quay đầu thì hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Khoa Phụ thì là vẻ mặt không cam lòng, nhưng hắn vậy biết mình cầm này mười con tiểu Kim Ô không có biện pháp gì, vừa mới cách chỉ có thể dùng một lần, tiểu Kim Ô vậy không phải người ngu, sẽ không lại thượng lần thứ hai làm. Mà cùng lúc đó, ven Đông Hải, một mực hồng hoang du lịch hậu thổ nhìn vì 10 ngày chọc trời mà tử thương thảm trọng hậu thiên sinh linh nhóm sinh lòng không đành lòng. Những thứ này hậu thiên sinh linh rất nhiều đều chưa từng thành thiên, tam hồn thất phách cũng không có lộ sắc thành nguyên thần, bọn hắn sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ vô ý thức lưu lộng, cuối cùng bay tới trong biển máu, vĩnh thế trầm luân, mãi đến khi triệt để hồn phách bị trong biển máu sát khí ma diệt mới sẽ có được giải thoát. Giờ khắc này hậu thổ đột nhiên có chỗ hiểu ra, nàng tìm tới chính mình chứng đạo cơ hội, nàng muốn đi U Minh huyết hải một chuyến. Mà bên kia, tại 10 con tiểu Kim Ô bị bọn hắn phụ hoàng lệnh cưỡng chế về đến Đông Hải lúc, Vu tộc một tên khác đại vu đến. Người này đồng dạng thân trên trần trụi, hắn hình thể thoạt nhìn không có Khoa Phụ như vậy cao lớn, nhưng hắn quanh thân hùng hồn khí tức lại là đây Khoa Phụ càng thêm làm người ta sợ hãi. Phía sau hắn tấm kia tràn ngập sức kéo bảo cung phía trên, càng là có kinh khủng sát khí ngút trời mà lên, chỉ cần hơi tới gần, liền có thể rõ ràng phát giác được trên đó sắc bén khí tức. Tên này đại vu chính là đại nghệ tu vi đây Khoa Phụ mạnh hơn không ít, hai cái nguyên hội trước đó liền đã đột phá huyền công lục chuyển, có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp lục thân, bây giờ càng là hơn có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ chiến lực. Hắn sở dĩ hội đổi tới, chính là bị biết được việc này Trúc Cửu Âm sai khiến, nhường hắn tới trước trợ giúp Khoa Phụ. Đại nghệ không ngờ rằng chính mình thứ nhất lại liền thấy quanh thân bị đốt cháy đen Khoa Phụ, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Khoa Phụ hỏi, "Khoa Phụ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, đại nghệ đừng để kia 10 con tạp mao chim chạy." Bọn hắn Khoa Phụ đem 10 con tiểu Kim Ô đối với Vu tộc bộ lạc hành động cũng nói cho đại nghệ giận tím mặt, lập tức đuổi theo. Chương 113, đại nghệ xạ nhật luân hồi hiện, 1, chương 113, đại nghệ xạ nhật luân hồi hiện, 1, đại nghệ cùng Khoa Phụ mặc dù cùng là đại vu, nhưng Khoa Phụ chỉ là đại La Kim Tiên đỉnh phong chiến lực, trong đại vu chỉ có thể xếp hạng trung đẳng. Khoa Phụ tại Vu tộc càng nhiều là đảm nhiệm bảy mưu tính kế quân sư trách nhiệm, mà đại nghệ lại là có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ chiến lực, dưới tổ vu vậy có thể xếp vào trước ba, trừ bỏ thập nhị tổ vu, Vu tộc bên trong mạnh hơn đại nghệ chỉ có Cửu Phượng cùng Hình Điên. Cửu Phượng là bởi vì nàng cùng Cường Lương tổ vu chính là đồng căn đồng nguyên huynh muội, thân mình liền xem như nửa cái tổ vu, bây giờ Cửu Phượng đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ nhục thân, đạt đến tổ vu nhóm tiêu chuẩn. Mà Hình Điên chính là đại vu bên trong hiếu chiến nhất một cái, nói là Vu tộc chiến đấu cũng không quá đáng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, tuy nói cảnh giới cùng đại nghệ giống nhau, nhưng đại nghệ tự nhận chính mình không phải là đối thủ của Hình Thiên. Trừ bỏ này hai tên đại vu bên ngoài, đại nghệ chính là vu tộc mạnh nhất đại vu, trong tay hắn tấm kia xạ nhật thần cung, tầm thường đại la là dính đầy thì tổn thương, sắc thì chết, vô cùng kinh khủng. Đại nghệ đây 10 con tiểu Kim Ô tu vi mạnh dòng giá hai cái đại cảnh giới, Kim Ô hóa hồng chi thuật lại nhanh, vậy không vung được đại nghệ. Mà 10 con tiểu Kim Ô nhìn thấy sau lưng có rõ ràng cường đại hơn Khoa Phụ vu tộc cường giả truy kích bọn hắn, bị hù vãi cả linh hồn, cũng không dám lại quay đầu, vận điệu vận chuyển pháp lực, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy. Đại nghệ thấy thế lạnh hừ một tiếng, hắn hồi tưởng lại vừa mới Khoa Phụ cùng hắn nói, Vu tộc tộc nhân trong bộ lạc là như thế nào bị này 10 con tiểu xuất sinh đổ sát. Lúc này đại nghệ chỉ cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ xông lên đầu, lại thêm kiếp khí vô thanh vô tức ăn mòn, trong lúc nhất thời, đại nghệ quanh thân sát khí ngút trời mà lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gỡ xuống sau lưng bảo cung, chân trái bước ra một bước, thân thể thẳng tắp đứng lên, tay trái cầm cung, tay phải cài tên, đem nó chậm rãi kéo ra, tiêu cường đại đến cực hạn lực đạo có thể tấm này thần cung đều là kết rung động. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, thoáng qua trong lúc đó, một chi không biết tên chất liệu mũi tên vạch phá không gian, chúng đích chính đang cật lực bỏ chạy trong đó một đầu tiểu Kim Ô a một tiếng gào thét vang sau đó, một đầu tiểu Kim Ô thẳng tắp rơi vào trong Đông Hải, hắn ngay cả Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau đều không thể phát động, liền bị đại nghệ một tiếng này bắn thần hồn câu diện. Còn lại 8 con tiểu Kim Ô, còn có chỉ còn lại nguyên thần lao thất thấy thế bị hù run lẩy bẩy. Duy nhất còn có một số lý trí chính là Kim Ô lão đại, hắn hướng cái khác Kim Ô giận dữ hét, cũng tăng hẳn ra, hướng bốn phương tám hướng chạy. Tiểu Kim Ô nhóm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu chạy từ phía. Đại Nghệ lại không nghĩ buông tha bọn hắn, hắn muốn vì chết đi vu tộc bộ lạc những đồng bào báo thù. Chỉ thấy Đại Nghệ dương cung cài tên, từng nhánh mũi tên bắn ra, còn lại 8 con tiểu Kim Ô thoáng qua trong lúc đó liền bị Đại Nghệ bắn chết 7 con. Đế Tuấn 10 con trai chỉ còn sót một đầu nữa, theo thứ tự là nhỏ nhất Lao Thập cùng chỉ còn lại Nguyên Thần Lao Thất. 10 con tiểu Kim Ô vừa mới vì mãi chết khoa phụ, vốn là tiêu hao không ít pháp lực, không có pháp lực khổng lồ chèo chống, cho dù là Kim Ô hóa hồng chi thuật cũng làm không được trong thời gian ngắn nhường 10 con tiểu Kim Ô thoát khỏi. Đương nhiên, liền xem như thời kỳ toàn thịnh 10 con tiểu Kim Ô gặp Đại Nghệ, vậy vẫn đang chạy không khỏi bị đoàn diện kết cục. Thiên đạo tốt luân hồi, vừa mới 10 con tiểu Kim Ô bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, dựa vào chơi diều kéo sụp khoa phụ, bây giờ bọn hắn cũng đồng dạng bị Đại Nghệ chô khắc chế. Chớ nói chi là Đại Nghệ tu vi so với mấy người bọn hắn muốn cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh giới. Mà nhỏ nhất Kim Ô Lao Thập, nhìn thấy chính mình bắt người ca ca toàn bộ bị Đại Nghệ bắn giết, là hắn biết mình đã chạy không thoát, dứt khoát ngưng bỏ chạy, hắn nhìn thoáng qua một phương hướng khác, chính mình thất ca nguyên thần. Lúc này Kim Ô Lao Thất cũng bị hù run lẩy bẩy, cái khác có nhục thân năng lực thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật huynh đệ đều không có chạy mất, hắn một cái không có nhục thân, lại làm sao có khả năng thoát khỏi đâu. Hắn hiểu rõ, mình coi như lại thế nào trốn, vậy trốn không thoát. Lúc này Kim Ô Lao Thất rất hối hận không có nghe phụ hoàng lời nói, hối hận rời đi thăng cốc. Mà xa xa Đại Nghệ thấy hai con tiểu Kim Ô đã là bó tay chờ chết, động tác lại là một chút cũng không chậm, trong ánh mắt của hắn lóe ra hào quang cừu hận, một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Chỉ thấy Đại Nghệ dương cung cải tên, sau đó bắn ra. Ầm, Kim Ô Lao Thất nguyên thần bị một tiếng bắn nổ. Lại giải quyết hết một đầu về sau, Đại Nghệ đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng Kim Ô Lao Thập, đúng lúc trên người hắn vậy chỉ còn lại một mũi tên. Đại Nghệ lần nữa kéo ra thần cùng, mũi tên lập tức bắn ra. Còn sót lại Kim Ô Lao Thập, căn bản thấy không rõ lắm mũi tên phi hành quỹ đạo, chờ hắn phản ứng lúc, cái mũi tên này tiễn liền đã tới trước mặt mình, với lại sắp lấy đi tính mạng của mình. Kim Ô Lao Thập tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một giây sau, tiếng xe gió tại vang lên bên hai, mang theo kinh khủng sóng khí, dường như muốn đem tiểu Kim Ô lật tung. Nay thần tiễn uy lực thực sự là khủng bố, chỉ là ảnh hưởng còn lại vậy mà liền cường đại như thế. Kim Ô Lao Thập tại trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên Kim Ô Lao Thập đã nhận ra không đúng, vì sao hắn sẽ cảm giác được ảnh hưởng còn lại và sóng khí? Lẽ nào là Đại Nghệ bắn chết sao? Kim Ô Lao Thập vui mừng quá đỗi, đột nhiên mở to mắt. Một giây sau, Kim Ô Lao Thập ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, bởi vì hắn nhìn thấy chi kia vốn nên xuyên thấu thân thể mình thần tiễn, thế mà rơi vào bên cạnh trong biển rộng. Tất cả mặt biển bị một tiễn này ném ra một cái cự đại lỗ thủng, nước biển chung quanh chính không ngừng hướng về lỗ thủng chảy ngược. Kim Ô Lao Thập chỉ cảm thấy giật mình như mộng bình thường, chính mình thật sự còn sống không? Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm từ xa xa truyền đến. Kim Ô Lao Thập theo bản năng hướng phía Đại Nghệ phương hướng nhìn lại. Chương 113, Đại Nghệ xạ nhật luân hồi hiện, 2, chương 113, Đại Nghệ xạ nhật luân hồi hiện, 2, chỉ thấy vị kia bắn giết mình 9 vị huynh trưởng đại vu chính hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu mình. Theo ánh mắt của hắn, Kim Ô Lao Thập ngẩng đầu, lúc này Kim Ô Lao Thập mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng hỗn độn trùng thì đứng ở đỉnh đầu của hắn, vừa mới kia mũi tên hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất giúp đỡ đỡ được. Kim Ô Lao Thập nhìn thấy thúc phụ của mình, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, hắn năng lực xuống. Mà Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện, là bởi vì Kim Ô Lao Thất được khen cha tạm toái nhục thân lúc, đang lúc bế quan Đế Tuấn đột nhiên cảm giác chính mình lưu tại Lao Thất trong nguyên thần ấn ký bị xúc động, điều này nói rõ Kim Ô Lao Thất có nguy hiểm có thể chết đi. Đế Tuấn sắc mặt đại biến, lúc này mở ra Hà Đồ Lạc Thư cảm ứng thang cốc trận pháp, lúc này mới phát hiện thang cốc trận pháp lại là bị người phá đi. Lúc này thiên cơ hỗn độn, không cách nào suy tính ra tiểu Kim Ô nhóm chỗ. Đế Tuấn vội vàng gọi tới Đông Hoàng Thái Nhất, Khi Hòa, Phục Hy, bốn người lấy thang cốc làm trung tâm, hướng về phương hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm tiểu Kim Ô nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất đi là phía tây, đúng lúc đụng phải tiểu Kim Ô nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thoáng qua vẫn lạc tại Đông Hải chất nhi nhóm, tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này vị này yêu tộc thiên đình địa vị thứ hai, cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trung hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong đại năng, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chẳng qua là một đoạn không đến thang cốc thời gian, vậy mà liền đã xảy ra lớn như thế biến cố, huynh trưởng 10 đứa bé, yêu tộc tương lai những người thừa kế, dường như thương vong hầu như không còn, bây giờ lại còn sót lại cái này căn dòng độc đinh. Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào tưởng tượng, Đế Tuấn hiểu rõ chuyện này sau đó, đem là bực nào bi thống. Kỳ thực đừng nói là Đế Tuấn, liền xem như hắn, vậy dường như cực kỳ bi thương, Đông Hoàng Thái Nhất một lòng chỉ cầu đại đạo, đối với âm dương kết hợp sự tình cũng không chú ý lại thêm hắn cùng Đế Tuấn tình cảm huynh đệ vô cùng thâm hậu, đối với này 10 con tiểu Kim Ô yêu ai yêu cả đường đi, chú cháu tình cảm vậy là rất không tệ. Bây giờ mắt nhìn xem cháu của mình bị vu tộc giết chín cái, có thể nghĩ, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đại Nghệ nên cừu hận bực nào. Đông Hoàng Thái Nhất không che giấu chút nào chính mình sát tâm, hắn nhìn về phía Đại Nghệ ánh mắt phảng phất đang nhìn xem một người chết đồng dạng. Đường hỗn độn trung tiếng trung vang vọng toàn bộ Đông Hải, đây là Đông Hoàng Thái Nhất lại cho yêu tộc ba người khác truyền tin. Truyền tin sau đó, hỗn độn trung tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay quay tròn xoay tròn lấy, thái một đôi mắt có hơi nheo lại, thân hình hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Đại Nghệ trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn hiểu rõ Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ ra tay với hắn, đồng thời lên thần cung đã làm xong ứng đối Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất thực lực lại là vượt xa Đại Nghệ đón trước. Thời gian trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất bằng vào Kim Ô hóa hồng chi thuật thì đã tới Đại Nghệ trước người. Trong tay hắn hỗn độn trung đột nhiên biến lớn, mang theo không thể địch nổi khủng bố uy áp, hung hăng đánh tới hướng Đại Nghệ. Đại Nghệ đồng tử đột nhiên co bảo, giơ lên trong tay thần cung, chống đỡ đi lên. Nhưng một kích này thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất tại dưới sự phẫn nộ, toàn lực thi triển, chớ nói chi là trong tay hắn cầm thế nhưng tiên thiên chí bảo, chỉ dựa vào Đại Nghệ làm sao có khả năng chống đỡ được một kích này đâu. Hỗn hồ Đông Hoàng Thái Nhất cũng không muốn nhường Đại Nghệ tới chặn công kích của hắn. Đường hỗn độn chung lại là một tiếng vang thật lớn, Đại Nghệ bên người địa phong thủy hỏa, thời gian không gian toàn bộ bị định trụ. Lúc này Đại Nghệ cho dù là có vô biên thần lực, cũng vô pháp vận dụng. Trong tay hắn tấm kia ngày bình thường điều khiển như cánh tay thần cung, tại hỗn độn chung ảnh hưởng dưới, tựa như đột nhiên nặng nề không nghe hắn sai sử bình thường, đột nhiên tuột tay. Hết rồi thần cung ngăn cản, hỗn độn chung hung hăng đập vào Đại Nghệ trên lồng ngực, kia uy lực khủng bố, cho dù là Đại Nghệ đã huyền công lục chuyển, nhục thân có thể nói là cứng không thể phá, nhưng vẫn là bị hỗn độn chung đập lồng ngực lom xuống, đánh bay ra ngoài. Phúc. Đại Nghệ phun ra một ngụm máu tươi, không biết bị đập bay bao nhiêu vạn dặm, nặng nề rơi vào ven Đông Hải một chỗ ngọn núi bên trên, đã hôn mê. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nhìn chết ý thức Đại Nghệ nói, an của ta một kích này, lại còn sống, ngươi thật đúng là bất hạnh, một lát nữa đợi ta đại ca đến, ngươi sẽ chỉ muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, cũng cảm giác được một cỗ mênh mông mở mịt uy áp từ bôi đến đầu bao phủ tất cả hư hoang. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến, này uy áp hắn không thể quen thuộc hơn nữa, trước đó Lữ Hoa, Bạch Cảnh, Tam Thanh, tổ hợp hai người Tây Phương thành thánh thời điểm cũng có tương tự uy áp quét sạch tất cả hư hoang, đây là lại có người thành thánh sao? Một giây sau, hậu thổ Ôn Nhu bên trong mang theo vài phần chân thật đáng tin tiếng vang lên triệt toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, đại đạo tại thượng, ta là bản cổ thị hậu nhân Vu tộc hậu thổ, ta tại du lịch Hồng Hoang thời điểm sinh lòng nhận thấy, niệm Hồng Hoang chúng sinh, thân sau khi chết linh hồn không sợ quy theo, trong u minh huyết hải bị vô tận khổ sở, ta nguyện bắt chước phụ thần bản cổ, vì thân hóa luân hồi, là thế gian linh hồn mở một cái chuyển con đường sống, lục đạo luân hồi lập. Tối hôm qua vừa gõ xong chữ, khoảng lúc 10 giờ rưỡi, bị một chiếc điện thoại gọi đi bệnh viện, nói là có người đánh nhau ẩu đả, tình huống còn thật phiền toái, cần phải khẩn cấp xử lý, đi về sau mới phát hiện là năm nữ nhân đánh nhau. Trong đó có hai cái xuyên rất bại lộ, đang chờ xử lý vết thương lúc còn đang ở nhau nhau, ta dự tính một hồi mới nghe rõ, hai cái kia mặc hở hang là cờ tờ vờ công chúa, ba nữ nhân là điểm này hai vị công chúa nam nhân lão bà, khoảng chính là lao bà hoài nghi trượng. Phu ở bên ngoài làm bừa tìm tới, sau đó ra tay đánh nhau, làm hại ta tạm thời tăng ca đến rạng sáng 2 giờ, tơ mệt. Chương 114, hậu thổ chứng đạo hồng hoang đủ hạng, 1, chương 114, hậu thổ chứng đạo hồng hoang đủ hạng, 1, hậu thổ. Thân hóa luân hồi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được thề người lời nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Hậu thổ thân hóa luân hồi đây chẳng phải là nói, Vu tộc thập nhị tổ Vu Thiếu một vị, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng liền không cách nào bố trí, yêu tộc cơ hội tới. Nhưng rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười thì cứng ở trên mặt, vì theo hậu thổ thề hoàn thành, bao phủ tại Hồng Hoang Thiên Địa cố kia uy áp càng cường đại rồi, thậm chí vượt qua lão tử chứng đạo thành thánh lúc uy áp. Hậu thổ thành thánh lời nói, yêu tộc dễ rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Mà Doanh Châu Tiên Đảo bên trong Bạch Cảnh sau khi nghe được thổ lập thệ về sau, trực tiếp xé mở không gian đi tới U Minh huyết hải trong. Hắn liếc mắt liền thấy được chỉ còn lại nguyên thần trôi trên huyết hải hậu thổ. Lúc này hậu thổ đã hoàn toàn khống chế luân hồi đại đạo, nàng tổ vu thân thể tại lập thể sau khi hoàn thành liền bị đại đạo ma diệt, tổ vu thân thể kinh khủng khí huyết chi lực tại đại đạo vĩ lực tác dụng dưới cùng huyết hải huyết sát chi khí kết hợp, hóa thành lục đạo luân hồi hình thức ban đầu. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi rốt cuộc đã đến. Hậu thổ nguyên thần nhìn thấy Bạch Cảnh sau đó lập tức bay tới. Chúc mừng đạo hữu lập tức liền muốn được chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, Bạch Cảnh đạo hữu chớ có trêu cho ta bây giờ trạng thái đúng là có thể mượn nhờ một lúc lấy được công đức, vì nguyên thần làm cơ sở, tái tạo nhục thân được chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Nhưng khi đó ta không có tổ vu thân thể, huyết mạch vu tộc đã không coi là vu người trong tộc, không cách nào cùng đại huynh bọn hắn cùng nhau bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chúng ta mấy cái nguyên hội mưu đồ bởi vì ta rất có thể lại nhận một ít ảnh hưởng. Ta chỗ này lưu lại chính mình ba dọn tinh huyết. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi hậu thổ đạo hữu đừng nội, không bằng trước cùng ta nói một chút ngươi vì sao muốn thân hóa luân hồi đi. Hậu thổ nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu một cái, giảng thuật lên tình huống lúc đó. 10 ngày chọc trời dẫn đến trong hồng hoang hàng loạt hậu thiên sinh linh chết thảm. Nhìn thấy nhiều như thế sinh linh gặp nạn, hậu thổ lòng có cảm giác. Đã hiểu này liền là chính mình thành đạo cơ hội, thế là hậu thổ trước tiên liền đến U Minh huyết hải trong. Hậu thổ thứ nhất huyết hải, liền nhìn thấy trong biển máu có đến không hết hồn phách ở trong đó dãy rủa, chịu đủ tra tấn, không được nghỉ ngơi, quả thật muôn dân chi buồn. Những kia hồn phách kêu rên cùng khóc thảm, giống như từng cây bén nhọn gai, đâm vào hậu thổ trong lòng. Muốn hóa giải những hồn phách này đau khổ, hiện nay hậu thổ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn trực tiếp ma diệt. Nhưng nơi này hồn phách quá nhiều rồi, nếu là do nàng ra tay trực tiếp ma diệt, nhân quả quá lớn, đừng nói là nàng, chính là thánh nhân ra tay. Vậy lại bởi vì đồ sát nhiều như thế hồn phách, bị thiên đạo chán ghét mà bứt bỏ, cuối cùng rơi xuống thánh vị. Do đó, trực tiếp ma diệt những linh hồn này khẳng định là không được, hậu thổ làm lúc liền đang nghĩ, có phương pháp gì không năng lực nhường những hồn phách này không trong biển máu trầm luân đâu. Hậu thổ trầm tư một lúc lâu sau, đột nhiên nghĩ đến Bạch Cảnh đã từng cùng bọn hắn thập nhị tổ vu nói trợ vu tộc thoát kiếp phương pháp. Liền nghĩ tới, đã từng phụ thần khai thiên tích địa, sau đó hy sinh chính mình, thân hóa vạn vật, là thế gian này sáng tạo ra sức sống. Hai bên kết hợp phía dưới, hậu thổ đã hiểu chính mình nên làm như thế nào. Vấn đề duy nhất chính là nếu như mình thật sự học phụ thần dáng vẻ thân hóa luân hồi, vậy khẳng định sẽ đối với vu tộc thoát kiếp có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy vì làm hết sức giảm bớt ảnh hưởng, hậu thổ đang quyết định sau đó, tay phải ngưng tụ toàn thân pháp lực, đối với lồng ngực của mình nặng nề vỗ. Ba giọt tinh huyết cứ như vậy bị hậu thổ theo trong cơ thể mình bức ra, có này ba giọt tinh huyết, hậu thổ bộ lạc bên trong đại vu nên vậy có thể phối hợp vinh trưởng của nàng cùng tỷ tỷ thi triển ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó nàng tại theo bên cạnh vì thánh nhân pháp lực phụ trợ, nên có thể đem kế hoạch ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Làm xong đây hết thảy, hậu thổ khiếm khuyết cuối cùng một phần luân hồi đại đạo cuối cùng hoàn chỉnh. Chấp trưởng một cái đại đạo sau đó, hậu thổ trong lòng sinh ra hiểu ra, nàng biết mình cố định sứ mệnh là cái gì. Thế là hậu thổ lập tức bắt đầu lập thể thân hóa luân hồi, mà ở lập thể lúc, hậu thổ là cố ý đối với đại đạo thể. Hậu thổ chính là thập nhị tổ vu một trong, người mang khai thiên công đức, lại thêm hậu thổ chấp trưởng luân hồi đại đạo về sau, hiểu rõ chính mình chính là nhất định địa đạo đại ngôn, đương nhiên sẽ không hướng thiên đạo thể. Hậu thổ hoàn toàn chắc chắn, đại đạo nhất định sẽ hưởng ứng lời thể của nàng. Quả nhiên, theo hậu thổ lập thể, đại đạo tái hiện hùng hoàng, lúc này thiên đạo đã chấn nộ, nhưng đối mặt đại đạo, thiên đạo không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thổ lập thể hoàn thành, tổ vu thân thể bị đại đạo ma diệt, hóa thành lục đạo luân hồi hình thức ban đầu. Sau khi nghe xong thổ tự thuật sau, Bạch Cảnh cười cười nói, hậu thổ đạo hữu, ngươi ba dọn tinh huyết hay là chính mình giữ đi? Vì sao? Hậu thổ sửng sốt một chút hỏi. Bạch Cảnh tay vừa lộn, một giọt khiết trắng như ngọc chất lỏng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hậu thổ vừa nhìn thấy giọt này chất lỏng trợn cả mắt lên, chất lỏng này trong có phụ thần khí tức, đây là có thể so với tinh huyết phụ thần thần vật. Hậu thổ đạo hữu, đây là bàn cổ ngọc thủy, có nó tại, lại thêm đạo hữu ba dọn tinh huyết, một lúc mượn nhờ đại đạo ban thưởng công đức đầy đủ đạo hữu khôi phục thân thể a. Chương 114, hậu thổ chứng đạo hồng hoang đủ hạn, 2, chương 114, hậu thổ chứng đạo hồng hoang đủ hạn, 2, đủ là đủ rồi, chỉ là như vậy thần vật, đạo hữu cứ như vậy cho ta sao? Đạo hữu nếu là phục dụng lời nói, cường độ nhục thân hẳn là có thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên đi. Ta tại Huyền Công thất truyền thời điểm đã dùng qua một dọn, phục dụng dọn thứ hai hiệu quả hội giảm bất đi nhiều, không bằng lấy ra cho đạo hữu. Đương nhiên, nay bàn cổ ngọc tụy cũng không phải tặng không cho đạo hữu, đến tiếp sau đạo hữu lập xuống lục đạo luân hồi, ta nhưng là muốn đạo hữu tiến hành hồi báo. Hậu thổ nghe vậy rất là lộ vẻ xúc động, nàng hiểu rõ Bạch Cảnh nói như vậy là vì rộng lòng của nàng, bọn hắn vu tộc có tài đức gì, thế mà có thể được đến Bạch Cảnh đạo hữu thật tâm tương trợ. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi giúp ta vu tộc quá nhiều rồi, chuyện cho tới bây giờ ta vậy cự không dứt được đạo hữu, ngày sau chỉ cần đạo hữu mở miệng, ta vu tộc muôn lần chết không chối từ. Sau khi nói xong, thổ nhận lấy Bạch Cảnh trong tay bàn cổ ngọc thủy, sau đó cùng vừa mới chính mình bước ra ba giọt tinh huyết tương dung. Mà lúc này, hậu thổ nguyên bản tổ vu thân thể ma diệt về sau, lưu lại khí huyết chi lực đã đem lục đạo luân hồi diễn hóa hoàn thành. Một cái to lớn vô cùng bàn quay, xoay chậm chậm, trên đó đại đạo phù văn lấp lánh, sáng chói chói mắt, thần bí khó lường, khí tức tràn ngập ra. Hậu thổ nguyên thần thấy thế, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền có lục sắc thần quang ở tại đầu ngón tay lưu chuyển, sắc mặt nàng bình tĩnh nghiêm túc, nhẹ nhàng đem kia sáu đạo thần quang bắn ra. Thoáng qua trong lúc đó, kia sáu đạo thần quang liền dung nhập bàn quay trong, bàn quay thượng mơ hồ có sáu loại hình thái hiện hiện, bọn hắn thần thái khác nhau, nhìn lên tới huyền diệu vô cùng. Hậu thổ lần nữa bấm niệm pháp quyết, lục đạo luân hồi bàn lập tức bắt đầu xoay tròn. Bàn quay xoay tròn, trên bàn quay đại đạo phù văn giống như sống lại bình thường, hóa thành từng đạo thần bí khó lường phù văn xiềng xích, hướng về huyết hải chỗ sâu chậm rãi lan tràn. Theo phù văn xiềng xích không ngừng quyết tán, trong biển máu hồn phách nhóm phát ra càng thêm gào thét thảm thiết âm thanh. Trong biển máu Atula tộc vậy đã bị kinh động, bọn hắn sinh tại trong biển máu, tự nhiên hiểu rõ trước mắt một màn này tại huyết hải mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng bọn hắn cũng không dám ra tay ngăn cản. Bởi vì lúc này hậu thổ nguyên thần phía trên đã có thánh uy bộc phát, đừng nói là bọn hắn, chính là Minh Hà lão tổ cũng không dám ra tay. Sau đó, lục đạo luân hồi bên trong chui ra trật tự phù văn đột nhiên bộc phát ra, hào quang nóng ánh trong nháy mắt chiếu sáng tất cả u minh huyết hải. Hồn phách nhóm tại đây tia sáng chói mắt chiếu dọi xuống, dần dần an tĩnh lại, nguyên bản giữ tợn mặt mũi vặn vẹo cũng biến thành bình thản an bình. Hậu thổ thỏa mãn gật đầu một cái, thanh âm của nàng trong u minh huyết hải ung dung quanh quẩn, từ nay về sau, linh hồn có chỗ luân hồi, sinh tử có thứ tự, thiện ác có báo. Trên trời rơi xuống đầy trời công đức như kim sắc dòng lũ bình thường, rót vào trong luân hồi, dưới mặt đất thì là toát ra một đạo tử quang, rơi vào hậu thổ nguyên thần bên cạnh. Đây là một đóa thập nhị phẩm màu tím liên đài. Hậu thổ nguyên thần tâm niệm khẽ động, này liên đài liền tự động nhận chủ, chui vào nguyên thần của nàng trong. Sau đó đầu tiên là đại đạo hạ xuống lượng lớn huyền hoàng công đức, tiếp lấy chính là địa dung kim liên, địa đạo công đức hạ xuống. Sau đó trên đường chân trời, đồng dạng có vô tận kim quang hạ xuống, hóa thành đóa đóa thiên hoa, về sau thổ mà đi. Thiên hoa luật truy, đây là thiên đạo công đức giáng xuống. Cuối cùng ngay cả nhân đạo cũng có công đức hạ xuống, chỉ là kém xa trước ba người hạ xuống công đức nhiều. Hậu thổ chứng đạo cùng thiên đạo ngũ thánh khác nhau, thiên đạo ngũ thánh trong, Tây Phương Nhị Thánh là cho vay chứng đạo, Tam Thanh đại bộ phận là dựa vào tự thân tự mang khai thiên công đức, đối với Hồng Hoàng có lẽ có chút ít công tích, thiên đạo công đức liền đủ để ngợi khen. Hậu thổ lại là hoàn toàn khác biệt, hậu thổ mở lục đạo luân hồi, nó ý nghĩa tuyệt đối không vẹn vẹn là bù đắp địa đạo quy tắc, đối với cả tòa Hồng Hoàng mà nói, đều là phúc phận vạn thế đại sự, bởi vậy, cho dù thiên đạo lại thế nào chấn nộ, ngài cũng không thể không hạ xuống công đức. Nhiều như thế công đức hướng phía hậu thổ mà tới, hậu thổ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hậu thổ đầu tiên dẫn đạo lượng lớn đại đạo công đức tràn vào dung hợp chính mình ba giọt tinh huyết bàn cổ ngọc tùy trong. Theo đại đạo công đức rót vào, bàn cổ ngọc tùy rất nhanh liền lại lần nữa diễn hóa ra hậu thổ tổ vu thân thể, với lại so với trước đó huyền công lục chuyển lúc càng thêm cường đại, hiện nhưng đã vượt qua ngưỡng cửa kia, đạt đến huyền công thất chuyển cấp độ. Hậu thổ nguyên thần bay vào tân sinh thân thể về sau, bắt đầu dẫn đạo hấp thụ còn lại công đức. Hậu thổ quanh thân khí tức vậy bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh nguyên thần của nàng vậy vượt qua ngưỡng cửa kia, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một bên Bạch Cảnh thấy thế, rất là hâm mộ, hậu thổ đây là cái sau vượt cái trước a. Trước hắn một bước hoàn thành nhục thân, nguyên thần song song đột phá hôn nguyên đại la kim tiên. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, vừa mới hoàn thành đột phá hậu thổ chợt có lòng có cảm giác, nàng đem hai tay duỗi ra, dưới mặt đất tùy theo thoát ra hai đạo lưu quang, này hai đạo lưu quang thẳng tắp bay đến trong tay nàng. Mà hậu thổ sau lưng lục đạo luân hồi phía trên, luân hồi đại đạo phun ra ngoài, cùng hai đoàn lưu quang kết hợp, dần dần bắt đầu hóa hình mà ra. Cuối cùng hậu thổ trong tay trái kim quang hóa thành một cây bút lông, trong tay phải kim quang hóa thành một quyển sách, hắn bên trên có nồng đậm luân hồi pháp tắc lực lượng lưu chuyển, không giống phạm vận. Chương 115, thống kích Tây Phương Nhị Thánh, 1, chương 115, thống kích Tây Phương Nhị Thánh, 1, Bạch Cảnh một chút liền nhận ra, hậu thổ trong tay hai món bảo vật này chính là phụ trợ lục đạo luân hồi vận chuyển linh bảo, phán quan bút cùng sinh tử bộ. Này hai kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phán quan bút có thể phán sinh linh công tội sinh tử bộ thượng lục thiên hạ sinh linh danh sách cùng với tuổi thọ đích, uy năng vô tận. Với lại, sinh tử bộ còn có một cái tên khác, đó chính là thiên địa nhân ba trong sách nhân thư. Đó là cùng trấn nguyên tử địa thư thiên địa bảo giám nổi danh bảo vật. Chẳng qua hiện nay địa thư bị trấn nguyên tử rót vào một tầng chữa trị Tây Phương đại địa công đức, đã lột xác thành cực phẩm công đức tiên thiên linh bảo, uy lực nên là đây sinh tử bộ phải mạnh hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, hai món bảo vật này tuyệt đối đều là thế gian nhất đẳng chí bảo, đã sớm tồn tại ở thế gian ở giữa, chỉ là không muốn người biết, cũng chưa từng hiện thế. Mãi đến khi hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi, hai món chí bảo này mới xem như đến xuất thế thời điểm, lúc này mới dựa vào địa đạo công đức cùng lực lượng luân hồi, trên thế gian hiện lộ bản thể. Hậu thổ tay cầm phán quan bút cùng sinh tử bộ, trong lòng có chỗ hiểu ra. Sứ mạng của nàng còn chưa kết thúc. Hậu thổ nhìn thoáng qua còn thừa lại hàng loạt công đức, nàng tâm niệm khẽ động, vừa mới đạt được luân hồi tử liên, phán quan bút, sinh tử bộ ba loại cực phẩm tiên tiên linh bảo thì phiêu phủ ở hậu thổ trước mặt. Hậu thổ vì này ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo làm dẫn, lục đạo luân hồi làm cơ sở, theo túng lượng lớn công đức rơi vào huyết trên biển. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, lượng lớn công đức lại nhường to như vậy trong biển máu đột nhiên dâng lên một tòa thành trì. Cái này thành trì lớn, càng đem nguyên bản huyết hải hoàn toàn bao trùm. Phải biết này U Minh huyết hải chính là bản cổ đại thần dồn biến thành, thu hết thế gian ô uế, có thể nói là vô biên vô hạn. Mà tòa này do thiên địa nhân tam đạo hạ xuống công đức tạo thành trì, phạm vi vậy mà như thế rộng, cung điện san sát nối tiếp nhau, nhìn lên tới so với bình thường đại thiên thế giới, còn muốn lớn hơn không ít. Tại tòa thành thị này xuất hiện trong nháy mắt, chỗ có chú ý nơi đây đại năng trong lòng đều là nổi lên cùng một cái tên, địa phủ. Thiên thần ở chỗ, là vì thiên đỉnh, vong linh ở chỗ, là vì địa phủ. Theo địa phủ xuất hiện, hồng hoang chúng sinh năng lực cảm giác được rõ ràng, dưới chân bọn hắn đại đất phảng phất sống lại đồng dạng. Ta là bản cổ thị hậu thổ, hôm nay lập lục đạo luân hồi, mở địa phủ, được chứng hôn nguyên đại la kim tiên, bù đắp địa đạo quy tắc, bây giờ địa đạo quy tắc đã toàn bộ, đặc tỉnh lại mà nói, mời địa đạo khôi phục. Giang giác hậu thổ vừa dứt lời, trên cửu thiên liền có thần lôi nổ vang. Kinh khủng lôi vân tùy theo ngưng tụ, che khuất bầu trời, cả tòa hồng hoang thế giới đột nhiên tối xuống, huy hoàng thiên uy, nhường hồng hoang chúng sinh không cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà ở kia trong lôi vân, không gió không mưa, có chỉ là kia xuất hiện lên tím sậm, vô cùng sâu thẳm, giống như có thể hủy diệt hết thảy khủng bố lôi đỉnh. Này dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết chuyên thuộc về thiên đạo tử tiêu thần lôi. Mà ở tử tiêu thần lôi tàn sát bừa bãi một phen sau đó, kia trong mây đen hình như đột nhiên bị ai từ ở giữa xé mở một cái khe hở, một cái nhật nguyệt kích cỡ tương đương hình bầu dục vật từ đó hiện hiện, sau đó chậm rãi mở ra. Thiên đạo chi nhãn, lại là thiên đạo chi nhãn. Một mực xem trò vui Minh Hà bị giật mình, này hậu thổ lại đưa tới thiên đạo chi nhãn. Minh Hà bị kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn này chẳng qua trong nháy mắt phát sinh, nhưng lại làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chẳng cảnh, thậm chí phân biệt không ra đây rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm hậu thổ rốt cục đang làm cái gì, lại là thế nào đem thiên đạo chi nhãn dẫn đến. Mà hậu thổ đang nhìn đến thiên đạo chi nhãn về sau, lại là không sợ chút nào, tựa như đã sớm có chuẩn bị đồng dạng. Trên thực tế, hậu thổ vậy đúng là đã sớm có chuẩn bị, này mọi thứ đều ở bạch cảnh thôi diễn trong. Bạch cảnh đạo hữu, kế hoạch của chúng ta muốn bắt đầu a? Hậu thổ quay đầu hỏi. Đúng. Nói xong bạch cảnh tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt thì phá khai rồi thể nội dương mi lưu lại tiểu thế giới kia phong ấn, tùy thời chuẩn bị phóng thích kiến mục. Mà một giây sau, địa phủ phía trên không gian bên trong xuất hiện một cơn chấn động, sau đó 11 tên tổ vu đột nhiên xuất hiện. Dẫn đầu đế Giang Hách nhưng đã hoàn thành huyền công tất chuyển, nhục thân đã là hôn nguyên đại la kim tiên. Ha ha ha, tiểu muội ngươi cuối cùng thành công, chúng ta đều nhanh nhịn không nổi. Đế Giang cười lớn nói. Hậu thủ vậy đi theo lộ ra nụ cười, nhường ca ca tỷ tỷ nhóm đợi lâu, là tiểu muội không phải. Không sao cả, hôm nay huynh đệ chúng ta tỷ muội thì cùng nhau phản ngày này. Cuồng vọng. Thiên đạo hồng quân thanh âm đạm mạc vang lên theo. Có phải hay không cuồng vọng ngươi thử một chút thì biết. Đế Giang lạnh lùng nói. Thiên đạo hồng quân không nói thêm gì, hắn hất lên phất trần, năm vị thiên đạo thánh nhân liền đột nhiên xuất hiện. Nữ hoa tự nhiên vậy nhận được thiên đạo triệu hoán, nhưng nàng cùng thánh nhân khác nhau, thiên đạo triệu hoán tại nàng mà nói cũng không phải là không thể cự tuyệt. Thiên đạo hồng quân vậy không có cưỡng cầu, hắn cảm thấy có 5 người này, tăng thêm yêu tộc là đủ rồi. Đúng vậy, yêu tộc, vừa mới thiên đạo hồng quân đã cho Đế Tuấn truyền tin, nhường Đế Tuấn bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, diệt trừ vu tộc. Đế Tuấn tự nhiên không có từ chối, yêu tộc mọi người theo Đế Tuấn mệnh lệnh, sôi nổi vào ở Chu Thiên Tinh thần. Chương 115, thống kích Tây Phương Nhị Thánh, 2. Chương 115, thống kích Tây Phương Nhị Thánh, 2. Thiên đạo ngươi không có ý định ra tay sao? Hậu thổ nhìn lướt qua năm vị thiên đạo thánh nhân, mặt lộ khinh thường mà hỏi. Bây giờ hậu thổ thế nhưng nhục thân nguyên thần cũng đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dưới cái nhìn của nàng, Thiên Đạo Ngũ Thánh bên trong cho dù là thánh nhân nhị trọng Thiên Đỉnh Phong lão tử cũng không phải nàng địch. Nơi này có thể làm cho nàng cảm thấy uy hiếp có lại chỉ có Thiên Đạo Hồng Quân. Mà Thiên Đạo lại là chưa từng trả lời, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Hậu Thổ. Hậu Thổ cười cười nói, "Ca ca tỷ tỷ nhóm, các ngươi trước về Vu tộc ứng đối yêu tộc xâm phạm, năm người này thì giao cho ta. Vậy tính ta một người đi. Sớm chút giải quyết, phía sau còn có đại sự muốn làm đâu." Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, "Tốt. Vậy liên tiền phước Bạch Cảnh đạo hữu." Mà Thiên Đạo Ngũ Thánh sau khi nghe được Thổ cùng Bạch Cảnh nghĩ hai người đánh bọn hắn năm người, sắc mặt đã rất khó coi. "Chư vị, đừng đem ta này mới xây địa phủ làm hỏng, hỗn độn đánh một trận làm sao?" Hậu Thổ hỏi. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Nói xong tâm cao khí ngạo nguyên thủy cái thứ nhất vạch phá không gian, đi hướng trong hỗn độn. Còn lại mọi người vậy sôi nổi đuổi theo. Thất người tới trong hỗn độn về sau, Bạch Cảnh nhìn thoáng qua Tam Thanh sau thở dài nói, "Hậu Thổ đạo hữu ta cùng với Tam Thanh là bằng hữu, không muốn cùng bọn hắn ra tay đánh nhau." Hậu Thổ nhìn lướt qua Thiên Đạo Ngũ Thánh gật đầu một cái, "Đã như vậy Bạch Cảnh đạo hữu, Tây Phương hai vị này thì giao cho ngươi, Tam Thanh ta tới, phân phối như vậy làm sao?" Đa tạ Hậu Thổ đạo hữu thông cảm. "Đạo hữu nói bừa, nên ta nói cảm ơn bạn mới là." Sau khi nói xong, Thổ sắc mặt biến được nghiêm túc, nàng vừa sải bước ra, chắn Tam Thanh trước mặt. Bạch Cảnh thì là đơn độc đối mặt Tây Phương Nhị Thánh. "Bạch Cảnh đạo hữu, bảy cái nguyên hội trước đó, đạo hữu ỷ vào pháp bảo chi lợi cưỡng ép cướp đoạt ta Tây Phương linh bảo, hôm nay đạo hữu nhưng có chuẩn bị kỹ càng đưa ta Tây Phương nhân quả?" Chuẩn Đề dẫn đầu mở miệng hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy lại là lộ ra nụ cười, hai vị đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy có thể thắng qua ta đi? Nói xong Bạch Cảnh không còn che lấp tự thân khí tức, quanh thân một đen một trắng hai cái đại đạo quấn quanh, khủng bố trật tự tỏa liên tại quanh thân ngưng tụ, làm cho người kinh sợ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thấy thế ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc, này Bạch Cảnh khi nào nắm giữ hai cái đại đạo? Nhưng mà còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Bạch Cảnh chính là trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy Bạch Cảnh dùng ra Bạch Liên độ thuật, cả người hóa thành một đạo bạch sắc đột quang, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đi tới Chuẩn Đề trước mặt, trong tay hồng mông lượng thiên xích hướng phía Chuẩn Đề mặt đánh tới. Chuẩn Đề hoảng hốt, này Bạch Cảnh nói thế nào nói xong lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng Bạch Cảnh hồng mông lượng thiên xích đã tới trước người, Chuẩn Đề đã không kịp tự hỏi, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Chuẩn Đề tâm niệm khẽ động, trong tay chợt xuất hiện một cây nhỏ, trên đó thất thải hào quang đại thịnh, đối với Bạch Cảnh xoát đi. Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ, danh xưng là không có gì không xoát. Có người nói thất bảo diệu thụ chính là Chuẩn Đề từ bản thể cây Bồ Đề phía trên tu cắt xuống cành lá tạo hóa mà thành, vậy có người nói thất bảo diệu thụ chính là Chuẩn Đề sen lẫn dị bảo. Nhưng mặc kệ thất bảo diệu thụ lai lịch làm sao, cái này tiên tiên dị bảo bản về uy lực cũng không kém gì cực phẩm tiên tiên linh bảo, quả thực là thần dị. Từ thành thánh đến nay, món bảo vật này Chuẩn Đề chưa từng động tới một lần, vì trong Hồng Hoang đã ít có đáng giá nó xuất thủ sự vật. Nhưng hôm nay, Chuẩn Đề thành thánh sau lần đầu tiên lấy ra thất bảo diệu thụ, thì ăn không nhỏ thua thiệt. Thất bảo diệu thụ xoát ra bảy sắc hào quang đánh phía Bạch Cảnh hồng mông lượng tiên xích, Bạch Cảnh lại là không sợ chút nào. Hắn đem thôn vệ đại đạo ra chỉ trên hồng mông lượng tiên xích. Thôn vệ đại đạo cùng thất thải hào quang chạm vào nhau, bảy sắc hào quang dường như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thì bị thôn vệ đại đạo nuốt lấy. Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng cùng là thánh nhân cấp độ, Bạch Cảnh lại mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Vội vàng phía dưới, Chuẩn Đề chỉ có thể giơ lên thất bảo diệu thụ đối mặt sắc nện xuống hồng mông lượng tiên xích. Hồng mông lượng tiên xích cùng thất bảo diệu thụ va chạm, cũng không có cái gì lực lượng kinh khủng ba động, nhưng khi cả hai đụng nhau trong nháy mắt, quên mình mọi thứ đều giống như đọc lại, sau đó lại lặng yên phá vỡ đi ra. Chuẩn Đề sắc mặt tái đi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp dẫn thấy thế, lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên, đối với Bạch Cảnh trấn áp mà xuống. Bạch Cảnh lại là không tránh không né, ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, đưa tay trực tiếp bắt lấy thập nhị phẩm công đức kim liên. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ là hỗn độn thanh liên lá sen cũng có thể làm cho Bạch Cảnh khoảnh khắc luyện hóa, này thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Bạch Cảnh thế nhưng thân huynh đệ, tại công đức kim liên bị Bạch Cảnh bắt vào tay trong nháy mắt, tiếp dẫn cũng cảm giác được công đức kim liên đối với hắn thế mà sinh ra mâu thuẫn, muốn đi đến Bạch Cảnh chỗ nào. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, lập tức gọi ra gia chỉ thần sử. Hỗn độn trong lập tức vang lên trận trận phạm âm, tiếp dẫn không lưu tình chút nào huy động ra chỉ thần sử đối với Bạch Cảnh tay đập tới. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, lại là một tay huy động hồng mông lượng tiên xích, lần này hồng mông lượng tiên xích càng thêm cầm đại đạo là Tịnh Hóa đại đạo. Tịnh Hóa đại đạo vừa ra, bốn phía phạm âm lập tức tan thành mây khói. Hồng mông lượng tiên xích cùng ra chỉ thần sử đụng vào nhau, tiếp dẫn trực tiếp bị chấn lui về sau ba bước, ra chỉ thần sử phía trên quang mang đều là ảm đạm rồi một chút. Một kích đánh bay Chuẩn Đề, một kích bước lui tiếp dẫn, ba người ở giữa thực lực lập tức phân cao thấp. Chương 116, Bạch Cảnh đồ thánh. Một, chương 116, Bạch Cảnh đồ thánh. Một, Tam Thanh bên ấy nhìn thấy Bạch Cảnh vẹn vẹn ra hai chiêu liền để Tây Phương Nhị Thánh không thể nào chống đỡ, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Luôn luôn thanh tĩnh vô vi lão tử lúc này thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Đây cũng là dĩ lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Bạch Cảnh đạo hữu cảnh giới nhìn lên tới so với chúng ta còn thấp, nhưng hắn phát huy ra thực lực lại là trên chúng ta, muốn cùng Bạch Cảnh đạo hữu chống lại, liền là ba người chúng ta cũng muốn cùng tiên đạo mượn lực a. Thông Thiên cùng hai vị huynh trưởng truyền âm nói. Luôn luôn kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy vậy nói không nên lời cái gì phản bác đến. Bạch Cảnh thực lực quả thật là tại bọn họ phía trên, như không vấn thiên đạo mượn lực, sợ là đánh không lại Bạch Cảnh. Bạch Cảnh vẹn vẹn là huyền công thất truyền nhục thân thành thánh thì có chiến lược như vậy, mà trước mắt Hậu Thổ, thế nhưng nguyên thần nhục thân song song dĩ lực chứng đạo thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên, chiến lược nên còn trên Bạch Cảnh. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía minh trưởng của mình truyền âm nói, đại minh, chúng ta là hay không muốn trực tiếp cùng thiên đạo mượn lực, vì thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp Hậu Thổ. Không cần, chúng ta cùng vu tộc lại không có sinh tử đại thủ, lúc này trấn áp hậu thổ cùng bọn ta có gì chỗ ích lợi? Ngăn chặn hậu thổ cũng được. Nói xong lão tử liền xuất động thủ trước. Chỉ thấy lão tử nâng lên tay trái, lòng bàn tay có hơi sáng ngời phun trào, sau đó ánh sáng hóa thành âm dương nhị khí. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai phân âm dương. Lão tử vừa ra tay chính là sát chiêu, âm dương nhị khí đối với hậu thổ đánh tới. Hậu thổ thấy thế lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, chưa đủ. Sau khi nói xong thổ quanh thân luân hồi pháp tắc ngưng tụ, lục đạo luân hồi hư ảnh tại sau lưng hiện hiện. Chỉ thấy nàng nhấc chỉ tay, sau lưng lục đạo luân hồi một trong xúc sinh đạo quang mang đại thịnh, sau đó một đầu cự viên bộ dáng sinh linh hư ảnh hiện hiện. Nương theo lấy cự viên một tiếng chấn động hỗn độn gầm thét, lão tử âm dương nhị khí trong nháy mắt bị phá, ảnh hưởng còn lại thẳng tắp xông về lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, quanh thân tỏa ra thanh nhã, tường hòa, làm lòng người thần yên tĩnh đạo vận, theo đạo vận lưu chuyển, ảnh hưởng còn lại cũng theo đó bị hóa giải. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không vui không buồn, cũng không bảo tướng, thân hình giống như cùng hỗn độn tương dung tương dùng, hắn tay trái chấp bản cổ phiên, tay phải cầm ngọc như ý, này hai kiện linh bảo đồng thời bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên. Có thể chẳng biết tại sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thu hồi ngọc như ý, chỉ là dùng bản cổ phiên đối với hậu thổ chém ra một đạo vết rỉu. Còn chưa đủ. Hậu thổ vừa dứt lời, phía sau nàng lục đạo luân hồi hư ảnh bên trong tiên đạo quang mang đại thịnh, chỉ riêng mang tản đi về sau, một cái tiên phong đạo cốt tiên nhân xuất hiện, này tiên nhân dung mạo lại cùng đạo tổ Hồng Quân có ba phần tương tự. Tiên nhân huy động phất trần, một cỗ nhường tam thanh cũng cảm giác đến vô cùng quen thuộc đạo vận xuất hiện ở hỗn độn trong. Mà theo cỗ này đạo vận xuất hiện, bàn cổ phiên chém ra lưới búa dễ như trở bàn tay thì bị đánh tan. Vừa mới đó là lão sư đạo vận, hậu thổ ngươi làm như thế nào? Nguyên Thủy vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Tự nhiên là vì ta năng lực chấp trưởng luân hồi, bất luận là ai, chỉ cần tại thế gian này tồn tại qua, thì đều sẽ trong luân hồi lưu lại ân ký. Thú vị, hậu thổ đạo hữu ngươi vì thú lông chấn vỡ ta đại huynh âm dương nhị khí, vì lão sư tiên đạo tiêu tan ta nhị huynh vết dịu, không biết hậu thổ đạo hữu ngươi dự định đối phó thế nào ta đây? Nói xong thông thiên xuất thủ. Thông thiên là tam thanh bên trong duy nhất vì người trẻ tuổi hình tượng kỳ nhân, hắn là đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh, hình dạng gọi là một cái anh tuấn tiêu sái. Thông thiên giống như lão tử, cũng không có sử dụng cái gì linh bảo, chỉ thấy hắn tay trái đeo tại sau lưng, tay phải chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay điểm ra kiếm khí, chặt đứt hỗn độn hư không, quấy phong vân, kinh khủng kiếm khi đem bốn phía hỗn độn khí tức không ngừng vỡ nát. Hậu thổ thấy thế hơi cười một chút, lần này tu La đạo quang mang đại thịnh, đợi cho chỉ riêng mang tàn đi, lần này xuất hiện đúng là La Hầu hư ảnh. La Hầu cầm trong tay thí thần thương, đón nhận thông thiên kiếm khí, hai thân ảnh chạm vào nhau, kim trúc va chạm bình thường tiếng vang lên triệt hỗn độn. Hai thân ảnh tốc độ quá nhanh, tại bọn họ giao phong thời khắc, quanh mình cũng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Cuối cùng thông thiên kiếm khí bị phá đi, La Hầu hư ảnh vậy tiêu tan theo. Luân hồi đại đạo quả nhiên tinh diệu. Lão tử cảm thán nói, ba vị đạo hữu thăm dò liền dừng ở đây đi. Các ngươi là cùng tiến lên hay là xa luân chiến? Đơn đả độc đấu huynh đệ chúng ta ba người không phải là đối thủ của đạo hữu, chỉ có thể cùng nhau lên. Nói xong tam thanh mười phần có ăn ý đồng thời ra tay, công về phía hậu thổ. Hậu thổ mượn lục đạo luân hồi triệu hoán ra từng đạo hư ảnh cùng mình phối hợp, chặn tam thanh toàn bộ công kích. Mà cùng lúc đó, Bạch Cảnh bên ấy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại bị Bạch Cảnh đánh lui sau đó, Bạch Cảnh bắt lại công đức kim liên, sau đó thôn phệ đại đạo hóa thành trật tự tỏa liên đem công đức kim liên buộc chặt, sau đó tịnh hóa đại đạo chui vào công đức kim liên bên trong, rất nhẹ nhàng thì chỉ toàn xóa đi tiếp dẫn thì trong công đức kim liên ấn ký. Trong lúc đó công đức kim liên không có một tơ một hào phản kháng, ngược lại là một mực phối hợp. Thanh trừ hết tiếp dẫn ấn ký về sau, Bạch Cảnh vậy không khách khí, trực tiếp đem công đức kim liên 48 đạo cấm chế luyện hóa. Đến tận đây công đức kim liên đổi chủ. Tây Phương giáo vốn là vì công đức kim liên cùng bát bảo công đức chỉ trấn bảo vệ khí vận. Bây giờ công đức kim liên đổi chủ, Tây Phương giáo khí vận lập tức dùng chuyển lên. Chương 116, Bạch Cảnh đồ thánh 2, chương 116, Bạch Cảnh đồ thánh 2, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lòng có cảm giác, trong lòng tức giận, hai người không chút do dự cùng thiên đạo mượn lực, thẳng hướng Bạch Cảnh. Bạch Cảnh lại là một bộ dáng điệu từ tốn, chỉ thấy hắn lấy ra thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên, sau đó đem nguyên thần cùng nhục thân tách rời. Bạch Cảnh nguyên thần mang theo tịnh hóa đại đạo, dung nhập tạo hóa bạch liên trong, tạo hóa bạch liên hóa thành Bạch Cảnh một đạo hóa thân, đón nhận tiếp dẫn. Tiếp dẫn đạo bị tịnh hóa đại đạo khắc chế, có đạo này hóa thân tại, ngăn chặn tiếp dẫn khẳng định là không có vấn đề. Mà chuẩn đề thì là do Bạch Cảnh bản thể tới đối phó. Chuẩn đề mắt thấy Bạch Cảnh cướp đi bọn hắn Tây Phương giáo thập nhị phẩm công đức kim tiên, lúc này đã là giận tím mặt, trong tay hắn thất bảo diệu thụ thất thải bảo quang lấp lóe, phía sau bảo luân lấp lánh ra chói mắt ánh sáng, càng đem vô biên vô tận hỗn độn cũng chiếu sáng. Một giây sau, bảo luân bảo quang bên trong đi ra một tôn kim sắc Phật tượng, bất tử bất diệt, bất phá bất lập, tuyên cổ nhi tồn, vĩnh hằng bất hủy, là cái này chuẩn đề nói, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài cùng tuyệt kỹ, Trượng Lục Kim Thân. Bạch Cảnh, ta đã hướng thiên đạo mượn lực, bây giờ ta đã có mới vào thánh nhân nhị trọng thiên thực lực, luận cảnh giới ta tại ngươi phía trên, như ngươi hôm nay không nghị thân tử đạo tiêu, liền đem ta Tây Phương giáo thập nhị phẩm công đức kim liên còn tới. Nói xong chuẩn đề sau lưng Trượng Lục Kim Thân theo tư thế ngồi hóa thành thế đứng, quanh người chỉ riêng mang không ngừng lấp lánh. Thánh nhân pháp lực bên trong cuốn theo lực lượng tiên đạo, nhưng Bạch Cảnh cũng cảm giác được một tia áp lực, nhưng cũng bèn bèn là một tia. Bạch Cảnh nhíu môi khinh thường, chuẩn đề muốn thắng hắn đó là không có khả năng chuyện. Bạch Cảnh khinh miệt thái độ làm cho chuẩn đề cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, chỉ thấy chuẩn đề Trượng Lục Kim Thân trên người vậy xuất hiện cùng bản thể giống nhau thất bảo diệu thụ, lập tức Trượng Lục Kim Thân đánh ra đầy trời trường ảnh, thất bảo diệu thụ vậy đi theo tách ra từng chùm thất thải hào quang, đánh phía Bạch Cảnh. Thì này, thật khiến người ta thất vọng. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, sau lưng liền nổi lên một cái lỗ đen. Lỗ đen chỉ có một người lớn nhỏ, lại bạo phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực, mặc kệ là trượng lục kim thân vì thánh nhân pháp lực cùng lực lượng thiên đạo đánh ra trường ảnh, hay là thất bảo diệu thụ xoát ra bảy sắc hào quang toàn diện bị lỗ đen thôn phệ. Không chỉ như vậy, những lực lượng này còn bị phản hồi cho Bạch Cảnh, Bạch Cảnh có loại vừa mới ăn một bữa tiệc cảm giác, cũng muốn đánh ở non nê. Ăn no rồi, tiếp xuống tự nhiên cái kia làm việc, Bạch Cảnh vung tay lên, thôn phệ đại đạo hóa thành từng đầu đen nhánh trật tự tỏa liên phong tỏa cái này phiến không gian hỗn độn, trật tự tỏa liên ngăn cách 5 tháng về sau, độc thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô cùng vô tận, vô biên vô tận uy áp tùy ý mà xuống. Cảm nhận được Bạch Cảnh trên người khí thế khủng bố, Chuẩn Đề sắc mặt đại biến. Nhưng mà này còn bèn bèn là bắt đầu, lúc này Chuẩn Đề mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Bạch Cảnh trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích cũng đã biến thành màu đen. Chỉ thấy Bạch Cảnh một đường bước ra, liền đi đến Chuẩn Đề trước mặt. Lúc này Bạch Cảnh cùng Chuẩn Đề trượng lục kim thân so sánh hiện đến vô cùng nhỏ bé, nhưng Chuẩn Đề cũng là bị Bạch Cảnh khí thế bị hù lui về sau một bước. "Đừng sợ, trò chơi vừa mới bắt đầu." Nói xong Bạch Cảnh huy động Hồng Mông Lượng Tiên Xích, trong chốc lát đến không hết hắc mang bị Bạch Cảnh chém ra. Chuẩn Đề trượng lục kim thân chắp tay trước ngực, lập tức phật ánh sáng đại thịnh, ý đồ ngăn lại từ phía dưới nhanh chóng bắn mà đến hắc mang. Nhưng rất nhanh Chuẩn Đề liền phát hiện, theo Bạch Cảnh dùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích chém ra hắc mang đánh vào chính mình trượng lục kim thân bên trên, chính mình trượng lục kim thân lại đang chậm rãi thu nhỏ. Cái này từng đạo hắc mang chính là từng cái cỡ nhỏ lỗ đen, không ngừng thôn phệ nhìn pháp lực của hắn. Chuẩn Đề lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, hắn vội vàng thu hồi đã trượng lục kim thân, vì Chuẩn Đề rất rõ ràng, hắn nếu là lại không thu hồi trượng lục kim thân, hắn một thân pháp lực đều muốn bị Bạch Cảnh ăn sạch sẽ. Nhưng mà nhường Chuẩn Đề không ngờ rằng là hắn vừa mới thu hồi trượng lục kim thân, liền bị Bạch Cảnh Hồng Mông Lượng Thiên Xích đập vào trên đầu. Chuẩn Đề cái chán tóe huyết, cơ thể trực tiếp đánh tới hướng bị thôn vệ đại đạo hóa thành trật tự tỏa liên lên. Trật tự tỏa liên lập tức đem Chuẩn Đề quân quanh, Bạch Cảnh đem Hồng Mông Lượng Thiên Xích đi lên ném đi, cây thước liền từ các cái phương vị hoành ra một chút lại một chút, đem Chuẩn Đề đánh toàn thân tràn đầy lõm xuống cái hố. Với lại Chuẩn Đề cơ thể bị thôn vệ đại đạo hóa thành trật tự tỏa liên trói buộc, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hồng Mông Lượng Thiên Xích đập tới, mảy may tìm không thấy trở tay cơ hội. Bạch Cảnh thấy thời cơ không sai biệt lắm, bước ra một bước đi tới Chuẩn Đề trước mặt, Hồng Mông Lượng Thiên Xích thẳng tắp bay trở về Bạch Cảnh trong tay. Bạch Cảnh lần nữa đối với Chuẩn Đề giơ lên Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Lần này Chuẩn Đề dự cảm được mãnh liệt nguy cơ, hắn lúc này đã không để ý tới cái khác, trượng lục kim thân lần nữa hiện hiện, kim sắc quang mang mãnh liệt, dứt khoát thiêu đốt tự thân pháp lực cũng muốn đem Bạch Cảnh thế công tạm thời chống đỡ. Thậm chí tại trượng lục kim thân sau đó, còn xuất hiện cây bồ đề hình bóng, này cây bồ đề ẩn chứa vô biên sức sống, cho trượng lục kim thân bổ sung pháp lực. Nhưng mà này tất cả đều là vô ích, Bạch Cảnh thân hình đột nhiên biến lớn, Hồng Mông Lượng Thiên Xích đối với trượng lục kim thân đập tới. Giang giác một tiếng vang thật lớn qua đi, Chuẩn Đề muốn rách cả mí mắt, hắn trượng lục kim thân cứ như vậy bị phá. Bạch Cảnh đắc thế không tha người, Hồng Mông Lượng Thiên Xích tiếp tục rơi xuống, mãi đến khi nghiền nát Chuẩn Đề cơ thể cùng nguyên thần. Chuẩn Đề như vậy vẫn lạc, Bạch Cảnh hoàn thành đổ thánh hành động vĩ đại. Chương 117, mọi người cùng nhau diễn thiên đạo, 1, chương 117, mọi người cùng nhau diễn thiên đạo, 1, Chuẩn Đề chính là thiên đạo thánh nhân, hắn một vẫn lạc tự nhiên là thiên địa đồng bi. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, nhưng huyết vũ còn chưa rơi xuống đất, liền bị nữ hoa tiện tay một trường, chụp bay lên bầu trời mây đen. Nữ hoa thanh âm đạm mạc vang lên theo, Chuẩn Đề vì thánh nhân chi tôn, tính toán ta yêu tộc 10 kim ô, khiến hồng hoang sinh linh đồ thán, này thánh vẫn không đáng tiên thảm thiết. Mây đen bị đập tan, huyết vũ biến thành một tầng đỏ như máu sương mù. Mà hồng hoang chúng sinh đang nghe nữ hoa nương nương về sau, ngơ ngác nhìn không trung sương máu, trong lòng bọn họ là có vung đi không được tâm tình bị thương, nhưng càng nhiều hơn là thống khoái. Rốt cuộc trước đó 10 ngày trọc trời, có cái nào chủng tộc hậu thiên sinh linh không có bị ảnh hưởng đến đâu? Tầm mắt về đến trong hỗn độn, tiếp dẫn mắt thấy Chuẩn Đề bị giết muốn rách cả mí mắt, mặc dù thánh nhân mượn hồng mông tử khí đem chính mình một sợi nguyên thần ký thác tại thiên đạo trong hồng hoang là bất tử bất diệt. Nhưng phục sinh loại sự tình này lại là muốn thanh toán đại giới, không chỉ cần có hao phí hàng loạt công đức, còn có thể tiến một bước làm sâu sắc thiên đạo đối tự thân ảnh hưởng. Bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh đều là mượn thiên đạo công đức thành thánh, Chuẩn Đề lần này phục sinh, trả ra đại giới tất nhiên không nhỏ. Nghĩ được như vậy, tiếp dẫn vẻ mặt phẫn hận nhìn Bạch Cảnh. Bạch Cảnh nhưng vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy dáng vẻ, hắn giải trừ trật tự tỏa liên phong tỏa, đem nguyên thần của mình triệu hồi, chuẩn bị giành tay đối phó tiếp dẫn. Tiếp dẫn thực lực so với Chuẩn Đề tới là muốn mạnh hơn không ít, chớ nói chi là hắn hiện tại cùng thiên đạo mượn lực, đã có thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cùng trạng thái bình thường lao tử không sai biệt lắm. Bạch Cảnh cũng không dám có chút chủ quan, vừa mới hắn xử lý Chuẩn Đề, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này ở đối đầu tiếp dẫn cần phải cẩn thận lại cẩn thận để phòng lật thuyền trong mương. Đương nhiên, cẩn thận về cẩn thận, Bạch Cảnh khẳng định là sẽ không sợ, hắn vẫn là khai thác đánh đòn phủ đầu phương thức. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, một đạo đen nhánh vòng xoáy đột nhiên hiện hiện, vòng xoáy hô hấp trong lúc đó liền hóa thành lỗ đen, đem tất cả có khả năng nhìn thấy sự vật hút vào trong đó, bất luận là thời không hay là quy tắc, tại đây đạo thôn phệ đại đạo những nơi đi qua, đều muốn hóa thành hư vô. Tiếp dẫn thấy thế trái mở tay, một chuỗi niệm châu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này niệm châu là lúc trước tại trên Vân Bảo Nhai, tiếp dẫn đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Bạch Cảnh một kích này không có sử dụng linh bảo, tiếp dẫn cảm thấy Bạch Cảnh sát suất lớn là đang thử thăm dò hắn, tiếp dẫn tự nhiên cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình, lúc này mới hội lấy ra sâu này niệm châu. Chỉ thấy tiếp dẫn đem niệm châu cầm, hắn một tay nhẹ nắm, đem niệm châu thế lên, muốn đứng bước Bạch Cảnh lỗ đen. Niệm châu phía trên kim quang đại thịnh, đây là tiếp dẫn thánh nhân pháp lực thúc đẩy niệm châu chiếu rọi hỗn độn sau sinh ra hiệu quả. Bạch Cảnh lại là không thèm để ý chút nào, hắn cũng không cho lô đen rót vào pháp lực, mà là mặc cho niệm châu cùng lô đen đụng vào nhau. Một là chỉ riêng mang, một là đen động, dường như tiên tiên đối lập. Nhưng rất nhanh, hỗn độn trong lúc đó liền lại tối xuống, đạo kia mới vừa rồi còn chiếu rọi hỗn độn kim quang, biến mất. Cả hai gặp nhau, đạo kia nhìn như cứng không thể phá kim quang, lại vì một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tan rã. Kim quang bên trong bao quanh Nhật Châu, lại cũng bắt đầu khẽ run lên, tựa như gặp cái gì không thể địch lại nguy hiểm đồng dạng. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, Bạch Cảnh Lỗ Đen nên chỉ là thôn vệ đại đạo sản phẩm, cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh bảo lực lượng, vì sao hắn cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí ngay cả ngăn cản hắn một lát thế công đều là khó mà làm được. Nhìn lung lay sắp đổ Niệm Châu, Tiếp dẫn không lưu tay nữa, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng phát ra trận trận phạm âm, có phạm âm gia trì, Niệm Châu bên trên kim quang lần nữa cường thịnh lên. Lần này, kim quang không tiếp tục bị áp chế tăng dã, mà là thể hiện ra một loại giật giảo sức sống, cho dù là đối mặt Bạch Cảnh Lỗ Đen, cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng lúc này, Bạch Cảnh lại là đã lặng yên mà tới. Đi tới Tiếp dẫn trước người, trong tay hắn hồng mông lượng tiên xích bạch phá hỗn độn, quanh mình không gian như là thủy tinh một từng khúc rạn nứt. Kia nhìn như không có bất kỳ cái gì mũi nhọn, kỳ thực mang theo vô tận sát phạt lực lượng cây thước, cách mình chỉ có cách xa một bước, Tiếp dẫn thần sắc lộ vẻ xúc động, lại cũng không hiển bối rối. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nghiêng người, tránh thoát hồng mông lượng tiên xích một kích, đồng thời tay phải dựng lên ra chỉ thần sử, trở tay đem ra chỉ thần sử đánh về phía hồng mông lượng tiên xích. Oeng! Ra chỉ thần sử cùng hồng mông lượng tiên xích va chạm trong nháy mắt, hỗn độn rung động, không gian vỡ nát. Nhưng này còn vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Rất nhanh ra chỉ thần sử cùng hồng mông lượng thiên xích liền ở trong hỗn độn va chạm không biết bao nhiêu lần, quanh mình hỗn độn khí cũng tại hai người va chạm hạ bốc hơi. Ra chỉ thần sử trong hồng hoang thanh danh không hiển hách, cùng thanh bình kiếm hoặc là tứ liên hoa loại bảo vật này trong đỉnh lưu khó mà đánh đồng, nhưng đúng là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm tiên tiên linh bảo, thiện chiến, chủ công phạt. Tiếp dẫn bằng vào bảo vật này tại đối mặt Bạch Cảnh lúc có thể nhất thời không rơi xuống hạ phong. Chẳng qua Bạch Cảnh trong tay hồng mông lượng thiên xích thế nhưng có thể so với tiên tiên chí bảo hậu thiên công đức chí bảo, lại thêm Bạch Cảnh chính là dĩ lực chứng đạo thành tiểu huyền công thất truyền, chiến lực vốn là đây Tiếp dẫn mạnh hơn. Rất nhanh Tiếp dẫn thì không chống nổi, rơi vào đường cùng Tiếp dẫn chỉ có thể hướng Tam Thanh cầu viện, ba vị đạo hưu mau tới giúp ta. Lúc này Tam Thanh đang cùng hậu thổ dây dưa, càng đánh ba người Việt cảm thấy giật mình, tuy nói ba người bọn họ đều chưa từng cùng thiên đạo mượn lực, nhưng cảnh giới của bọn hắn đều là cao hơn hậu thổ ra một cái cấp độ. Chương 117, mọi người cùng nhau diễn thiên đạo, 2, chương 117, mọi người cùng nhau diễn thiên đạo, 2, ở dưới tình huống này, bọn hắn lại chỉ có thể cùng hậu thổ bất phân thắng bại. Nhìn như vậy lời nói, này hậu thổ nói ít cũng có thánh nhân tứ trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Nàng mới vừa vận chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, thế mà lại lợi hại như thế, thật là quá làm người ta kinh ngạc. Ba vị đạo hưu mau tới giúp ta. Giọng Tiếp dẫn chuyển đến ba người trong hai. Chuẩn đề vẫn là Tam Thanh là biết đến, nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Bạch Cảnh vừa mới giải quyết chuẩn đề, lại vẫn có thể đem Tiếp dẫn đè lên đánh. Giờ khắc này Tam Thanh trong lòng đều có chút hối hận, bọn hắn đều là chưa từng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên liền thành tựu thánh nhân, bây giờ này chiến lược so với hôn nguyên đại la kim tiên đến thế mà kém nhiều như vậy. Đại Minh chúng ta muốn đi giúp Tiếp dẫn sao? Thông Thiên hỏi. Chúng ta lúc này làm sao có thể giành tay? Lao Tử hỏi ngược lại. Thông Thiên nghe vậy liền biết Lao Tử thái độ như thế nào, hắn dứt khoát giả bộ như không nghe thấy Tiếp dẫn xin giúp đỡ. Mà lúc này hậu thổ lại là cho ba người bọn họ truyền âm, ba vị đạo hữu, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Đạo hữu muốn cùng chúng ta làm thế nào giao dịch? Lao Tử hỏi. Chúng ta Vu tộc cùng Bạch Cảnh đạo hữu có một kiện đại sự muốn làm, việc này như thành, thiên đạo tại Hồng Hoang liền không phải một nhà độc chiếm, ba vị đạo hữu bị thiên đạo hạn chế cũng sẽ nhỏ một chút, việc này tại ba vị đạo hữu có ích vô hại. Hậu thổ đạo hữu nói rất đúng, tỉnh lại địa đạo sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Tỉnh lại địa đạo là bước đầu tiên, là toàn bộ kế hoạch bắt đầu. Sau khi nghe được thổ truyền âm, Tam Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, lão tử mới hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Việc này thì không tiện cùng ba vị đạo hữu giảng, rốt cuộc ba vị đạo hữu bị thiên đạo tiết chế, lúc này đem kế hoạch của chúng ta nói cho ba vị đạo hữu, khó đảm bảo sẽ không bị thiên đạo biết. Kia hậu thổ đạo hữu nghĩ muốn chúng ta làm sao hiệp trợ ngươi đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Tự nhiên là trước hết mời ba vị đạo hữu tạm thời thối lui, sau đó ta nghĩ mượn Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị đạo hữu thái cực đồ, bản cổ phiên dùng một lát. Chúng ta bị thiên đạo gọi tới đối phó đạo hữu, nếu là lúc này bỏ cuộc thiên đạo định sẽ có phát giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ba vị đạo hữu làm bộ không địch lại, bị ta bắn bị thương chính là, nơi này là hỗn độn, lại thêm lúc này thân ở lượng kiếp trong, thiên đạo đối với chư vị khống chế hẳn không có nghiêm khắc như vậy. Ba người đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì. Mượn thái cực đồ cùng bản cổ phiên. Hậu thổ đạo hữu ngươi chẳng lẽ nghĩ đoàn tụ khai thiên thần phủ a? Lần này là Thông Thiên trước tiên mở miệng hỏi dò. Thượng Thanh đạo bạn nói không sai, chúng ta chính là nghĩ đoàn tụ khai thiên thần phủ. Tam Thanh lại trầm mặc. Qua hồi lâu Nguyên Thủy Thiên Tôn mới lên tiếng, ta có thể làm bộ không địch lại đạo hữu, bản cổ phiên ta cũng được, mượn, nhưng ta có một cái điều kiện. Đạo hữu thỉnh giảng. Hậu thổ đạo hữu vừa mới nói, chỉ cần là tồn tại qua rồi sẽ ở trong luân hồi lưu lại dấu vết, ta nghĩ làm cho đạo hữu giúp ta ở trong luân hồi tìm kiếm Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần một trong khí chi ma thần, ta muốn lấy được ngài khí chi đại đạo. Hậu thổ không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà sẽ đưa ra điều kiện như vậy, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói ra, đạo hữu nói lên điều kiện này, với ta mà nói làm cũng không dễ dàng. Vì khí chi ma thần vẫn lạc tại phụ thần khai thiên tích thế lúc, cho dù là trong luân hồi còn có lưu ấn ký, vậy cũng đúng 10 phần xa xưa sự thực, không nói trước có thể hay không tìm được rồi, liền xem như có thể tìm tới, lưu lại ấn ký bên trong vậy không nhất định có lớn đạo giữ lại. Ta chỉ có thể hết sức thử một lần, cuối cùng có thể hay không tìm thấy, liền không dám hứa chắc. Tốt, đạo hữu chỉ cần hết sức là đủ. Kia Thái Thanh đạo bạn đâu? Ngươi có gì điều kiện? Hậu thổ hỏi. ta tạm thời không muốn, liền coi như đạo hữu nợ ta một món nợ ân tình làm sao? Lão tử nói. Tốt, vậy liền coi như ta thiếu đạo hữu một ân tình. Tốt. Nói xong lão tử đột nhiên bung ra phòng ngự, đón đỡ hậu thủ một chiêu, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là sửng sở, lập tức ngầm hiểu. Vậy học theo, cố ý bán cái sơ hở bị hậu thủ đánh bay ra ngoài. Chỉ còn lại Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt sửng sở. Thượng Thanh đạo bạn ngươi có gì điều kiện đâu? Ta nhưng không có hỗn độn trùng, hỗn độn trùng tại trong tay Đông Hoàng Thái Nhất đâu. Thông Thiên nói. Ta biết, nhưng hôm nay nếu không có đạo hữu phối hợp chỉ sợ ta không thể dễ dàng như thế thoát thân. Vậy ta cùng nhị huynh một dạng, muốn trận chi đại đạo tốt. Tốt, ta sẽ hết sức giúp đỡ tìm kiếm. Thông Thiên gật đầu một cái, trực tiếp đứng tại chỗ bất động. Hậu thổ một phất ống tay áo, luân hồi đại đạo bộ phát đem Thông Thiên vậy đánh bay. Tam thanh đều là bị một cái hậu thổ luân hồi đại đạo, chịu không nhẹ đạo thương. Hậu thổ thừa cơ thoát ly chiến đấu quay trở về Hồng Hoang, trước khi đi hậu thổ đối với Bạch Cảnh hô, Bạch Cảnh đạo hữu, chuyện chỗ này, ta chưa hồi Hồng Hoang. Sau khi nói xong thổ liền xé rách không gian, biến mất tại trong hỗn độn. Tiếp dẫn lúc này mới phát hiện, tam thanh thế mà bị hậu thổ đả thương. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, hậu thổ thực lực thế mà mạnh như vậy. Lấy một địch ba thế mà có thể đánh bại tam thanh, có thể nói là đạo tổ chi hạ người thứ nhất. Tam thanh cũng bại, sư đệ của mình còn vẫn lạc, tiếp dẫn cũng mất đấu trí, liền vội vàng khoát tay nói, không đánh, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi ta ngưng chiến làm sao? Thập nhị phẩm công đức kim liên từ bỏ. Bạch Cảnh giống như cười mà không phải cười mà hỏi, bảo vật này trước tạm gửi ở đạo hữu nơi này. Tiếp dẫn vẻ mặt không cam lòng nói, cái gì gửi lại? Rõ ràng là vật này cùng ta có duyên. Tiếp dẫn nghe được Bạch Cảnh lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhưng hắn cũng không có mở miệng phản bác, rốt cuộc hắn cùng Bạch Cảnh thực lực sai biệt thế nhưng là thực sự. Ta dùng thực lực làm xong Tây Phương Nhị Thánh, hậu thổ thì là cùng Tam Thanh đã đặt thành chung nhận thức, lần này ta cùng Vu tộc kế hoạch là có thể chính thức bắt đầu. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh vậy không do dự nữa, trực tiếp quay trở về Hồng Hoang. Chương 118, cắt hết thể nhân quả chương 118, cắt hết thể nhân quả lúc này, Bất Chu Sơn Chân, Vu Yêu Nhị tộc chính đang đối đầu. Hậu thổ thành thánh sau đó, chưa tiếp nhận chúng sinh triều bái, liền trực tiếp đi hướng Hỗn Độn Trong, cùng Thiên Đạo Ngũ Thánh giằng co. Mà Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng nghe đến đạo tổ mệnh lệnh nhường yêu tộc bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trước khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi đại nghệ, lửa giận trong lòng không có một tơ một hào giảm bớt. Lúc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt ra Thái Nhất hận ý, hắn chỉ muốn đem tên hung thủ này tiêu diệt tại chỗ, lại trở lại Thiên Đình cùng huynh trưởng cùng nhau bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dơ lên đổ diệt hết rồi hậu thổ không cách nào bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận vũ tộc, nghiệp chướng nặng nề. Không như thế, nan giải hắn mối hận trong lòng. Về phần nói thành thánh hậu thổ, nàng lúc này đối mặt thế nhưng năm vị thánh nhân, cho dù hậu thổ năng lực may mắn sống sót, bọn hắn diệt đi vu tộc sau đó, yêu tộc tất nhiên sẽ biến thành hồng hoang loại thứ nhất tộc. Đến lúc đó huynh trưởng có thể mượn khí vận thành tiểu thánh nhân, thì sợ gì hậu thổ? Thế là Đông Hoàng Thái Nhất không chút do dự tế lên trong tay hỗn độn trùng, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Hỗn độn trùng hướng phía đại nghệ đỉnh đầu rơi xuống, nương theo lấy trận trận ông minh chi thành, tại hỗn độn trùng đáng sợ uy áp phía dưới, xung quanh địa phong thủy hỏa toàn bộ bị địch trụ, kia mênh mông uy áp, nhường trong Đông Hải thủy tộc cũng run lẩy bẩy lên. Mà đại nghệ thân làm vu tộc đại vu, tự nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, lại vẫn đang không hề từ bỏ chống lại. Chỉ thấy đại nghệ đem hết lực khí toàn thân nổi gân xanh, hắn gào thét, dãy rủa lấy, muốn kéo khai thần cùng, bán thượng Đông Hoàng Thái Nhất một tiễn. Nhưng ở hỗn độn trung chấn áp xuống, đây hết thảy cuối cùng chỉ là tuyệt vọng dãy rủa thôi. Mắt thấy hỗn độn trung thì muốn rơi tại trên người đại nghệ, lúc này đại nghệ, vẹn vẹn bằng mình đã tại lại không phản kháng chỗ trống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trung quanh bị hỗn độn trung giam cầm thời không, tựa như nhận lấy cái gì đồng dạng lực lượng kinh khủng ảnh hưởng tới bình thường, vậy mà bắt đầu lắc lư, bắt đầu run rẩy, lập tức bắt đầu vỡ nát. Răng rắc một tiếng vang giòn sau đó, Đông Hải vùng trời không gian triệt để phá toái, một cỗ khó mà hình dung dọa người uy áp theo phá toái không gian bên trong lan tràn mà đến, hung hăng đâm vào hỗn độn trung phía trên. Trước đó thuận buồm xuôi gió tiên thiên chí bảo hỗn độn trung, tại đối mặt cỗ lực lượng này lúc, đúng là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đụng bay. Bị hỗn độn trung giam cầm thời không tự nhiên cũng là triệt để băng vỡ đi ra, thậm chí ngay cả xung quanh nước vạn dặm mặt biển đều là chịu ảnh hưởng, kinh khủng sóng khí quét sạch, nhấc lên mấy vạn trượng sóng biển. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến, này đến cùng là cái gì lực lượng, lại năng lực thoải mái đánh vỡ hỗn độn trung đối với thời không chấn áp, thậm chí ngay cả hỗn độn trung cũng đánh bay. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng sinh ra một chút bất an, hắn bây giờ thế nhưng hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, trong tay còn có hỗn độn trung dạng này tiên tiên chí bảo, nên là dưới thánh nhân vô địch, hắn nén giận một kích, nói ít dùng 6 thành lực, thế mà bị người dễ dàng như thế ngăn lại, không phải là thánh nhân xuất thủ. Bây giờ trong Hồng Hoang có Nữ Hoa, Bạch Cảnh, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, hậu thổ này 8 vị thánh nhân, 7 vị ở trong hỗn độn đối lập, chỉ có Nữ Hoa còn tại Hồng Hoang bên trong, lẽ nào là Nữ Hoa? Nhưng rất nhanh Thái Nhất thì phủ định ý nghĩ của mình, Nữ Hoa luôn luôn không tham dự việc này, chớ nói chi là nàng bây giờ hay là yêu tộc yêu hoàng, không thể nào ở thời điểm này ra tay trợ giúp vu tộc. Nghĩ được như vậy Thái Nhất trong lòng càng bất an, hắn cắn răng gọi trở về hỗn độn trung, lập tức Đông Hoàng Thái Nhất đem toàn thân pháp lực rót vào hỗn độn trung trong. Một giây sau, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung quay tròn xoay tròn lấy, sau đó đột nhiên phóng đại vô số lần, hung hăng hướng đại nghệ phía trước hư không chấn áp tới. Đông Hoàng Thái Nhất đây là dự định bức tránh trong hư không người hiện thân. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất dốc toàn lực kinh khủng công kích, kia nuốt trong bóng tối người cũng khó có thể lại duy trì thần bí, theo hư không pha toái, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngay tại đạo thân ảnh này hiện thân đồng thời, cường đại không gian pháp tắc lực lượng cũng theo đó ngưng kết hội tụ, cùng hỗn độn trung hung hăng đụng vào nhau. Đưa một tiếng chuông vang sau đó, hỗn độn trung lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Đế Giang, lại là ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất mang theo nghi ngờ không thôi âm thanh giữa thiên địa vang lên. Đã trọng thương ngã gục đại nghệ nghe được Đế Giang tên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn thì cảm giác được xung quanh đã không có thời không cầm giữ, thế là hắn hai tay nắm ở thần cung, chậm rãi căng cứng lên thân thể. Đông Hoàng Thái Nhất, ta Vu người trong tộc còn không phải thế sao ngươi có thể động? Nói xong một cỗ mênh ngông mở mịt uy áp theo trên người Đế Giang tuôn ra. Thánh uy, Đế Giang ngươi thế mà thành thánh? Đông Hoàng Thái Nhất khiếp sợ nói ra, không, không đúng, ngươi nếu là thật sự thành thánh, ta căn bản là không có cách buộc ngươi hiện thân. Ha ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi là váng đầu sao? Ta đây chỉ là một đạo hóa thân, chẳng qua không cần phải gấp, bản thể của ta lập tức liền hồi đến, chúng ta tại Bất Chu Sơn chờ các ngươi yêu tộc đến. Nói xong Đế Giang hóa thân vung tay lên, không gian pháp tắc phun trào, đợi cho Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng lúc, Đế Giang đã mang theo đại nghệ biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử rung mạnh, Đế Giang chiêu này đã chứng minh, hắn quả thật thành thánh. Đông Hoàng Thái Nhất không dám có bất kỳ trì hoãn, mang theo còn sót lại một đầu tiểu kim ô quay trở về yêu tộc. Về đến yêu tộc về sau, Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên liền đem Đế Giang đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thông tin nói cho huynh trưởng của mình. Đế Tuấn nghe vậy lại là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn thoáng qua tiểu kim ô rồi nói ra, "Thái Nhất, ngươi để người đem lão thập đưa đi Hoa Hoàng cung đi. Nữ hoa nương nương hội che chở lão thập. Đại ca ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" "Thái Nhất, ta là đang vì chúng ta yêu tộc mưu một chút hy vọng sống, của ta 10 con trai, thậm chí là ta, đều là trong đó một vòng, nếu như kế hoạch năng lực thành công, yêu tộc về sau thì giao cho ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy sững sờ, hắn không hiểu đại ca lời nói này là có ý gì, nhưng hắn năng lực nghe được, đại ca lúc này đã cất hẳn phải chết ý chí. Mà ở đại ca sau lưng đại tẩu Hi Hòa cũng giống như vậy, khác biệt duy nhất khoảng chính là Hi Hòa trong mắt còn lóe ra hào quang cựu hận, không còn nghi ngờ gì nữa nàng là không cam tâm để cho mình 9 con trai cứ như vậy vẫn lạc. "Thái Nhất, ta an bài một ít nhằm vào đại nghệ chuẩn bị ở sau, chuyện chỗ này nếu ta còn có thể sống được, ta sẽ đích thân ra tay với đại nghệ, nếu ta vẫn lạc việc này liền giao cho ngươi." Nói xong Hi Hòa thì cũng không quay đầu lại rời đi, toàn bộ hành trình không có cùng Đế Tuấn nói một câu, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có cho Đế Tuấn. "Đại ca, không nên hỏi nhiều, Thái Nhất ngươi chỉ cần biết, ta làm tất cả đều là vì yêu tộc, càng là vì ngươi." Nói xong Đế Tuấn vậy quay người rời đi, chỉ còn lại có mặt ngơ ngác Đông Hoàng Thái Nhất lưu tại nguyên chỗ. Mãi đến khi yêu tộc đại quân xuất phát, Đông Hoàng Thái Nhất mới như ở trong mộng mới tỉnh đi theo. Cùng hai lần trước Vu Yêu đại chiến bình thường, yêu tộc đi tới đỉnh Bất Chu Sơn. Nhưng cùng hai lần trước khác nhau là, lần này mặc kệ là Đế Tuấn hay là Đế Giang đều không có lẫn nhau nói dọa, đều là trầm mặc nhìn đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đại ca không phải là cùng Vu tộc đặt thành cái gì chung nhận thức đi. Nhưng mà, còn không đợi Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ rõ ràng, trong lòng lại đột nhiên nổi lên một cỗ bi thương tâm ý, sau đó liền mây đen ngập đầu, trên trời rơi xuống huyết vũ. Đông Hoàng Thái Nhất có chút ngộng, đây là lại xảy ra chuyện gì? Một giây sau nữ hoa ra tay đập tan mây đen, nàng cho Đông Hoàng Thái Nhất đáp án. Chuẩn đề chết rồi. Thánh nhân thế mà vẫn lạc. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được sự tình hôm nay chỉ sợ vô cùng không thích hợp. Đang lúc Đông Hoàng Thái Nhất suy xét muốn không nên ngăn cản Đế Tuấn, không nên cùng Vu tộc khai chiến lúc, hậu thổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, về tới thập nhị tổ Vu bên trong. Vu tộc lại tới một tôn thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến hắn vội vàng nói, "Đại ca chúng ta." Đế Tuấn đưa tay ngăn trở Đông Hoàng Thái Nhất nói tiếp, sau đó, Đế Tuấn thanh âm đạm mạc lại đột nhiên vang vọng tại giữa trời đất, "Đế Giang hai chúng ta tộc theo đạo tổ giảng đạo kết thúc đến bây giờ, tranh đấu lẫn nhau tạm cái nhiều thực thể hội, hơn 100 năm, hôm nay liền ở đây cắt hết thể nhân quả đi." Yêu tộc sở thuộc, bày trận. Nói xong Đế Tuấn đột nhiên tiến về phía trước một bước, thần tình nghiêm túc, tràn đầy uy nghiêm, vô tận thần quang tại quanh người hắn bộc phát ra, này thần quang tựa như chiếu rọi cả phiến thiên địa. Lúc này Thái Dương tinh phảng phất là cùng Đế Tuấn thần quang hòa lẫn bình thường, vậy bắt đầu đi theo tách ra thần quang, lập tức bắt đầu chấn động lên, đây mới thực là có thể dung chuyển trời đất vĩ lực. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư vậy đi theo đột nhiên biến lớn, chiếu rọi tinh không. Phục Hy hai tay kết ấn, Chu Thiên Tinh Đấu cùng Hà Đồ Lạc Thư đồng dạng bắt đầu hòa lẫn. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, lên. Nương theo lấy Phục Hy ra lệnh một tiếng, quay trung quanh Hồng Hoang vận chuyển 365 khỏa chủ tinh, 14.800 khỏa phó tinh, đều bị Hà Đồ Lạc Thư nối liền với nhau. Phàm là kim tiên trở lên tu sĩ đều có thể nhìn ra, kia thần quang cũng không chỉ là bình thường quang mang, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng, chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ cũng là chạm vào liền chết. Tổ Bu nhóm thấy thế lại là không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn trên đầu đại trận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận kết thành. Nhìn xem đến những trong năm này yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đối với Chu Thiên Tinh Đấu đại trận nghiên cứu lại có tinh tiến, lúc này tụ tập tại trên người Đế Tuấn năng lượng chỉ là toát ra một tia, liền đủ để cho xung quanh đây không biết bao nhiêu bình thường tinh thần hóa thành cho bụi. Nếu là Đế Tuấn toàn lực điều động lực lượng tinh thần, chỉ sợ sẽ chỉ so với lần trước mạnh hơn, nên là đã có thánh nhân nhất trọng thiên thực lực. Đế Giang lời bình nói, "Đại ca, chúng ta vậy bắt đầu bày trận đi." Hậu thổ nói, "Bạch Cảnh huynh đệ đâu? Trở về rồi sao?" Đế Giang hỏi. "Đế Giang đạo hữu, ta tại, các ngươi mặc dù liều một phen đi, sự tinh phía sau có ta." Giọng Bạch Cảnh tại Đế Giang vang lên bên hai. Đế Giang nghe vậy liền biết Bạch Cảnh cũng đã quay trở về Hồng Hoang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái khác tổ Vu nhóm lập tức nói ra, "Các đệ đệ muội muội, hôm nay một trận chiến này, bất kể thành bại, ta Đế Giang cũng không hối hận năng lực cùng các ngươi biến thành người nhà, bày trận đi." "Đúng, đại ca." Còn lại tổ vu nhóm trăm miệng một lời đáp một tiếng. Chương 119, đối lập thiên đạo hồng quân, 1, chương 119, đối lập thiên đạo hồng quân, 1, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Nương theo lấy đế giang gầm lên giận dữ, thập nhị tổ vu vậy bắt đầu bày trận, đến từ lòng đất sát khí cùng thập nhị tổ vu quanh thân huyết sát chi khí ngưng tụ thành một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh. Người khổng lồ kia chỉ là một cái bóng mờ, ngang nhiên mà đứng, ngài rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, lại mang theo một cỗ thế không thể đỡ khủng bố uy thế, đây cũng là bản cổ đại thần. Làm hư ảnh bản cổ xuất hiện thời điểm, tất cả hồng hoang đều muốn yên lặng một lát, đây là đối với vị này sáng thế chi thần tối thiểu nhất xem trọng, cho dù vị này đại thần, bây giờ chỉ là một đạo không có thần hồn hư ảnh. Mà theo hư ảnh bản cổ xuất hiện, mặt đất càng phát ra sinh động, nếu như nói vừa mới mặt đất chỉ là tựa như sống lại bình thường, lúc này mặt đất thì là chân chính khôi phục. Đúng vậy, địa đạo ý chí tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận dẫn đạo dưới, chính thức khôi phục. Tại địa đạo ý chí khôi phục trong nháy mắt, hậu thổ cũng cảm giác được chính mình cùng địa đạo ý chí trong lúc đó tồn tại liên hệ, chỉ cần cho hậu thổ một chút thời gian, nàng vậy có thể trở thành tượng hồng quân dạng này địa đạo đại ngôn. Hậu thổ còn không cần lo lắng địa đạo hội tượng thiên đạo như thế áp chế chính mình, vì địa đạo có thể nói là vì hậu thổ mới bị tỉnh lại, lại hậu thổ chấp trưởng lục đạo luân hồi chính là địa đạo tối thứ trọng yếu nhất, hai có thể nói là cùng đinh cùng đủ. Chẳng qua bây giờ hậu thổ khẳng định là không cách nào ngay lập tức biến thành địa đạo đại ngôn, địa đạo cùng hậu thổ lại phù hợp, lại tâm ý tương thông, hợp đạo cũng là cần thời gian. Chẳng qua địa đạo khôi phục, vu tộc đường lui kỳ thực đã có, này mọi thứ đều ở bạch cảnh trong dữ liệu. Trước đó bạch cảnh liền để vu tộc đại vu nhóm đem vui lòng tiến về địa phủ vu tộc tộc nhân triệu tập. Địa đạo một khi thức tỉnh, hậu thổ lúc này mệnh lệnh đại vu nhóm dẫn đầu vui lòng đi hướng địa phủ tộc nhân, trên mặt đất đạo che chở cho lui đến trong địa phủ. Đồng thời hậu thổ còn cùng địa đạo câu thông, nhường nói đưa cho bộ phận này vu tộc tộc người thân phận, phàm là đi tới địa phủ vu tộc cũng sẽ tự động biến thành địa phủ minh kém hiệp trợ duy trì địa phủ vận chuyển. Thiên đạo mắt thấy đây hết thể sau cũng vô pháp làm cái gì, vì địa đạo cùng ngài vị cách là giống nhau, huống hồ bộ phận này vu tộc đã trở thành địa phủ minh kém, là địa đạo vận hành một bộ phận, nếu là cưỡng ép ra tay lưu lại những thứ này vu tộc, chính là ảnh hưởng địa đạo hoàn thiện hồng hoang thiên địa, đến lúc đó đại đạo tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Rất nhanh, ước chừng một nửa vu tộc thành viên trên mặt đất đạo dẫn đạo xuống dưới hướng địa phủ. Số lượng này đây hậu thổ nghĩ muốn ít rất nhiều, lựa chọn lưu lại vu tộc, phần lớn là cùng nhân tộc thông qua cưới, bọn hắn không nghĩ bỏ qua người nhà của mình. Hậu thổ đối với cái này vậy biểu thị ra đã hiểu, vì bảo hộ lưu lại bộ phận này tộc nhân, vu tộc đại vu vậy lưu lại ba tên, theo thứ tự là đại nghệ, hình thiên, khoa phụ. Đến tận đây vu tộc lại tránh lo âu về sau, an bài tốt tất cả về sau, hậu thổ đem ý nghĩ thả lại chiến trường. Lúc này chu thiên tinh đấu đại trận đã tại cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận giằng co, kinh khủng uy áp nhường ngoài hồng hoang bốn vị thiên đạo thánh nhân cũng cảm giác rõ ràng. Hỗn độn xung quanh không mấy bạn dặm, không biết bao nhiêu bình thường hỗn độn sinh vật, tại đây uy áp xuất hiện một nháy mắt liền bị ép thành một mịn, vĩnh viễn tiêu tán trong hỗn độn này. Vu yêu nhị tộc đại trận mạnh hơn. Thông thiên giọng nói nghiêm túc nói, vu tộc thân mình thì có thánh nhân trấn thủ, đại trận uy lực mạnh lên không gì đáng trách, nhưng này yêu tộc rõ ràng trong tộc không có thánh nhân, đại trận này uy lực lại đã đạt đến thánh nhân cấp độ, làm thật khiến người ta kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh sau đó, càng phát ra có thể hiểu được đạo tổ câu kia, dưới thánh nhân đều là con kiến. Là hàm nghĩa gì? Đối với thánh nhân mà nói, dù chỉ là yếu nhất thánh nhân, cũng không phải dưới thánh nhân chỗ có thể chống đỡ. Bởi vậy lớn như vậy trận đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cũng không tính là gì, rốt cuộc liền xem như chính diện không chống lại được, chỉ cần hơi quần nhau một quãng thời gian, liền có thể không chiến mà thắng, bởi vì loại này lực bộc phát cực mạnh trận pháp nổi bật nhất khuyết điểm chính là chưa đủ bền bỉ. Nhưng đối với thánh nhân phía dưới sinh linh mà nói, bất kể là trận pháp hay là cái khác cái quái gì thế, chỉ cần dính vào cái này thánh chữ, thì là căn bản là không có cách chống lại tồn tại, kia hoàn toàn là một cái khác cấp độ cực hạn lực lượng, là tuyệt đại đa số người vui lòng hy sinh tất cả lại cuối cùng không thể được gặp phong cảnh. Vì vậy đối với yêu tộc lại có thể dựa vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận, nhất thời có thánh nhân cấp độ lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là vô cùng kinh ngạc. Lão tử vậy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có tương tự ý nghĩ, hắn cũng không có không có nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn vây quanh hồng hoang vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần, muốn hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Tiếp dẫn vậy đồng dạng đang xem quan sát đại trận, hắn đối với đại trận này trông mà thèm cực kỳ, nếu là có thể đạt được đại trận lời nói, tại bọn hắn Tây Phương giáo mà nói thế nhưng có tác dụng lớn. Nhưng lập tức tiếp dẫn liền nghĩ đến hậu thổ cường đại chiến lực, tam thanh liên thủ cũng không phải là đối thủ của hậu thổ, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở phía sau thổ mà nói cũng là tiện tay có thể phá. Đã như vậy, hậu thổ lại vì sao muốn bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận đâu? Tiếp dẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 119, đối lập thiên đạo hồng vân 2, chương 119, đối lập thiên đạo hồng vân 2, lúc này hồng hoang thiên địa bên trong, biết nói ra chân tướng sinh linh, cảm giác được so với lần trước hai tộc đại chiến càng khủng bố hơn uy áp, đội vàng trốn đến chính mình cho rằng địa phương an toàn. Hai tộc lần này đại chiến, vòng đúng là thánh nhân cấp độ chiến đấu, liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong đại năng đến, chỉ sợ cũng dính chi tức tử, sắt thì tổn thương. Đế Tuấn hít sâu một hơi, đem vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, toàn bộ hội tụ tại tay phải của mình trong. Trong chốc lát, hư không bắt đầu pha toái, hỗn độn bắt đầu chấn động. Quan chiến hồng hoang chúng sinh cũng thấy choáng, Đế Tuấn đây là đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng hội tụ thành một kích lực sao? Ban đầu muốn trực tiếp liều mạng sao? Lúc này Đế Tuấn trong tay phải ẩn chứa đủ để cho bất luận kẻ nào kinh sợ lực lượng, ngay cả trong hỗn độn các thánh nhân cũng không nhịn được bắt đầu sợ hai thán phục, vì liền xem như bọn hắn cũng không dám nói có thể tùy tiện đón lấy này kinh khủng một kích. Sau đó tại hồng hoang các sinh linh nhìn chăm chú, Đế Tuấn chậm rãi nâng tay phải lên, đem lực lượng tinh thần tiến một bước áp xúc thành một đạo vạn trượng thô của sáng. cột sáng đối với hư ảnh bản cổ thẳng tắp đánh xuống. Này sau một kích, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã có tán loạn dấu hiệu. Có thể làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là, đối mặt yêu tộc tuyệt mệnh một kích, thập nhị tổ vu lại là không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho cột sáng đánh vào hư ảnh bản cổ trên người. Không có nổ tung, không có gì hủy thiên diệt địa ba động, này cột sáng rơi tại trên người hư ảnh bản cổ về sau, ầm vang tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào hư ảnh bản cổ thể nội. Giờ khắc này, mặc kệ là hồng hoang chúng sinh, hay là trong hỗn độn thánh nhân, hoặc là thiên đạo cũng trợn tròn mắt. Đợi cho tinh quang lực lượng bị hư ảnh bản cổ hấp thụ, hư ảnh bản cổ khí thế đột nhiên kéo lên. Vừa mới hư ảnh bản cổ đại khái là thánh nhân cựu trọng thiên đỉnh phong lực lượng, cùng hồng quân tương đương, mà đang hấp thu Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng về sau, hư ảnh bản cổ đã có bán bộ thiên đạo cảnh lực lượng. Đùa đến, hư ảnh bản cổ gầm lên giận dữ. Trong hỗn độn lão tử, Nguyên Thủy, cùng với tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Thái Nhất cũng cảm giác được chính mình tiên thiên chí bảo đang điên cuồng rung động, dường như muốn thoát ly bọn họ nắm trong tay. Lão tử cùng Nguyên Thủy liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng buông lỏng ra đối với Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên áp chế. Mà Đông Hoàng Thái Nhất không có có thành thánh, căn bản là không áp chế nổi sao động hỗn độn trùng, cái thứ nhất thì bay đến hư ảnh bản cổ trong tay. Rất nhanh, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên bay đến, ba đạo lưu quang bay tới, lại lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh khai thiên thần phủ. Tay cầm mở đầu thần phủ hư ảnh bản cổ cơ thể đúng là trở nên rắn chắc thêm không ít, càng kinh khủng là hư ảnh bản cổ nguyên bản ngốc trệ vô thần trong hai con ngươi, đúng là lóe lên một tia ánh sáng. Lần này tiên đạo cũng không ngồi yên nữa, ngài lập tức chiếm cứ hồng quân cơ thể, đi tới hư ảnh bản cổ trước mặt, đối với thập nhị tổ vu chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Ngươi là tiên đạo hay là hồng quân? Đế Giang mượn hư ảnh bản cổ hỏi. Ta là thiên đạo hồng quân. Đã là thiên đạo cũng là hồng quân. Lần này thiên đạo hồng quân không trả lời, chỉ là giọng nói lạnh lùng lặp lại một lần vừa nãy vấn đề, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn vì hồng hoang chúng sinh mở một cái không cần phụ thuộc thiên đạo cũng có thể tại hồng hoang sinh tồn đường. Thiên đạo chí cao vô thượng, các ngươi chớ muốn tìm chết. Thiên đạo hồng quân giọng nói lạnh lùng nói. Đáp lại thiên đạo hồng quân là hư ảnh bản cổ chém ra một đạo vết rỉu. Nửa bước thiên đạo hư ảnh bản cổ cầm trong tay khai thiên thần phủ chém ra vết rỉu, thiên đạo hồng quân cũng không dám có bất kỳ khinh thường, ngài vì lực lượng thiên đạo gia chỉ ở hồng quân, nhường nguyên bản tại thánh nhân cửu trọng thiên đỉnh phong hồng quân có thiên đạo cảnh thực lực. Thiên đạo hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp hiện hiện, 2266 cái đại đạo tùy theo hiện hiện, cuối cùng này 2266 cái đại đạo tại thiên đạo cảnh pháp lực phía dưới, hội tụ tại hồng quân phất trần bên trong. Thiên đạo hồng quân huy động phất trần, vết rỉu cùng đại đạo chạm vào nhau, trong lúc nhất thời đúng là người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng thiên đạo hồng quân lại là không chút nào hoảng. Lúc này hư ảnh bản cổ quả thật có thể cùng hắn chống lại, nhưng này hư ảnh bản cổ năng lực chém ra mấy đạo vết dịu đâu. Ngài lực lượng thế nhưng vô hạn. Mang xuống, ngài tất thắng. Một mực âm thầm quan chiến Bạch Cảnh, đại khái xác nhận thiên đạo hồng quân lực lượng mạnh bao nhiêu. Bạch Cảnh lúc này cho hậu thổ truyền âm, hậu thổ đạo hữu ngươi nhưng cùng địa đạo mượn lực, sau đó chém ra ta để lại cho ngươi đạo kia vết dịu. Hậu thổ nghe vậy lúc này cùng địa đạo câu thông. Rất nhanh, đại bắt đầu run rẩy, hàng loạt sát khí theo lòng đất tràn vào hư ảnh bản cổ thể nội, có địa đạo tương trợ, hư ảnh bản cổ khí thế lần nữa kéo lên. Khoảng cách thiên đạo cảnh còn kém cách xa một bước. Nếu là hậu thổ lúc này đã cùng địa đạo tương hợp, nàng năng lực mượn đến lực lượng tuyệt đối không chỉ những thứ này, nhường hư ảnh bản cổ đạt tới thiên đạo cảnh vậy không phải là không được. Đại ca, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Hậu thổ đối với Đế Giang truyền âm nói. Đế Giang nghe vậy vậy không nói thêm gì, đem hư ảnh bản cổ thao túng quyền giao cho hậu thổ. Hậu thổ nhắm mắt lại, cảm giác Bạch Cảnh lưu tại trong cơ thể nàng đạo kia vết dịu. Theo hậu thổ cảm ngộ dần dần làm sâu sắc, tay cầm khai thiên thần phủ hư ảnh bản cổ vậy đi theo bắt đầu chuyển động, hậu thổ năng lực vô cùng cảm giác được rõ ràng. Chính mình lâm vào một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác, nàng lại nhất thời có chút không phân rõ rốt cục đúng chính mình dẫn đạo hư ảnh bản cổ chém ra đạo này vết dịu, hay là hư ảnh bản cổ dẫn đạo chính mình chém ra đạo này vết dịu. Chương 120, lại khai thiên địa, 1, chương 120, lại khai thiên địa, 1, hư ảnh bản cổ huy động khai thiên thần phủ, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, tất cả hồng hoang thiên địa cũng đi theo run rẩy lên. Thiên đạo hồng quân không hề bận tâm trên mặt vậy nổi lên vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, trước mắt hư ảnh bản cổ là dùng lực chi đại đạo chém ra một kích này. Thiên đạo hồng quân sao vậy không ngờ rằng, biến mất đã lâu lực chi đại đạo vậy mà tại giờ phút này tái hiện, đến mức ngài cũng nhịn không được hoài nghi, một kích này không phải là bản cổ ý chí. Đồng dạng cảm thấy giật mình còn có thập nhị tổ bu nhóm, bọn hắn tại thời khắc này vậy rõ ràng cảm giác được phụ thần khí tức. Trên thực tế, đây hết thể cũng cùng Bạch Cảnh lưu cho hậu thổ đạo kia vết dịu liên quan đến. Trước đó tại leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn lúc, Bạch Cảnh đã từng tận mắt nhìn thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa chẳng cảnh, hóa thành chín vết dịu. Bạch Cảnh đột phá huyền công thất truyền sau đó, mượn nhờ vu tộc huyết chỉ triệt để lĩnh ngộ đạo thứ nhất vết dịu đạo vận. Này đạo thứ nhất vết dịu tại Bạch Cảnh mà nói liền vô dụng, theo Bạch Cảnh chỉ có thể tham khảo, không thể trích dẫn. Bằng không Bạch Cảnh vĩnh viễn cũng không có sẽ vượt qua bản cổ có thể. Thế là Bạch Cảnh tại lần trước sau khi thấy được thổ lúc, dứt khoát liền đem đạo này vết dịu từ trong thức hải bóc ra, để lại cho hậu thổ. Làm lúc Bạch Cảnh nghĩ chính là, hư ảnh bản cổ một ngày kia nhất định sẽ cùng thiên đạo đối đầu, đến lúc đó đạo này vết dịu liền có khả năng cải biến chiến cuộc. Sự thực vậy đúng là như thế, hậu thổ giải phong Bạch Cảnh lưu lại đạo này vết dịu sau đó, hư ảnh bản cổ dường như có ý thức của mình bình thường, dẫn dắt đến hậu thổ chém ra một kích này. Đối mặt đạo này vết dịu, Thiên đạo Hồng Quân không dám có bất kỳ khinh thường, hắn đem lực lượng Thiên đạo điên cuồng rót vào Hồng Quân thể nội. Nhưng mà, và Thiên đạo Hồng Quân làm xong chuẩn bị sau đó, đạo kia vết dịu đã tới ngài trước mặt. Ban đầu đạo kia vết dịu chỉ vài trượng lớn nhỏ, lúc này lại có Bất Chu Sơn cao như vậy. Thiên đạo hồng quân điều động toàn bộ lực lượng, đón nhận vết dịu. Luận cảnh giới thiên đạo hồng quân là trên hư ảnh bản cổ, luận linh bảo khai thiên thần phủ khẳng định là muốn so tàn phá tạo hóa ngọc được mạnh, thì chiến lực mà nói hai bên nên tính là không kém bao nhiêu. Có thể thiên đạo hồng quân tại đối mặt hư ảnh bản cổ chém ra vết dịu lại là không có phản kháng chút nào lực lượng, cả hai va chạm trong nháy mắt thiên đạo hồng quân thì bị đánh tan. Hư ảnh bản cổ vết dịu trực tiếp đem thiên đạo hồng quân chém thành hai nửa, lưu lại lực chi đại đạo còn đang ngăn trở thiên đạo hồng quân phục hồi như cũ. Thành công. Đế Giang nhịn không được hoảng sợ nói. Đế Giang đạo hữu, hiện tại còn không phải phất lờ lúc, chúng ta giết không chết thiên đạo hồng quân, một kích này cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thiên đạo hồng quân, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian làm chúng ta nên làm sự tình. Bạch Cảnh truyền âm nói. Đế Giang nghe vậy cưỡng chế nội tâm vui sướng, hắn gật đầu nói, Bạch Cảnh huynh đệ nói không sai, tiểu muội phụ thần hư ảnh còn có bao nhiêu lực lượng? Khoảng còn có 3 đòn lực lượng. 3 đòn lực lượng đủ rồi mở tam giới, Bạch Cảnh huynh đệ, Đế Tuấn bên ấy thì nhờ ngươi cùng hắn nói. Tốt. Bạch Cảnh đáp ứng xuống, sau đó bước ra một bước đi tới Đế Tuấn trước mặt. Gặp qua thánh nhân, kế hoạch của chúng ta có thể thành công. Đế Tuấn thấy Bạch Cảnh hiện thân liền đội bằng hỏi: "Thành, các ngươi yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận hẳn là cũng còn có một kích lực lượng a?" Đế Giang đạo hữu bọn hắn lập tức liền muốn xuất thủ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Đế Tuấn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía hư ảnh bàn cổ. Một giây sau, hư ảnh bàn cổ lần nữa giơ lên khai thiên thần phủ, một đũa chém ra. Lần này hư ảnh bàn cổ chạm chính là Hồng Hoang tinh không. Ý như hệt năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa bình thường, lần này hư ảnh bàn cổ chém ra Hồng Hoang tinh không, đem Hồng Hoang tinh không trong nháy mắt một phân thành hai. Thiên đạo năng lực rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình bị phân chia ra đi một bộ phận, ngài bắt đầu nghĩ hết tất cả cách xông phá lực chi đại đạo đạo ngân trở ngại, ý đồ gây dựng lại cơ thể, ngăn cản đây hết thảy. Nhưng lực chi đại đạo đạo ngân há lại dễ dàng như vậy đột phá. Chớ nói chi là thiên đạo lúc này lực lượng đều bị chém ra đi một phần. Mà Đế Tuấn thấy thế không có chút gì do dự, hắn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn sót lại lực lượng tại bị một phân thành hai trong vùng sao trời kia, chiều ứng Chu Thiên Tinh đấu. Một giây sau, từng viên một tinh thần xuất hiện ở kia phiến tân sinh trong tinh không. Rất nhanh 365 khỏa chủ tinh, 14800 khỏa phó tinh thì có lớn nửa tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận tác dụng dưới, sao chép ra đây? Quả nhiên vẫn là kém một chút sao? Đế Tuấn thở dài nói, "Đại ca, người rốt cuộc muốn làm gì?" Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn không có trực tiếp trả lời Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, mà là cười cười hỏi, "Thái Nhất ngươi xem đến mảnh này tân sinh tinh không sao?" Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái. "Về sau nơi này chính là chúng ta yêu tộc sinh tồn sinh sôi địa phương, phiến tinh không này đã là Hồng Hoang một bộ phận, lại độc lập với thiên đạo trật tự bên ngoài, từ nay về sau ta yêu tộc chỉ cần tại phiến tinh không này trong, cũng không cần lại nhận thiên đạo cản trở." Phiến tinh không này thì gọi là yêu giới. Đây là Bạch Cảnh thánh nhân tại ta đại hôn lúc thì nói với ta qua, duy nhất bảo toàn yêu tộc ta phương pháp. Chương 120, lại khai thiên địa 2, chương 120, lại khai thiên địa 2, Bạch Cảnh thánh nhân còn nói, yêu giới là Hồng Hoang một bộ phận vị cách cùng Hồng Hoang giống nhau, yêu giới thiên địa nhân vật chính, vậy có khí vận gia trì, thái nhất ngươi có thể tại yêu giới chậm rãi cảm ngộ phát tác, mượn yêu giới thiên địa nhân vật chính thân phận, chứng đạo thành thánh. Nghe xong từ huynh trưởng mình lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng siết chặt đội và nói, đại ca, mặc kệ ngươi muốn làm gì cũng để ta tới đi. Chúng ta đều là Thái Dương tinh dựng dục sinh linh, ngươi có thể ta cũng được. Đế Tuấn lại là lắc đầu nói, huynh trưởng còn ở nơi này, nào có nhường đệ đệ gặp nạn đạo lý. Huống hồ ngươi cùng ta khác nhau, ngươi chính là đi pháp tắc chứng đạo con đường, tại đây phiến tân sinh trong tinh không, ngươi so với ta lại càng dễ chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thái Nhất, phiến tinh không này cũng chưa vững chắc, chúng ta yêu tộc không có chống đỡ lấy phiến tinh không này thủ đoạn, chỉ có ngươi chứng đạo, mượn nhờ thánh nhân lực lượng, chúng ta yêu tộc mới có thể triệt để gối cao không lo, ngươi hiểu chưa? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một lúc lâu sau gật đầu một cái. Trừ ra yêu tộc bên ngoài, lao thập đứa bé kia vậy nhờ ngươi, chờ ngươi chứng đạo về sau, liền đi Hoa Hoàng cung đem đứa bé kia đón về đi. Ta có lỗi với hắn, càng có lỗi với hắn các minh trưởng, thân vị phụ thân, ta lại tính kế bọn hắn, dùng bọn hắn hy sinh đổi lấy cái này yêu giới, ta là một cái không xứng chức phụ thân. Xin lỗi Thái Nhất, đột nhiên liền đem lớn như vậy trách nhiệm ném cho ngươi, ngươi vậy rất khó khăn đi. Nhưng vi huynh cũng đã không có lựa chọn nào khác, Thái Nhất, về sau yêu tộc thì giao cho ngươi. Nói xong Đế Tuấn vỗ vỗ Thái Nhất bả vai, sau đó cả người biến thành bản thể dáng vẻ. Sau đó giọng Đế Tuấn vang vọng tất cả tinh không, yêu tộc các minh đệ, cổ có bản cổ đại thần khai thiên tích địa, hôm nay chúng ta yêu tộc bắt chước bản cổ đại thần lại khai thiên địa, phiến tinh không này sau này sẽ là chúng ta yêu tộc nhà mới. Có thể rất nhiều tộc nhân hội hoài nghi, chúng ta yêu tộc tại sao muốn dọn nhà, Vu yêu nhị tộc đánh 8 cái nhiều thực thể hội, mãi đến khi 3 cái nguyên hội trước, ta cùng với thiên hậu đại hôn thời điểm, ta mới bởi vì một cái ngẫu nhiên cơ hội biết được thiên đạo nhưng thật ra là nghĩ hủy diệt chúng ta Vu yêu nhị tộc. Từ đó về sau ta một mực đang nghĩ như thế nào mới có thể để cho ta yêu tộc sống sót, mở yêu giới chính là ta nghĩ tới cách. Mới mở này trừ ra yêu giới, đã là thuộc về Hồng Hoang một bộ phận, lại độc lập với Hồng Hoang bên ngoài, thiên đạo không cách nào lại ảnh hưởng đến chúng ta, con cháu của chúng ta đời sau cũng được, ở cái thế giới này không buồn không lo sinh tồn được. Chỉ là yêu giới bên trong 365 khỏa chủ tinh, 14800 khỏa phó tinh còn có điều khiếm khuyết, chủ tinh có thể do đại la trở lên tu sĩ bổ sung, phó tinh do kim tiên trở lên tu sĩ bổ sung, ta sau khi ngã xuống, yêu tộc thiên đế vị trí liền từ thái vừa tiếp nhận. Ta Đế Tuấn nguyện hóa thành yêu giới Thái Dương tinh, vĩnh viễn vì ta yêu tộc chiếu sáng con đường phía trước. Nói xong Đế Tuấn thiêu đốt chính mình bản nguyên, hóa thành một quả cháy hừng hực hỏa cầu, tô điểm tại tân sinh yêu giới trong. Đế Tuấn tại yêu tộc hy vọng vô cùng cao, mắt thấy thiên đế bệ hạ vì yêu tộc hy sinh chính mình, một đám yêu tộc không thất thanh khóc giống. nhưng mà Đế Tuấn hiến tế chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này Hy cùng lạnh lạnh thanh âm đạm mạc vang lên, "Ta Hy Hỏa, nguyện hóa thành yêu giới thái âm tinh." Hy Hỏa vậy hiến tế. Võ Di Sơn bên trong bế quan Thường Hy đột nhiên mở mắt ra, nàng trốn ở trong cấm chế không có ra ngoài, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này, Thường Hy đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau quá, như là mất đi cái gì rất vô cùng trọng yếu người. Tiên Tiên Thần Thánh trực giác rất ít khi sai, Thường Hy chỉ cảm thấy cái mũi mọ nhừ, hốc mắt vậy biến đỏ. "Tỷ tỷ ngươi không phải nói, ngươi chỉ là muốn mượn yêu tộc khí vận chứng đạo thành thánh sao? Vì sao bây giờ lại lựa chọn vì yêu tộc mà hy sinh đâu?" Thường Hy thấp giọng líu giữ một câu, nước mắt im ắng trở xuống. "Thiên đế, thiên hậu hiện thế, nhường yêu tộc một đám đại năng lực vì đó động dung." Phục Hy thở dài một hơi bước ra một bước muốn đốt đốt chính mình bản nguyên. "Huynh trưởng không muốn, ta có thể mang ngươi thoát kiếp, lúc này thiên đạo tự lo không xong, ta có năng lực như thế." Nữ hoa mang theo kinh hoàng âm thanh tại Phục Hy trong đầu vang lên. "Nữ hoa, thiện thi của ta vẫn còn, hắn cắt đứt cùng yêu tộc tất cả nhân quả, về sau liền để thiện thi của ta cùng ngươi đi." "Huynh trưởng." "Nữ hoa, đây là ta lựa chọn của mình, vậy là của ta nói." Nói xong Phục Hy liền thiêu đốt chính mình bản nguyên, vậy hóa thành 365 khỏa chủ tinh một trong. Nữ hoa trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ để lại thở dài một tiếng. Yêu tộc địa vị cao nhất ba người cũng hóa thành tinh thần, Đông Hoàng Thái Nhất muốn tiếp nhận yêu giới thiên đế vị trí, lúc này yêu tộc bên trong địa vị cao nhất chính là Côn Bằng. Trước đây yêu tộc các đại năng cũng cho rằng Côn Bằng sẽ cùng theo hiến tế, có thể làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng là Côn Bằng lại thừa dịp Đế Tuấn hiến tế sau đó, Hà Đồ Lạc Thư thành vật vô chủ, biến thành bản thể tóm lấy Hà Đồ Lạc Thư bay mất. Có Côn Bằng dẫn đầu, yêu tộc có lớn hẹn một thành tộc nhân vậy lựa chọn phản bội chạy trốn. Thái Nhất lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có ra tay ngăn cản, lúc này rời bỏ yêu tộc nhất định cùng yêu giới không phải người một đường, cưỡng ép lưu bọn hắn lại ngày sau nói không chừng còn có thể đâm lưng yêu giới, nếu là cưỡng ép tiêu diệt, có thể biết nhường càng làm cho tộc người sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, ảnh hưởng đoàn kết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng yêu giới mở, không bằng trước thả bọn họ đi, ngày sau lại đi tính sổ sách. Chương 121, chó cùng rất dậu thiên đạo, 1, chương 121, chó cùng rất dậu thiên đạo, 1, như còn có nghĩ rời khỏi yêu tộc, hiện tại liền có thể rời đi, ta Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt không ép buộc các vị. Đưa mắt nhìn những yêu tộc này, thành viên biến mất tại Hồng Hoang Thiên Địa, Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về còn lại yêu tộc thành viên nói: "Lần này không ai lại chọn rời đi." "Ha ha ha. Đông Hoàng, ta còn không phải thế sao hạ người ham sống sợ chết, bệ hạ với ta có lớn ân, bây giờ năng lực vì yêu tộc hiến thân, ta cửu anh dù chết dứt khoát." Nói xong thập đại yêu thánh một trong cửu anh biến trở về bản thể thiêu đốt bản nguyên, hóa thành một ngôi sao. Còn lại yêu thánh vậy đi theo biến thành 365 khỏa chủ tinh một trong. Cuối cùng yêu thánh bên trong chỉ còn lại Bạch Trạch, hắn vừa muốn hiến tế liền bị Đông Hoàng Thái Nhất ngăn cản: "Bạch tiên sinh, ta không có đại ca như vậy cơ trí, yêu tộc sau đó không thể thiếu ngươi giúp đỡ bày mưu tính kế, còn xin Bạch tiên sinh lưu lại giúp ta." Bạch Trạch do dự một chút lựa chọn gật đầu đáp ứng. Sau đó, yêu tộc đại năng một người tiếp một người hiến tế, bù đắp 365 khỏa chủ tinh cùng 14.800 khỏa phó tinh. Khiếm khuyết tinh thần bù đắp, yêu tộc cấp cao chiến lực chỉ còn lại có Đông Hoàng Thái Nhất một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, Bạch Trạch một cái chuẩn thánh trung kỳ, không đến 30 đại la kim tiên. Nỗ lực to lớn như thế đại giới, yêu giới cuối cùng là mở hoàn thành. Cũng may yêu tộc các đại năng hy sinh cũng là có giá trị, tương đương với dùng tính mạng của mình bày ra chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần thân trong yêu giới, Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể tùy thời rút ra lực lượng tinh thần, có chiến lực cấp bậc thánh nhân. Có phần này lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất có thể giữ vững yêu giới, không cần lo lắng thật không dễ dàng mở yêu giới bị thánh nhân hái được quả đảo. Đông Hoàng Thái Nhất cố nén bi thương, đối với còn lại yêu tộc hạ lệnh, yêu tộc sở thuộc lui vào yêu giới trong, không có ta mệnh lệnh, không thể thiện vào Hồng Hoang. Yêu tộc mọi người không hẹn mà cùng không người xác nhận, lập tức toàn bộ cũng đi hướng yêu giới, chỉ để lại Đông Hoàng Thái Nhất nhìn hư ảnh bản cổ. Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng xác định, Bạch Cảnh cùng Vu tộc Mưu Đồ tuyệt không vẹn vẹn là mở ra yêu giới đơn giản như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác kế tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất muốn biết Bạch Cảnh cùng Vu tộc rốt cục còn muốn làm gì. "Bạch Cảnh huynh đệ, chúng ta có thể chém ra thứ hai bữa sao?" Đế Giang hỏi. "Được rồi." Bạch Cảnh nhìn thoáng qua đã thành hình yêu giới sau gật đầu một cái nói. Bạch Cảnh vừa dứt lời, hư ảnh bàn cổ lại lần nữa chém ra một bữa. Cái này bữa chạm là mặt đất. Nói một cách chính xác, là đem Hồng Hoang Thiên Địa tiến một bước tách ra. Thiên đạo lại một lần nữa cảm giác được lực lượng của mình bị suy yếu một mảng lớn. Rốt cuộc cho dù là địa đạo thức tỉnh, thiên đạo lực lượng vậy áp đảo địa trên đường, địa đạo còn cần bị thiên đạo cản trở. Bây giờ hư ảnh bàn cổ lại chạm một bữa, nhường Hồng Hoang đại địa vậy cùng mới vừa rồi yêu giới một dạng, đã trở thành đã là Hồng Hoang một bộ phận, nhưng lại độc lập với thiên đạo trật tự bên ngoài tồn tại. Nói cách khác, thiên đạo đã không cách nào lại áp chế địa đạo, chớ nói chi là hấp thu nguyên vốn thuộc về địa đạo lực lượng. Chỉ là mặt đất so với yêu giới mà nói, càng thêm hùng vĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp trèo chống mới được, nếu bị chạm đi ra Hồng Hoang đại địa sớm muộn sẽ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Lúc này muốn dùng đến kiến mục. Này gốc kiến mục bây giờ đã có ước trượng cao, chống đỡ lấy Hồng Hoang đại địa đủ rồi, đến tiếp sau chỉ cần kiến mục tiếp tục sinh trưởng, địa giới thì không hội xảy ra vấn đề gì. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh lập tức đem kiến mục thả ra, hậu thổ thì là cùng địa đạo câu thông, nhường nói dẫn đạo kiến mục cắm rễ mặt đất chỗ sâu nhất, chống lên mới mở địa giới. Đến tận đây, Hồng Hoang thiên địa chia ra làm ba, một bộ phận tinh không bị chém ra đã trở thành yêu giới, thiên địa tiến một bước tách rời, địa giới cũng theo đó độc lập. Thiên đạo bị chém tới lớn như thế không gian, thực lực cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, bây giờ chỉ có mới vào thiên đạo cảnh thực lực. Mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, hư ảnh bàn cổ nhưng vẫn là có một bữa lực lượng. Đế Giang đạo hữu, này thứ ba bữa liền mời đạo hữu Bạch Cảnh lời còn chưa nói hết, Hư ảnh bàn cổ đúng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Bạch Cảnh nhíu mày đi theo hướng đông nam phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang đúng là thẳng tắp hướng Bất Chu Sơn đánh tới. Này bạch quang đột xuất một cái xuất kỳ bất ý, tốc độ của nó không có uổng phí cảnh nhanh, nhưng nó rời Bất Chu Sơn quá gần, cho dù Bạch Cảnh có Bạch Liên độn thuật cũng là không kịp ngăn cản. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hư ảnh bàn cổ không chút do dự huy động Khai Thiên thần phủ, chém ra một đạo vết dịu. Này vết dịu đã vượt ra thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, bạch quang tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt liền bị vết dịu chằm diệt. Lại đuổi kịp, thực sự là đáng tiếc, nhưng đại thế không thể sửa, Bất Chu Sơn cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Nghe được thanh âm này, Bạch Cảnh nhớ tới bị hắn chém giết Linh Quy chân nhân. Gia hỏa này lại còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Này dưới thứ ba giới không có cách nào mở ra, mà theo thứ ba búa chém ra, Hư ảnh bàn cổ đã có tán loạn dấu vết, trong tay Khai Thiên thần phủ càng là hơn trước một bước hóa thành thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trung bay trở về riêng phần mình chủ trong tay người. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận hỗn độn trung thì ý thức được Bạch Cảnh cùng Vu tộc Mưu Đồ hẳn là bị cái quái gì thế phá hủy, vừa mới đạo bạch quang kia như không xuất thủ chẳng diện, bị hắn nó đụng tại trên Bất Chu Sơn, cả tòa Bất Chu Sơn đều sẽ tùy theo khuynh đảo. Hết rồi Bất Chu Sơn Hồng Hoang Tiên Tiên linh khí và cấp khẳng định phải tùy theo rơi xuống, này mặc kệ là đúng Hồng Hoang chúng sinh, hay là đối với mới mở yêu giới, địa giới mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên thập nhị tổ Vu mới biết không tiếc phá hoại bọn hắn cùng Bạch Cảnh Mưu Đồ ra tay ngăn cản. Chương 121, chó cùng dứt dậu thiên đạo 2, chương 121, chó cùng dứt dậu thiên đạo 2. Vu tộc ngược lại cũng không hổ tại bản cổ chính tông tên. Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất liền xoay người trở về yêu giới, nếu không có gì ngoài ý muốn tại hắn chưa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước đó là sẽ không rời đi yêu giới. Bây giờ yêu giới còn yếu ớt, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất lưu tại yêu giới, mới có thể mượn nhờ yêu giới Chu Thiên Tinh Thần lực lượng phát huy ra thánh nhân lực lượng thủ hộ yêu giới. Đợi đến Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là có thể đem lão thập tiếp về đến, nhường lão thập biến thành mới yêu tộc thiên đế, đến lúc đó lão thập có thể mượn Chu Thiên Tinh Thần lực lượng, tại yêu giới có sánh vai thánh nhân lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng liền năng lực rời khỏi yêu giới làm chuyện mình muốn làm. Đông Hoàng Thái Nhất có thể không có quên, cháu của mình là bởi vì chuẩn đề mới vẫn lạc chín cái, còn có đại tẩu trước đó bàn giao hắn muốn trả thù lại nghệ, cùng với theo côn bằng trong tay đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư Bạch Cảnh huynh đệ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đế Giang hỏi. Tất nhiên thứ ba giới không có cách nào mở ra, hôm nay liền dừng ở đây đi. Chư vị trở về địa giới là được. Vũ yêu lượng kiếp còn chưa kết thúc, Hồng Hoang Thiên Địa còn bị kiếp khí bao phủ, các ngươi muốn đi đâu? Lúc này, cuối cùng xông phá lực chi đại đạo tiên đạo Hồng Quân khôi phục thân hình đi tới hỏi. Vu yêu nhị tộc một cái thối lui yêu giới, một cái thối lui địa giới, từ đây không còn nhúng tay Hồng Hoang sự tình, Vu yêu lượng kiếp còn không thể kết thúc sao? Bạch Cảnh quay đầu hỏi. Thiên đạo Hồng Quân không để ý đến Bạch Cảnh, mà là hất lên phất trần, trực tiếp đem nguyên vốn sẽ phải tán loạn hư ảnh bản cổ đánh tan. Thập nhị tổ Vu trừ bỏ huyền công thất chuyển đế giang cùng hậu thổ, đều bị Thiên đạo Hồng Quân một kích này đánh bản thân bị trọng thương. Tên kia nói rất đúng, đại thế không thể sửa, các ngươi muốn làm thế nào đâu? Nói xong Thiên đạo Hồng Quân bung lên phất trần, giữa thiên địa kiếp khí đều tràn vào cộng công thể nội. Cộng công trong lòng tức giận, đứng dậy hướng phía Thiên đạo Hồng Quân công tới. Đế Giang thấy thế vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng mà Thiên đạo Hồng Quân lại là hất lên phất trần, đem Đế Giang, hậu thổ, Bạch Cảnh cũng định ngay tại chỗ. Sau đó Thiên đạo Hồng Quân thân ảnh liền biến mất, bị hàng loạt kiếp khí cuốn quanh, mất đi lý trí cộng công khắp nơi phá hoại, cuối cùng giận sờ Bất Chu Sơn, đem cái này thiên trụ đụng ngã, cộng công vậy vì đụng gãy Bất Chu Sơn tự đại nhân quả tổ vu thân thể đều muốn bị ma diệt, nếu không phải có Khai Thiên công đức triệt tiêu đại bộ phận nhân quả, lúc này sợ là đã vất lạc. Đương nhiên, phần này nhân quả thiên đạo cũng có phần, đại đạo thần lôi tùy theo rơi xuống, gắng gượng đem cảnh giới thiên đạo đánh rất đến bán bộ thiên đạo cảnh. Còn lại tổ vu nhìn thấy cộng công thảm trạng, đều là bi thống không thôi. Bạch Cảnh vậy không ngờ rằng thiên đạo thế mà lại làm ra loại chuyện này, hắn thở dài nói, ta vốn cho là thiên đạo chỉ là khống chế muốn mạnh, không muốn để cho hồng hoang chúng sinh thoát ly ngại khống chế, cũng không làm trái với quy tắc sự tình. Bây giờ nhìn tới, thiên đạo không vẹn vẹn là khống chế muốn mạnh đơn giản như vậy, ngài đã đem hồng hoang thiên địa coi là chính mình vật riêng tư phẩm. Vừa mới chúng ta đem hồng hoang thiên địa phân ra yêu giới cùng địa giới, một cử động kia trực tiếp chọc giận tới thiên đạo, nhường ngài lựa chọn chó cùng rất dữ. Tình nguyện nhường Hồng Hoang Tiên Tiên linh khí rơi xuống, cũng muốn để cho chúng ta trả giá đắt. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, hậu thổ lại là lắc đầu nói, Bạch Cảnh đạo hữu không phải ngươi nói như vậy, thiên đạo là đem quyền lựa chọn giao cho chúng ta, bây giờ Bất Chu Sơn sụp đổ, chúng ta hoặc là lựa chọn dùng kiến mục chèo chống thiên địa, hoặc là liền mặc cho Hồng Hoang linh khí rơi xuống. Bạch Cảnh nghe vậy sửng sở, này mới phản ứng được, vừa mới bắt đầu ngày mới đạo nên là nhìn thấy hư ảnh bản cổ ngăn cản đạo bạch quan kia, nhận định Vu tộc sẽ không nhìn Hồng Hoang thiên địa bị hao tổn, lúc này mới hội không kiêng nể gì như thế nhường cộng công đụng gây Bất Chu Sơn. Dưới mắt chỉ có thể đem kiến mục từ trong địa giới lấy ra trèo chống Hồng Hoang thiên địa. Đế Giang trước tiên mở miệng nói, đại ca nói rất đúng, chúng ta thập nhị tổ vu không thể nhìn phụ thần mở thiên địa bị hao tổn. Hậu thổ vậy biểu thị ra đồng ý nơi đó giới làm sao bây giờ. Trúc Cửu Âm hỏi, chúng ta có thể lưu lại một đoạn mang theo kiến mục bản nguyên cảnh cây, ta nên có thể bồi dưỡng ra mới kiến mục, chỉ là tại mới kiến mục trưởng thành trước đó cần phải có người trèo chống địa giới, bằng không địa giới rồi sẽ rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Mục chi tổ vu câu mang suy nghĩ một lúc rồi nói ra, vậy liền trước do ta chống đỡ lấy địa giới đi. Đế Giang chủ động nhận lấy nhiệm vụ này. Đế Giang đạo hữu ngươi một người sợ là không tốt, nay tiến một sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, sinh trưởng cho tới bây giờ này ước trượng chi cao, hao tốn 15 cái nguyên hội thời gian, nếu là ngươi một người trèo chống địa giới, sợ là muốn trèo chống 15 cái nguyên hội lâu. Bạch Cảnh nói, 15 cái nguyên hội? Muốn lâu như vậy sao? Đế Giang vẻ mặt kinh ngạc hỏi. 15 cái nguyên hội hay là tương đối bảo thủ đoan chừng, chẳng qua nếu là có hàng loạt công đức lời nói, hẳn là có thể rút ngắn kiến một sinh thời gian dài. Vậy ta nên nhường đất phủ mau chóng vận chuyển lại, chỉ cần địa phủ năng lực vận chuyển lại, công đức khẳng định là sẽ không thiếu. Hậu thổ nói. Kia thì quyết định như vậy, ta đến chống đỡ giới, tiểu muội phụ trách nhường đất phủ vận chuyển lại, câu mang bồi dưỡng kiến mục, tiện thể chăm sóc cậu công, nhường hắn mau chóng hồi phục. Về phần nói những người khác, liền đi trong hỗn độn tu hành đi. Bạch Cảnh đạo hữu trước đó nghĩ thế, nhưng mở lục giới triệt để phân tán tiên đạo quyền hành. Trước đó Bạch Cảnh đạo hữu giúp chúng ta vu tộc nhiều như vậy, vậy giờ đến phiên chúng ta có qua có lại. Trong chúng ta hoàn thành huyền công thất chuyển càng nhiều, bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận sau uy lực rồi sẽ tăng mạnh, việc có thể đến giúp Bạch Cảnh đạo hữu. Đúng, đại ca. Tổ Vu nhóm trăm miệng một lời đáp. Các vị, tại đi hỗn độn trước đó, chúng ta vẫn là phải trước bổ thiên mới là. Nói xong Bạch Cảnh chỉ chân trời. Chỉ thấy chỗ nào phá toái lộ ra một cái to lớn vô cùng hố trời, thiên hà chi thủy mênh mông quần quần theo trong hố trời tuôn ra. Chương 122, lập luân hồi trật tự sát lục đạo chi chủ, 1, chương 122, lập luân hồi trật tự sát lục đạo chi chủ, 1, Bất Chu Sơn chính là chèo chống thiên địa trụ trời, Bất Chu Sơn sụp đổ không chỉ hội dẫn đến hồng hoang thiên địa bất ổn, còn có thể nhường tiên thiên linh khí rơi xuống đến hậu thiên linh khí. Chẳng qua những này là sau đó đối với hồng hoang thiên địa ảnh hưởng, dưới mắt thiên hà chi thủy theo Bất Chu Sơn vùng trời chạy ngược mà xuống, Bất Chu Sơn quanh mình ức vạn dặm thiên địa bị thiên hà chi thủy bao phủ, bên mông nước thiên hà sông đổ một tòa lại một tòa tiên sơn, thủy diệt một mảnh lại một mảnh rừng cây, vô số sinh linh tùy theo tịch diệt. Hậu thổ mắt thấy thảm trạng như vậy, không đành lòng, nàng vừa muốn xuất thủ ngăn chặn trên bầu trời đại động, lại bị Bạch Cảnh ngăn cản. Hậu thổ đạo hữu, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt nên là mau chóng nhường lục đạo luân hồi vận chuyển lại, hàng loạt sinh linh vì Bất Chu Sơn sụp đổ mà vỡ lạc, không có lục đạo luân hồi, bọn hắn không cách nào chuyển thế đầu thai, đây mới là phiền phức. Có thể cái hang lớn này nên làm cái gì? Hậu thổ đạo hữu yên tâm, bổ tiên sự tình, từ sẽ có người an bài. Nói xong Bạch Cảnh giơ tay chỉ thiên. Hậu thổ ngầm hiểu, nàng quay đầu nhìn về Đế Giang nói ra, huynh trưởng, chúng ta hồi địa giới vận chuyển lục đạo luân hồi đi. Bạch Cảnh đạo hữu ta muốn sáng lập địa phủ trật tự, còn xin đạo hữu cùng ta cùng nhau, nếu có chỗ không đúng, đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Được. Bạch Cảnh không chút do dự đáp ứng xuống. Mà Đế Giang sau khi nghe xong thổ về sau, quay đầu nhìn thoáng qua vu tộc sinh sống mười mấy cái nhà của nguyên hội vườn, cuối cùng thở dài một hơi. Không có ai vui lòng ly biệt quê hương, cho dù gia viên mới là so với nơi này tốt hơn. Có thể làm theo thiên đạo trong tay bảo toàn vu tộc, đây là duy nhất, vậy là biện pháp tốt nhất. Đế Giang vung tay lên, vận chuyển không gian đại đạo đem mặt khác 11 vị tổ vu, tính cả bản cổ thần điện cùng nhau, mang đến địa giới. Vừa vào địa giới, hậu thổ thì rõ ràng cảm giác được địa đạo muốn cùng nàng hợp đạo. Hậu thổ không có lập tức cùng địa đạo tương hợp, vì hợp đạo là cần thời gian rất dài, tối thiểu phải kể tới cái nguyên hội mới có thể hoàn thành. Lúc này địa giới tân sinh, còn có rất nhiều chuyện muốn hậu thổ xử lý, không thể lập tức bắt đầu hợp đạo. Hậu thổ cùng địa đạo trao đổi một chút về sau, liền bay tới Bạch Cảnh trước người. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi đối với này luân hồi trật tự sáng lập có thể có ý tưởng. Ta nghĩ nếu là trật tự, vậy liền không rời được công bằng hai chữ, quay chung quanh hai chữ này sáng lập luân hồi trật tự là được. Công bằng. Bạch Cảnh đạo hữu, hồng hoang chúng sinh đều có căn cước, trời sinh thì không bình đẳng, một thế chỗ tích tạo hóa tử cũng là đều có độ dày, vào luân hồi sau đó, lại há có thể công bằng. Bạch Cảnh không có trực tiếp sau khi trả lời thổ vấn đề này, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, hậu thổ đạo hữu, thiên địa vạn linh vào luân hồi chuyển sinh sau đó, có phải đều muốn phong ấn chân linh lâm vào giấc ngộng thanh én? Đây là tự nhiên, hậu tiên sinh linh vừa ra đời tất nhiên là nhục thân yếu đuối, là nhận không được kiếp trước chân linh bảng đại tạo hóa. Hậu thổ không chút do dự hồi đáp. Vậy có phải hay không nói chỉ cần con mới sinh trưởng thành, năng lực nhận được kiếp trước chân linh, kiếp trước chân linh rồi sẽ giải phóng, đánh vỡ giấc mộng thanh nén, tìm về kiếp trước chân ngã. Hậu thổ gật đầu một cái, không sai, luân hồi chuyển thế, vốn là vì thiên địa chúng sinh lưu lấy một chút hy vọng sống, nên như thế. Bạch Cảnh thấy hậu thổ gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy có phải hay không càng là sinh linh mạnh mẽ, luân hồi chuyển sinh sau đó, tìm về kiếp trước chân ngã tỷ lệ thì càng cao. Hậu thổ nghe đến nơi này, không khỏi nét mặt dừng lại, nàng hình như đã hiểu Bạch Cảnh muốn nói cái gì. Hậu thổ do dự một chút, còn là dựa theo chính mình trước đó ý nghĩ hồi đáp, trên lý luận mà nói xác thực như thế. Kia đây có phải hay không là thì đối với tân sinh chi sinh mệnh có chút không công bằng. Trước đó không có luân hồi thời điểm, vạn linh mặc dù sinh sôi gian nan, nhưng cũng là có tân sinh mệnh giáng sinh. Bọn hắn tuân theo cha tinh mẫu huyết, theo âm dương giao hợp chi tạo hóa bên trong thai nghén một chút linh quang, chậm rãi trưởng thành một cái hoàn toàn mới chân ngã, đời này mệnh đã là tân sinh, cũng là phụ mẫu sinh mệnh chi kéo dài. Nhưng nếu lúc này có luân hồi mà đến chi hồn phách mượn kia một chút linh quang lại lần nữa thai nghén, sau khi lớn lên, lại tìm về kiếp trước chi chân ngã, kia đây có phải hay không là thì tương đương với kiếp trước chi chân ngã đoạt xá người khác chi tân sinh. Những thứ này luân hồi chuyển thế người, cùng thế này cha mẫu vẫn đang có nhân quả, nhưng cũng chỉ là hậu thiên giáo dưỡng chi ân đức, không còn là phụ mẫu sinh mệnh chi kéo dài. Kiếp trước thức tỉnh, liền trở thành người khác, cùng đời này phụ mẫu tình cảm sợ là vậy sẽ phát sinh sửa đổi, chấm dãi, con cái cùng phụ mẫu ở giữa thân duyên rồi sẽ ngày càng mỏng, cho đến cuối cùng hoàn toàn chặt đứt. Nếu là cứ thế mãi, lại có cái nào chủng tộc còn nguyện ý sinh con đâu? Nay chẳng phải là cùng diễn hóa luân hồi, xúc tiến thiên địa phồn thịnh mới bắt đầu trùng quay lưng sao? Hậu thổ nghe xong Bạch Cảnh ngôn luận, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nếu là luân hồi quy tắc theo chính mình trước đó suy nghĩ đến, đối với trong hồng hoang đại năng mà nói tất nhiên là mười phần có lợi, thậm chí có thể nói không có hoàn toàn chết đi nói chuyện. Có thể trải qua Bạch Cảnh như thế nhắc một điểm, hậu thổ vậy nhận thức được, như thật như vậy tới, hồng hoang thiên địa luân hồi chỉ sẽ trở thành các đại năng sân chơi. Sự thực vậy đúng là như thế, theo trước đó hồng hoang lịch sử, đời tiếp theo thiên địa nhân vật chính nhân tộc phần lớn đều là hậu thiên sinh linh, phàm tục chi thân. Vừa là phàm nhân, tự nhiên là không thể minh chiếu chân ngã, hiển hóa chân linh, cũng không có gì gọi là chuyển thế thức tỉnh mà nói, một sáng luân hồi vạn sự đều yên. Chương 122, lập luân hồi trật tự sắc lục đạo chi chủ, 2, chương 122, lập luân hồi trật tự sắc lục đạo chi chủ, 2, có thể hồng hoang thiên địa đại năng lại không phải như vậy, đến tiếp sau các thế lực lớn, đơn giản chính là coi nhân tộc là thành soát kinh nghiệm chỗ. Hôm nay ngươi hạ cái phàm, đến mai ta lịch cái tiếp, trong nhân tộc quấy phong làm mưa, cuối cùng thức tỉnh phi thăng, mang đi hàng loạt khí vận tạo hóa. Tồi tệ nhất chính là phần môn, bởi vì có địa tạng vương tại địa phủ chiếu phủ, càng dễ thức tỉnh kiếp trước, đối nhân tộc dày xéo xấu nhất. Một bên mượn nhân tộc đục thân tiến hành cái gọi là tu tâm lịch kiếp thành đạo quả, còn vừa chẳng biết xấu hổ nói cái gì nhục thân chẳng qua là một bộ thân xác tối tha, không cần tại tiếp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Phật giáo làm sao có khả năng nói nhục thân quan trọng đâu? Một cái đệ tử Phật môn tu thành cái gọi là chính quả, không biết muốn lịch bao nhiêu đời kiếp nạn, nhục thân thành thân xác tối tha, tự nhiên là không đáng giá, chỗ thiếu nhân quả cũng liền tốt hơn trả sạch. Nếu không, chuyển thế nhân quả tăng theo cấp số cộng, làm sao có khả năng trả được hết? Nếu là không trả, thiếu đại nhân quả đệ tử Phật môn cuối cùng nói không chừng muốn vì nhân tộc mà chiến, trở thành tu sĩ nhân tộc. Bạch Cảnh đưa ra công bằng hai chữ, cũng là nghĩ làm hết sức giảm bớt loại tình huống này. Hậu thổ trầm tư sau một hồi lâu nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi ý nghĩa ta hiểu được, nhưng nếu triệt để rửa sạch kiếp trước, tuyệt tận chúng sinh một chút hy vọng sống, tại hồng hoang diễn hóa mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, chân linh gánh chịu tạo hóa, nếu là rửa sạch, tạo hóa sói mòn, cũng là hồng hoang thứ bị thiệt hại. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, hậu thổ đạo hữu, ta cũng không có cực đoan đến muốn triệt để rửa sạch kiếp trước, tuyệt đối công bằng vốn là không tồn tại, ta chỉ là hy vọng luân hồi có thể làm đến tương đối công bằng. Tốt nhất là một cái luân hồi người chuyển sinh, đã là lại đến người, cũng là tân sinh người, cho chúng sinh một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Công bằng cơ hội cạnh tranh sao? Hậu thổ trầm tư một lúc lâu sau hai mắt tỏa sáng, ta hiểu được, Bạch Cảnh đạo hữu ta biết luân hồi trật tự nên như thế nào sáng lập. Sau khi nói xong thổ đối với Bạch Cảnh không người bái tạ, sau đó bay đến lục đạo luân hồi một bên, một giây sau hậu thổ thánh uy lập tức quét sạch tất cả hồng hoang, đại đạo tại thượng, ta là bản cổ thị hậu thổ, nay vì địa phủ làm cơ sở sáng lập luân hồi trật tự, là vạn linh chết mà có nơi về, khải luân hồi vãng sinh chi lối đi, trợ vạn linh phồn diễn sinh sống. Luân hồi có lục đạo, thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Thiên đạo người, thiện giả chi nơi hội tụ, hưởng vô tận phúc báo, nhân đạo người, thiện ác nửa nọ được kia, lại triều đại ở giữa luân hồi, a tu la đạo, giận dữ hiếu chiến người vị trí, xuất sinh đạo, ngu si vô minh người chôn ném, ngạ quỷ đạo, tham lam vô độ người cảnh khổ, địa ngục đạo, cực ác chi đổ bị phạt nơi. Địa phủ trách nhiệm chính là bình phán thưởng phạt, kể từ đó, có thể dùng luân hồi có thứ tự, thiện ác có báo, linh hồn đâu đã vào đấy. Lục đạo lúc có đạo chủ, Tây Vương Mẫu bản thánh sắc phong ngươi là lục đạo luân hồi thiên đạo chi chủ. Đang bị hậu thổ thánh uy ép không mình hành lễ, Tây Vương Mẫu đột nhiên nghe được hậu thổ điểm danh, nàng đầu tiên là sửng sốt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lục đạo luân hồi một đạo chi chủ, này chính quả tại nàng mà giảng hòa bánh từ trên trời rất xuống không có gì khác biệt. Rất nhanh Tây Vương Mẫu liền nghĩ đến, trước đó Bạch Cảnh tại Vu tộc cùng nàng nói ngày sau cơ duyên chắc hẳn chính là cái này. Thế là Tây Vương Mẫu không chút do dự đáp ứng xuống, lục đạo luân hồi thiên đạo chi chủ quý vị. Tại đón lấy thiên đạo chi chủ chính quả sau đó, Tây Vương Mẫu chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, liền bị cất cao đến chuẩn thánh đỉnh phong, mơ hồ có siêu thoát cảm giác, thậm chí như là thánh nhân bình thường, có bất tử bất diệt năng lực, cho dù vẫn lạc cũng có thể tại lục đạo luân hồi thiên đạo bên trong thanh nén, nói là a thánh cũng không phải là quá đáng. Lục đạo luân hồi nhân đạo chi chủ, cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, bản thánh không làm sắc phong, tự có định số. Minh Hà ngươi chính là a tu la tộc người sáng tạo, cũng là a tu la giáo giáo chủ, bản thánh sắc phong ngươi là a tu la đạo chi chủ. Minh Hà không ngờ rằng hắn còn có thể phân đến một chén canh, hoan thiên hỉ địa tiếp nhận sắc phong. Tại biến thành a tu la đạo đạo chủ sau đó, Minh Hà năng lực rõ ràng cảm giác được vây khốn mình bình cảnh lại có một ít buông lỏng, nói không chừng một ngày kia chính mình cũng năng lực mượn này lục đạo luân hồi thành thánh. Nghĩ được như vậy, Minh Hà đối với hậu thổ càng phát ra cảm kích, hắn vô cùng trịnh trọng đối với hậu thổ thi lễ một cái, đa tạ hậu thổ nương nương. Hậu thổ gật đầu một cái tiếp tục sắc phong, bạch trạch bản thánh sắc phong ngươi là xuất sinh đạo chi chủ. Yêu giới bên trong bạch trạch sau khi nghe được thổ đột nhiên điểm rồi tên của mình, trong lúc nhất thời lại không biết phải làm gì cho đúng. Yêu tộc một đám đại năng càng là hơn không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, bao gồm tân nhiệm thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Trạch bị Đông Hoàng Thái Nhất chầm chầm mồ hôi lạnh vứa ra thoại đều nói không lưu loát, bệ hạ, ta, ngươi, này, Bạch tiên sinh yên tâm, ta biết ngươi đối với yêu tộc trung tâm, hậu thổ sắc phong ngươi chẳng qua là bởi vì này xuất sinh đạo cùng ta yêu tộc tương hợp, lại thêm yêu tộc ta yêu giới mở coi như là giúp bọn hắn chia sẻ thiên đạo áp lực, cho ngươi một đạo chi chủ vị trí, cũng là tại hoàn lại nhân quả, ngươi đón lấy là được. Kia lão thần thì không khách khí. Nói xong Bạch Trạch liền tiếp nhận xuất sinh này từng đạo chủ chính quả. Bạch Trạch tu vi vậy nhảy lên đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ là chưa từng viên mãn, chớ nói chi là có siêu thoát cảm giác. Nhưng bất tử bất diệt đặc tính vẫn phải có. Ác quỷ đạo hậu thổ sắc phong cho Bạch Cảnh, cái này chính quả tại Bạch Cảnh mà nói là tùy thời có thể chuyển cấp, Bạch Cảnh định đem vị trí này lưu cho Khổng Tuyên hay là hắn sau này đệ tử khác. Cuối cùng địa ngục đạo thì là cho nhục thu, thổ sinh kim, địa đạo vốn là cùng kim chi tổ vu nhục thu, cho địa ngục nhục thu đạo chi chủ, hẳn là có thể trợ hắn càng nhanh đột phá huyền công thất chuyển. Chương 123, thiên đạo có tư, 1, chương 123, thiên đạo có tư, 1, sắc phong hết lục đạo chi chủ, lục đạo luân hồi liền coi như là chính thức bắt đầu vận chuyển, địa đạo vậy tiến một bước hoàn thiện, liên đối nhìn hồng hoang chúng sinh cũng cảm giác tất cả thiên địa một chút trở nên rõ ràng lên, thiên càng phát cao xa thâm thúy, địa càng phát hùng hậu rộng lớn, giữa trời đất linh cơ vậy càng phát thanh minh linh động, ngay cả không gian cũng biến thành càng phát ra kiên cố lên. Thậm chí ngay cả đỉnh Bất Chu Sơn thì nằm ngửa nước thiên hà đại động vậy co lại nhỏ một vòng. Đồng thời hồng hoang chúng sinh trong lòng cũng không khỏi phát lên một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu. Bọn hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, từ nay về sau, muốn trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất trở nên khó khăn rất nhiều, cái này khiến rất nhiều kìm tiên trở xuống sinh linh trong lòng sinh ra không hiểu khủng hoảng. Nhưng cùng lúc hồng hoang chúng sinh vậy cảm giác được, tử vong dường như lại cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là một loại khác tân sinh, đây cũng là luân hồi chân ý mà hậu thổ tại sắp phong hết lục đạo đạo chủ sau đó, mượn địa đạo cùng lục đạo luân hồi bí lực, đem chạy xuôi tại hồng hoang thiên địa thiên hà chi thủy, dẫn vào trong địa phủ. Giao giao thiên hà chi thủy theo hậu thổ ý chí, tại địa phủ bên trong hóa thành một dòng sông dài. Sông này liền gọi là Vong Xuyên đi. Hậu thổ môi đỏ khẽ mở quyết định Vong Xuyên Hà tên. Tiếp lấy hậu thổ căn cứ Vong Xuyên Hà hướng chạy, xếp đặt quỷ môn quan, nơi đây chính là hồn phách đi vào địa phủ thứ một cửa ải, có âm binh trấn giữ, kiểm tra linh hồn thân phận cùng quá khứ. Sau đó hậu thổ vì chính mình thổ chi đại đạo ngưng tụ một tòa trường kiều, vắt ngang ở Vong Xuyên Hà bên trên. Này kiều liền gọi là Đại Hà Kiều. Sau khi nói xong thổ lấy ra thập nhị phẩm luân hồi tử liên bên trên có 6 hạt liên tử. Hậu thổ lấy ra trong đó một hạt liên tử, nhường hắn cùng tinh huyết của mình tương dung, hóa thành một tên lão hậu. Người tên Mạnh Bà, vì ta luân hồi đại đạo chế biến Mạnh Bà Thang, bất kỳ cái gì hồn phách, chỉ cần uống xong Mạnh Bà Thang, đi qua loại hạt kiểu, liền sẽ quên mất trí nhớ của kiếp trước, chỉ có tu tới đại la, ngưng tụ đại la đạo quả, mới có thể hiểu ra chân ngã, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mại Hà Kiều cuối cùng lúc có vọng hương đài, nơi đây chính là hồn phách tại đầu thai chuyển thế trước, một lần cuối cùng nhìn lại nhân gian nơi, nhường hắn giải quyết xong cuối cùng lo lắng. Lục đạo luân hồi phía dưới lúc có 18 tầng luyện ngục, là đúng làm nhiều việc các linh hồn tiến hành trừng phạt nơi, mỗi tầng địa ngục đều có không giống nhau cực hình, vì trừng trị tội lỗi được. Hậu thổ mượn địa đạo cùng lục đạo luân hồi ngôn xuất pháp thủy, chế định địa phủ toàn bộ quy tắc. Bởi vì hậu thổ chế định chuyển thế trùng sinh chỉ có tu tới đại la mới có thể khôi phục tự thân ký ức, điều này sẽ đưa đến trong hồng hoang chỉ có đại la trở lên tu sĩ mới có thể thoát ly sinh tử bộ trói buộc, đại la trở xuống còn là sẽ tại sinh tử bộ bên trong. Mặc dù kim tiên thì có vô tận tuổi thọ, nhưng chỉ cần trên sinh tử bộ, hắn sinh tử liền có định số. Hàng loạt nguyên bản không tại trên sinh tử bộ kim tiên cùng thái ớt kim tiên tên cũng xuất hiện ở sinh tử bộ phía trên. Cuối cùng, hậu thổ còn sắc phong một chút bộ tộc bên trong trí giả, cùng với người mang đại công đức sinh linh là phán quan, để bọn hắn điều phối trước đó liền đi tới địa giới vu tộc nhóm, đem vị Bất Chu Sơn sụp đổ mà đi tới địa phủ hồn phách tiến vào trong luân hồi. Về phần nói phong đô chi chủ, Thái Sơn phủ quân, thập điện Diêm La, hậu thổ cũng không có sắc phong, đây là Bạch Cảnh cố ý giao phó, hậu thổ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Đến nơi này phủ trật tự coi như là triệt để hoàn thiện, lục đạo luân hồi nơi này cắt ra thủy vận chuyển. Tầm mắt đi vào Tử Tiêu cung. Hồng Quân thời khắc này thần sắc có chút phức tạp, lúc trước hắn vẫn cho là thiên đạo chỉ là không cho phép chúng sinh thoát ly hắn khống chế, chỉ có thể ở hắn chế định quy tắc trong diễn hóa, hiện tại xem ra, thiên đạo hoàn toàn là đem Hồng Hoang coi là ngài vật sở hữu. Bạch Cảnh cùng Vu tộc nhu đồ, nhường Hồng Hoang thế giới càng biến đổi thêm hùng vĩ, chuyện này đối với Hồng Hoang mà nói là chuyện tốt, nhưng lại bởi vậy xuất hiện hai cái không bị thiên đạo trưởng không thế giới. Thiên đạo cấm yêu giới không có biện pháp gì, vì yêu giới thân mình liền không lớn, lại thêm yêu tộc đại năng hiến tế sau đó, lấy mạng sống ra đánh đổi tạo dựng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vương chắc yêu giới, thiên đạo cũng vô pháp ma diệt yêu giới, bằng không mà nói sẽ để cho Hồng Hoang thiên địa bị hao tổn, thiên đạo vậy sẽ cùng theo bị hao tổn, thậm chí còn có thể bị đại đạo trừng phạt. Mà địa giới đây yêu giới khổng lồ hơn nhiều, nhất định phải kiến một chèo chống mới có thể vững chắc. Cho nên thiên đạo mới biết tại Vu yêu lượng kiếp sắp kết thúc thời khắc, thao túng còn lại kiếp khí nhường cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn, bức bách Vu tộc đem kiến mục lấy ra chèo chống thiên địa. Hết rồi kiến mục, Vu tộc hoặc là nhìn địa giới cùng Hồng Hoang lại lần nữa dung hợp, hoặc là nhường cấp bậc thánh nhân tổ Vu đi chèo chống địa giới. Vì Vu tộc nhất quán đến nay tác phong, xác suất lớn chọn xuất ra kiến mục, đến lúc đó cũng chỉ có thể do đế giang đi chèo chống địa giới. Về phần nói hậu thổ, nàng tại hoàn thiện địa phủ quy tắc về sau, xác suất lớn là muốn cùng địa đạo hợp đạo. Lời như vậy, địa giới tại mấy cái nguyên hội trong thì tương đương với là không có thánh nhân trạng thái. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Hồng Quân thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, thiên đạo có phải đã ra đời bản thân ý chí. Kỳ thực Hồng Quân cho tới nay cũng sai lầm một sự kiện, từ theo thiên đạo sinh ra chúng sinh chỉ có thể ở ngải quy tắc hạ diễn hóa suy nghĩ sau đó, thiên đạo thì đã không phải là như vậy thuần túy. Chương 123, thiên đạo có tư, 2, chương 123, thiên đạo có tư, 2, nhưng lúc này Hồng Quân cũng không có ý thức được điểm này, hắn thở dài, liền không ở muốn những thứ này. Hồng Quân tâm niệm khẽ động, trước đó bị Bạch Cảnh giết chết chuẩn đề liền xuất hiện ở trong Tử Tiêu cung. Chuẩn đề vừa nhìn thấy Hồng Quân, lập tức quỳ xuống đến gào khóc, "Lão sư, đệ tử khổ a. Ta Tây Phương giáo khổ a." Hồng Quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, "Đủ rồi. Bây giờ Hồng Hoang đang gặp đại nạn, ngươi cùng thánh nhân khác cùng đi cứu vớt Hồng Hoang chúng sinh." Nói xong Hồng Quân lại vung một chút phất trần, Chuẩn Đề liền biến mất ở Tử Tiêu cung. Lúc này trong Hồng Hoang, trước đó từ trên bầu trời trong đại động chảy ra thiên hà chi thủy đều bị hậu thổ lấy đi, nhưng đại động cũng không có tu bổ. Tuy nói vì địa đạo hoàn thiện, nhưng Hồng Hoang càng thêm vững chắc, đại động vậy đi theo co nhỏ lại một chút, nhưng thiên hà chi thủy nhưng vẫn là từ trong đại động liên tục không ngừng mãnh liệt mà ra. Mắt thấy Hồng Hoang lại muốn bị nước thiên hà tứ ngược, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một tấm có hai màu trắng đen thái cực đồ, nó hóa thành một cái vượt ngang thiên địa kim tiểu định trụ phía dưới cuộn trào mãnh liệt thiên hà chi thủy. đồng thời xuất hiện còn có bàn cổ phiên hóa thành ngàn vạn dặm chi rộng, tán phát ra đạo đạo hỗn độn chi khí chặn thiên hà chi thủy nghiêng xuống dưới. Lại nói tiếp chính là một tấm màu đen trận đồ, trên đó thình lình đứng thẳng nhìn bốn thanh sát ý nghiêm nghị bảo kiếm, sát khí trùng thiên, bất kể bao nhiêu thiên hà chi thủy rơi vào trong đó đều sẽ bị sát khí chỗ ma diệt. Sau đó là trận trận phản âm vang lên, lập tức thiên hoa loạn tuần, địa dũng kim liên, phạm âm tụng sướng âm thanh hóa thành từng đạo nhìn không thấy tường cao, tràn trào lên nước thiên hà. Cuối cùng thì là một gốc tản ra bảy sắc hào quang bảo thụ vung vẩy trong lúc đó, nước thiên hà liền bị hắn xoát ra bảy sắc hào quang lấy đi. Mà nữ hoa thì là đắc được đạo tổ càn khôn đỉnh, tại hồng hoang thiên địa bên trong tìm kiếm nhìn ngũ thải thạch. Trong lúc đó có một ít hồng hoang đại năng xuất thủ tương trợ, giúp nữ hoa cùng nhau góp nhặt ngũ thải thạch. Thu tập được đầy đủ ngũ thải thạch về sau, nữ hoa về tới Bất Chu Sơn, hiện ra bản thân bản thể. Hồng hoang chúng sinh chỉ thấy một tôn đầu người thân rắn thánh khiết thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, nàng thân giữ thiên thể, ảnh cùng địa tan, nhường chúng sinh không nhịn được nghị quỳ bái. Mà ở sau lưng hắn, có từng đạo to lớn trật tự tỏa liên, những thứ này trật tự tỏa liên đều là do tạo hóa đại đạo hiển hóa mà thành. Giờ khắc này nữ hoa tạo hóa đại đạo, vượt trên hồng hoang thiên địa ở giữa tồn tại tất cả đại đạo, đã trở thành lúc này giữa thiên địa là cường thế nhất đại đạo. Sau đó, nữ hoa nâng tay phải lên đối với hư không một chút, một tôn xưa cũng màu xanh cự đỉnh liền xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Nữ hoa tâm niệm khẽ động, từng đạo tản ra ngũ sắc quang mang tảng đá bay vào trong đỉnh, những đá này tổng cộng có 36.501 viên. Nay càn khôn đỉnh chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, có đem hậu thiên vật nghịch phản tiên tiên hiệu quả, những thứ này ngũ thải thạch đều bị càn khôn đỉnh luyện chế trả về thành vật tiên tiên. Trên đó có tạo hóa chân ý lưu chuyển, bạch, thanh, hắc, đỏ, vàng, ngũ thải quang mang hội tụ vào một chỗ, phản phất một cái ngũ thải ban lan dòng sông. Luyện chế tốt ngũ thải thạch sau đó, nữ hoa khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Bất Chu Sơn vùng trời đại động. Nữ hoa tâm niệm khẽ động, tạo hóa đại đạo ngưng tụ thành trật tự tỏa liên đem ngũ thải thạch nâng lên, sau đó bay vào trong hố trời. Theo ngũ thải thạch khảm nạm vào hố trời chi, khẽ khẽ tạo hóa thần quang bưng hiện sức sống chi diệu, ngũ thải ban lan thần quang lấp lóe, ngàn vạn thần thạch theo nữ hoa tâm niệm mà động, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, tạo hóa luân chuyển, sinh sinh bất tức. Cuối cùng tại tạo hóa đại đạo hóa thành trật tự tỏa liên phụ trợ dưới, thiên vân cuối cùng khôi phục, trật tự quay về, trên bầu trời đại động vậy biến mất không thấy gì nữa. Các thánh nhân thấy đại động bổ bên trên, không hẹn mà cùng thu thần thông đi tới nữ hoa bên cạnh. Nữ hoa đạo hữu, cái hang lớn này là bổ bên trên, nhưng thiên nhưng vẫn tại rơi xuống, lại tiếp tục như thế, thiên địa sợ là muốn chạm vào nhau. Lão sư tự cấp ngươi càn khôn đỉnh lúc có từng có dặn dò gì? Lão tử mở miệng hỏi. Nữ hoa lắc đầu nói, lão sư cũng không cùng ta nói thêm cái gì, hắn đem càn khôn đỉnh cho ta lúc chỉ nói để cho ta vì tạo hóa đại đạo được bổ thiên sự tình. Nhìn tới lão sư ý nghĩa nên là nhường chính chúng ta tìm có thể chống đỡ thiên địa vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có thể chống đỡ thiên địa thần vật nên chỉ có kiến mục đi. Tiếp dẫn nói, có thể hồng hoang thiên địa bên trong cũng không kiến mục. Chuẩn Đề nói, chúng thánh lại trầm mặc. Một lát sau, Thông Thiên giáo chủ nói, chư vị, ta tại du lịch hồng hoang lúc từng gặp một đầu thần quy, hắn. Thông Thiên đạo hữu này thần quy tu hành không dễ, hay là tha cho hắn một mạng đi. Kiến mục ta chỗ này có. Do Bạch Cảnh đột nhiên tại chúng thánh vang lên bên hai. Còn không đợi chúng thánh phản ứng, thì nghe được Bạch Cảnh lập thể âm thanh, đại đạo tại thượng, ta là hỗn độn thanh liên nhất mạch Bạch Cảnh, hôm nay được gặp trụ trời sụp đổ, không đành lòng thấy hồng hoang chúng sinh gặp nạn, đặc dùng kiến mục thay thế trụ trời, treo chống thiên địa, nhìn lại đạo giám chi. Bạch Cảnh vừa dứt lời, một gốc 9000 vạn trượng cao kiến mục đột nhiên xuất hiện, sở dĩ thiếu 1000 vạn lần trượng, tự nhiên là vì câu mang chém xuống kiến mục 1/10 dùng làm bồi dưỡng mới kiến mục. Theo kiến mục xuất hiện, lượng lớn đại đạo công đức rơi vào kiến mục trong, rất nhanh kiến mục thì phát triển đến đủ để so sánh Bất Chu Sơn độ cao. Sau đó tại Hồng Hoang chúng sinh nhìn chăm chú, kiến mục cắm rễ ở Bất Chu Sơn, thay thế nguyên bản Bất Chu Sơn trụ trời chức trách, chống đỡ lên Hồng Hoang thiên địa. Hôm nay vừa gõ xong, thật có lỗi chương 124, Bạch Cảnh lại chứng đạo, 1, chương 124, Bạch Cảnh lại chứng đạo, 1, kiến mục chống đỡ lấy Hồng Hoang thiên địa về sau, thiên đạo thánh nhân nhóm cơ hồ là trước tiên cũng cảm giác được, địa đạo hoàn thiện phản bổ Hồng Hoang về sau, Hồng Hoang biến hóa. Đầu tiên là Hồng Hoang không gian càng thêm vững chắc, trước đó chuẩn thánh tự bạo có thể nổ nát Hồng Hoang một miếng đất lớn mạch sự việc tuyệt đối không thể năng lực đã xảy ra. Tiếp theo là thánh nhân quả vị đối với Hồng Hoang ảnh hưởng hình như nhỏ đi, không lại giống như kiểu trước đây, trong lúc phất tay có thể ảnh hưởng Hồng Hoang thiên địa. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút tiên đạo thánh nhân nhóm có thể cảm giác được, mình cùng tiên đạo mượn lực, lấy được lực lượng biến ít. Tỷ như nói chuẩn đề, lại cùng tiên đạo mượn lực thì không cách nào đạt tới thánh nhân nhị trọng thiên cảnh giới. Sẽ có loại tình huống này, lớn nhất có thể chính là thiên đạo quyền hành bị suy yếu, yêu giới cùng địa giới mở nhường thiên đạo tại Hồng Hoang không phải một nhà độc chiếm, chí ít có thể chế ước ngài tồn tại. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chút ít hối hận đem bản cổ phiên cấp cho hậu thổ, yêu giới cùng địa giới mở, tương đương với bị biến tướng suy yếu thánh nhân lực lượng, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không thể nào tiếp thu được. Thông Thiên giáo chủ thái độ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là vừa vặn tương phản, hắn thấy thiên đạo quá mức cường thế tại Hồng Hoang chúng sinh mà nói, cũng không phải chuyện tốt, bây giờ có chế ước thiên đạo tồn tại, càng lợi cho Hồng Hoang chúng sinh sinh tồn và sinh sôi. Lão tử đối với cái này ngược lại là không có ý tưởng gì, khách quan mà nói lão tử lúc này đối với địa phủ càng cảm thấy hứng thú một ít. Trước đó hậu thổ sắc phong lục đạo chi chủ, để bọn hắn hiệp trợ lục đạo luân hồi vận chuyển. Lão tử bấm đốt ngón tay một phen về sau phát hiện, này lục đạo chi chủ lại cùng thiên đạo thánh nhân tại vị cách thượng cơ bản ngang hàng, lại một cái vẫn lạc sau năng lực tại không gian thiên đạo phục sinh, một cái vẫn lạc sau năng lực tại lục đạo luân hồi bên trong phục sinh, cũng có bất tử bất diệt đặc thù. Cái này khiến lão tử không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải hay không này lục đạo luân hồi chi chủ chính quả chẳng khác nào thánh nhân quả vị, chỉ là địa đạo không có hồng mông tử khí, mấy người này mới không cách nào thành thánh. Đáng tiếc bây giờ hắn là thiên đạo thánh nhân, không thể tại thiên đạo dưới mí mắt làm cái gì, nếu không lão tử vẫn đúng là muốn dùng hậu thổ thiếu nhân tình kia, nhường hậu thổ sắc phong hắn một đạo hóa thân hay là tam thi một trong một tôn địa đạo chính quả. Tây phương giáo bên ấy, tiếp dẫn tại truyền âm hỏi chuẩn đề phục sinh một lần có cảm giác gì. Sư minh, ta có thể cảm giác được, lần này phục sinh ta thiếu thiên đạo công đức càng nhiều, với lại thiên đạo còn đối với ta tự thân ý chí sản sinh một chút ăn mòn, tuy nói chỉ có một kia, nhưng ngày sau phục sinh nhiều lần, khó đảm bảo sẽ không bị thiên đạo chiếm cứ tự thân ý thức. Tiếp dẫn nghe vậy trong lòng còi báo động mãnh liệt, phục sinh cần thanh toán đại giới thế mà như thế lại sao? Mà nữ hoa thấy chuyện chỗ này, liền thu càn khôn đỉnh dự định đưa về Tử Tiêu cung. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên rơi xuống hai đại đoàn đại đạo công đức, một đoàn tại nữ hoa đỉnh đầu, một đoàn đang xây gỗ đỉnh. Nữ hoa đỉnh đầu đại đạo công đức, một thành rơi xuống còn lại viên kia ngũ thải thần thạch phía trên, một thành rơi xuống năm vị đoạn cản thiên hà chi thủy thiên đạo thánh nhân trên người, một thành rơi vào càn khôn đỉnh bên trên, một thành rơi vào giúp đỡ tìm kiếm ngũ thải thạch đại năng trên người, còn lại sáu thành đại đạo công đức thì là rơi xuống nữ hoa trên người. Nhiều như thế đại đạo công đức nhập thể, nữ hoa quanh thân tản ra công đức kim quang chiếu sáng phụ cận ức vạn giảm thiên địa. Một bên tiếp dẫn lộ ra vẻ hâm mộ, chuẩn đề càng là hơn trận cả mắt lên. Chuẩn đề theo bản năng đánh giá một chút, nhiều như thế đại đạo công đức, như cho hắn thiếu thiên đạo công đức đều có thể còn hơn phân nửa. Đáng tiếc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại trông mà thèm cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Nữ hoa thế nhưng giống như bạch cảnh đều là dĩ lực chứng đạo, bọn hắn vừa mới lĩnh giáo bạch cảnh thực lực cường đại, lại đối đầu nữ hoa, sư hai anh em không có chút nào lòng tin. Mà nữ hoa lại là có vẻ mười phần bình tĩnh, nàng cũng không phải công đức thánh nhân, thực lực cần nhờ công đức tăng trưởng. Những thứ này công đức đối với nữ hoa mà nói, nhiều hơn nữa dùng làm tu hành lúc phụ trợ, hay là dụng công đức tế luyện linh bảo, điểm hóa sinh linh. Nữ hoa thân mình thì không thiếu công đức, những thứ này công đức, tại nàng đến nói không lại là rễ hoa trên gấm thôi. Khách quan mà nói, càng làm cho nữ hoa cảm thấy hứng thú là, bổ thiên đại đạo công đức lại có một thành rơi vào còn lại khối này ngũ thải thần thạch bên trên. Nữ hoa chấp trưởng tạo hóa đại đạo, tự nhiên là năng lực nhìn ra, khối này ngũ thải thần thạch lại bởi vì đại đạo công đức mà có một tia linh tính. Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, lại là tính không ra này thần thạch tương lai có gì tạo hóa, điều này nói rõ khối này thần thạch rất có thể là một cái biến số. Có hứng, đã ngươi có như vậy tạo hóa kia lại đi thôi. Nói xong nữ hoa tiện tay ném đi, kia ngũ thải thạch hóa thành một đạo lưu quang cũng không biết bay hướng nơi nào. Xử lý xong thần thạch, nữ hoa quay đầu nhìn về phía kiến mục bên trên một đoàn khác đại đạo công đức. Chỉ thấy này đoàn đại đạo công đức chia ra làm ba, ba thành rơi xuống địa giới, này kiến mục vốn là trèo chống địa giới, vì hồng hoang vững chắc địa giới tự nguyện dâng ra kiến mục, đại đạo tự nhiên sẽ cấp cho ban thưởng. Này ba thành đại đạo công đức, nhường đất giới càng phát ra vững chắc. Lại có ba thành rơi vào bạch cảnh trên đầu, còn lại bốn thành công đức dĩ nhiên chính là kiến mục. Chương 124, bạch cảnh lại chứng đạo 2, chương 124, bạch cảnh lại chứng đạo 2, mà bạch cảnh tu vi nguyên thần tại khổng lồ như vậy, đại đạo công đức còn chú, một đường đi tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, sau đó rất nhẹ nhàng vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cánh cửa, nguyên thần cũng theo đó chứng đạo thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Theo bạch cảnh nguyên thần vậy chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đại đạo lại lần nữa hiển hóa, tự mình đến hạ. Chỉ thấy Hồng Hoang Tam Thiên Đại Đạo tại đại đạo thao túng hạ hiển hóa, bạch cảnh tại Tam Thiên Đại Đạo phụ trợ dưới, hiện đến vô cùng thần thánh. Sau đó tất cả Hồng Hoang cũng giáng xuống một hồi trời hạn gặp mưa, này trời hạn gặp mưa có thể khiến cho hậu thiên sinh linh tăng lên tư chất, càng biến đổi dễ tu hành, có thể khiến cho Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ tăng lên pháp lực, đỉnh trăm năm khổ tu, chính là Đại La Kim Tiên đều có thể mượn này trời hạn gặp mưa làm sâu sắc một ít đối tự thân đại đạo cảm ngộ. To lớn như thế phô trương đừng nói là Hồng Hoang chúng sinh, chính là thiên đạo thánh nhân nhóm cũng mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn trước mắt một màn. Đây cũng là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch duy một sinh linh chỗ hội tụ khí vận sao? Nói hắn là đại đạo chi tử cũng không quá đáng, so sánh với hắn ba chúng ta thành cũng phải kém hơn không ít. Thông Thiên nhịn không được cảm thán nói. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy liếc nhau một cái, bọn hắn Tây Phương giáo thế nhưng có cựu phẩm công đức Kim Liên hóa hình Kim Liên tử, hắn cũng là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch sinh linh, nhìn như vậy lời nói, Kim Liên tử ngày sau thành tựu khẳng định không thấp a. Tam đệ, bạch cảnh đạo hữu đột phá có thể được đại đạo ăn mừng sợ là không có đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lão tử vậy đi theo gật đầu nói, xác thực như thế. Ta quan bạch cảnh đạo hữu căn cước có thay đổi, có thể hắn căn nguyên đã không phải là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Thông Thiên nghe vậy không khỏi nhớ tới, trước đó bạch cảnh cùng hắn hai vị huynh trưởng trao đổi tiên thiên ngũ phương kỳ một chuyện. Tiên thiên ngũ phương kỳ chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, cùng bạch cảnh là đồng căn đồng nguyên. Hỗn độn thanh liên liên tử nếu là bình thường dậy thì bản nguyên viên mãn lời nói, hẳn là tượng tạo hóa thanh liên bình thường 24 phẩm. Tịnh thế bạch liên chỉ có thập nhị phẩm, xác suất lớn là bản nguyên chưa đủ, bạch cảnh rất có thể liền là dùng tiên thiên ngũ phương kỳ tu bổ tự thân bản nguyên, tiến hóa làm nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên. Chẳng qua Thông Thiên vẫn cảm thấy liền xem như nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên chứng đạo, đại đạo hiển hóa cho ăn mừng vậy vẫn còn có chút thái khoa trương. Bạch cảnh nguyên thần chứng đạo sau đó, chúng sinh cùng nhau triều bái. So với mấy lần trước Hồng Hoang xuất hiện thánh nhân, lần này mọi người lễ bái muốn chân thành nhiều, rốt cuộc bạch cảnh lần nữa chứng đạo thế nhưng cho chúng sinh mang đến thiết thiết thực thực chỗ tốt. Bạch cảnh lập tức thu liễm tự thân thánh uy, từ trong hư không bước ra đi tới thiên đạo thánh nhân nhóm trước mặt. Bạch cảnh đạo hữu, ngươi lần này chứng đạo tiếng động cũng không nhỏ a. Nữ hoa chào đón mang theo trêu chọc nói. Bạch cảnh nghe vậy giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta vậy không ngờ rằng đại đạo hội hiển hóa cho ta ăn mừng. Bạch cảnh đạo hữu ngươi đây không phải chiếm tiện nghi còn khoe mẽ mà. Một bên Thông Thiên nhịn không được châm biếm một câu. đúng vậy a. Bạch Cảnh đạo hữu chứng đạo đại đạo hiển hóa ăn mừng, đây chính là trong Hồng Hoang độc nhất vô nhị sự việc, đạo hữu thì chớ có khiêm tốn. Chuẩn Đề chen vào nói. Bạch Cảnh nhìn thoáng qua Chuẩn Đề, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái, này Chuẩn Đề quả nhiên là có được giáng được, vừa mới bị chính mình giết qua một lần, nhanh như vậy có thể điều chỉnh tốt tâm tính, tượng lão bằng hữu giống nhau đi lên chúc mừng hắn chứng đạo, ra mặt này cũng quá dày. Ở phương diện này, Bạch Cảnh tự nhận là không sánh bằng Chuẩn Đề. Chẳng qua căn cứ giơ tay không đánh người đang cười nguyên tắc, Bạch Cảnh hay là vô cùng khách khí xông Chuẩn Đề gật đầu một cái. Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó hỗn độn đánh một trận, đạo hữu cho thấy không tầm thường chiến lực, bây giờ lần nữa đột phá, nên lại có tiến bộ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lên trước hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy cũng không có che giấu, nói thẳng, đúng là có một chút đột phá, ta hiện tại nên là cùng Hậu Thổ đạo hữu tại sàn sàn với nhau. Chẳng qua chờ Hậu Thổ đạo hữu cùng Địa Đạo hợp đạo sau đó, ta nên không phải là đối thủ của nàng. Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm nghe được Bạch Cảnh lời nói, trừ ra nữ hoa bên ngoài cũng đổi sắc mặt. Hậu Thổ lại năng lực giống như lão sư một cùng Địa Đạo hợp đạo. Đây chẳng phải là nói, Hậu Thổ rất nhanh vậy sẽ có được lão sư bình thường thực lực, áp đảo chúng thánh phía trên. Bạch Cảnh muốn chính là cái này hiệu quả, hắn chính là muốn chấn nhiếp Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm, để bọn hắn hiểu rõ địa phủ không phải bọn hắn năng lực đúng chẳng. Lần này Bạch Cảnh cùng Vu tộc Nưu Đồ có thể nói là thành công hơn phân nửa, vì theo Bạch Cảnh nguyên bản ý nghĩ, lần này thập nhị tổ Vu mượn nhờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận nên là mở ra tam giới mới đúng. Đến lúc đó Thiên Đạo sợ là cũng duy trì không ở Thiên Đạo cảnh lực lượng, Thiên Đạo trong Hồng Hoang cũng liền làm không được một nhà độc chiếm. Đợi đến Hậu Thổ cùng Địa Đạo hợp đạo, lại cho người mượn đạo khôi phục cơ hội, mở còn lại tam giới, vì lục giới chia cắt Thiên Đạo quyền hành, như vậy Thiên Đạo thì tuyệt đối không thể một nhà độc chiếm. Kết quả lần này vì Linh Quy chân nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, dẫn đến hư ảnh bản cổ vốn nên mở thứ ba giới một đũa thất bại, có thể Bạch Cảnh Nưu Đồ chỉ thành công hơn phân nửa, không thể đem Thiên Đạo theo Thiên Đạo cảnh kéo xuống. Tuy nói đến tiếp sau Thiên Đạo chó cùng rất dậu, làm hủy hoại Hồng Hoang sự tình, bị đại đạo trừng trị, nhưng bởi vì yêu giới cùng địa giới mở, Hồng Hoang nhưng thật ra là càng biến đổi thêm phồn vinh, Thiên Đạo vậy lại bởi vậy được lợi. Bởi vậy Bạch Cảnh suy đoán, lúc này Thiên Đạo hay là ngự trị ở bên trên bọn họ. Chương 125, đoạn xiển giáo nghĩa xung đột, 1, chương 125, đoạn xiển giáo nghĩa xung đột, 1, Thiên Đạo vẫn như cũ ngự trị ở bên trên bọn họ. Cái này khiến Bạch Cảnh đến tiếp sau Mưu Đồ có chút không hề tốt đẹp gì, triển khai. Tốt tại Thiên Đạo vừa mới bị đại đạo trừng trị, nên cũng sẽ không có cái gì đại động tác, Bạch Cảnh có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Thánh Liên giáo lớn mạnh một chút. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quay đầu nhìn về lão tử nói ra, Thái Thanh đạo bạn, trước đó đạo hữu từng đưa đệ tử ta lễ gặp mặt, làm thời đạo hữu còn chưa thu đồ, ta liền chưa từng hoàn lễ, bây giờ đạo hữu vậy có đệ tử, vừa vặn đem phần này lễ gặp mặt bổ sung. Nói xong Bạch Cảnh mở ra bàn tay, một cái cây thước bộ dáng linh bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái Thanh đạo bạn, vật này chính là ta phòng chế Hồng Mông Lượng Thiên Xích luyện chế, nó là có 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực có thể sánh vai cấm chế ít trung phẩm tiên tiên linh bảo, liền tặng cho Thái Thanh đạo bạn đệ tử đi. Lão tử nghe xong Bạch Cảnh lời nói, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc, Bạch Cảnh thế mà năng lực luyện chế có 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo sao? Nguyên Thủy hiện tại luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhiều nhất chẳng qua 43 đạo cấm chế. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, lão tử cũng không có từ chối, mà là thế Huyền Đô nhận cái này tây thước. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế vội vàng mở miệng nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu luyện khí chi đạo thực sự là tiến bộ thần tốc a. Cái này năng lực luyện chế 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo sao? Chẳng qua là may mắn, cái này cây thước là ta luyện chế thanh thứ nhất có 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, trước đó ta luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, phần lớn đều là 45, 46 đạo cấm chế, 47 đạo cấm chế cũng rất ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong lòng thăng bằng một ít, hắn liền nói Bạch Cảnh luyện khí chi đạo tiến bộ lại nhanh, cũng không nên vượt qua hắn nhiều như vậy mới đúng. Bạch Cảnh đạo hữu nếu có thời gian rảnh không ngại đến ta Côn Luân một chuyến, người ta tốt luận đạo một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Bạch Cảnh phát ra mời. Bạch Cảnh khẽ gật đầu đáp ứng xuống. Hắn vừa mới cố ý xuất ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích tốt nhất một cái phàm phẩm, mục đích đúng là vì để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng mời hắn đi Côn Luân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Bạch Cảnh đáp ứng, lập tức thì cùng tổ hợp hai người Tây Phương, nữ hoa đưa ra cáo tử. Trừ theo đổi đại đạo bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất chính là nghiên cứu luyện khí, bây giờ thật không dễ dàng mời được đồng dạng tinh thông luyện khí, thậm chí so với hắn còn tại trên luyện khí chi đạo đi càng xa Bạch Cảnh cùng hắn luận đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là một khắc đều không muốn ở lại. Lúc này Tam Thanh tuy nói sinh hiểm khích, nhưng chưa trở mặt, còn được cho huynh hữu đệ cùng. Nguyên Thủy muốn đi, lão tử cùng Thông Thiên đương nhiên sẽ không phản đối, ba người cùng Bạch Cảnh cùng nhau xé rách không gian đi hướng Côn Luân. Đáng nhắc tới là, trước khi đi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn thu lấy một đám viên Bất Chu Sơn khối vụn, Bạch Cảnh thấy thế hơi cười một chút vậy đi theo thu một đám viên đứt gãy ngọn núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khối này ngày sau sẽ bị hắn tế luyện thành phiên tiên ấn, Bạch Cảnh lại cũng không tính luyện chế ấn tỷ loại linh bảo, chủ yếu là Bạch Cảnh đối với ấn tỷ loại linh bảo không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn cầm Bất Chu Sơn đứt gãy ngọn núi là có chỗ dùng khác. Tổ hợp hai người Tây Phương thấy Bạch Cảnh cùng Tam Thanh cũng đi rồi, cùng nữ hoa thi lễ một cái về sau, liền trở về Tây Phương giáo. Nữ hoa do dự một chút chưa có trở về Ba Hoàng Cung, mà là trực tiếp xé rách không gian đi tới Doanh Châu Tiên Đảo. Nàng tính toán đợi Bạch Cảnh quay về, thương lượng với Bạch Cảnh một sự tình. Bạch Cảnh cùng Tam Thanh cùng nhau về đến Côn Luân Sơn về sau, nhìn lướt qua Côn Luân Sơn Tam giáo đệ tử ra vẻ kinh ngạc hỏi, ba vị đạo hữu đã có nhiều đệ tử như vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống nói, phần lớn đều là ta tam đệ đệ tử. Thông Thiên lại tựa như không nghe ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói không kiên nhẫn bình thường, vui vẻ nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu, bên ấy liền là đệ tử của ta nhóm, thân truyền đệ tử tổng cộng có ba người, La Bảo Nguyên nên thấy qua, cái đó quanh thân canh kim chi khí bẩn quanh là kim linh, một cái khác là vô đường. Còn lại 10 cái đều là ký danh đệ tử, ta thích nhất là Ô Vân Tiên, bởi vì căn cước không tốt, nhị huynh phản đối ta thu hắn làm thân truyền đệ tử, nhưng tất cả đãi ngộ đều theo thân truyền đệ tử tới nói lên các đệ tử của mình. Thông Thiên rất có hào hứng cho Bạch Cảnh giới thiệu một phen, nhìn ra Thông Thiên đối với các đệ tử của mình có chút yêu thích. Lúc này Thông Thiên tứ đại chân truyền đã có thứ ba, tùy thị thất tiên cũng đều đủ, đến tiếp sau tiệt giáo trọng yếu hơn đệ tử, khoảng chính là tiệt giáo di chuyển đến Kim Ngao đảo sau đó mới biết thu. Đáng nhắc tới là Thông Thiên một người thân truyền đệ tử cuối cùng Quy Linh nghe nói chính là bị chém tới bốn chân huyền quy hậu duệ. Bây giờ có kiến một trèo chống thiên địa, huyền quy bốn chân không bị chém tới, Quy Linh nên là không có duyên với Thông Thiên. Bạch Cảnh tiếp trước nhìn xem phong thần bảng lúc, thì thật thích Quy Linh, đúng lúc Bạch Cảnh cũng nghĩ tìm huyền quy tâm sự, nếu là có cơ hội, Bạch Cảnh định đem Quy Linh nhận được môn hạ của mình. Thông Thiên bên ấy giới thiệu xong đệ tử về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy nói đến đệ tử của mình, Bạch Cảnh đạo hữu, vậy liền là đệ tử của ta, Nam Cực tạm dừng không nói, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Cố Lưu Tôn, Thái Ất, Linh Bảo, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, chín người này đều là nhất đẳng phúc đức chân tiên, đặc biệt Từ Hàng nói đến còn cùng Bạch Cảnh đạo hữu có mấy phần duyên phận đâu. Chương 125, đoạn xiển giáo nghĩa xung đột 2, chương 125, đoạn xiển giáo nghĩa xung đột 2, Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, Nguyên Thủy đạo hữu thu đồ ánh mắt tự nhiên là rất không tệ. Về phần nói này Từ Hàng hắn bản thể nên là một gốc Tịnh Đế Bạch Liên a. Chính là, Từ Hàng là ta tại Nam Hải du lịch thời điểm ngẫu nhiên gặp một gốc Tịnh Đế Bạch Liên hóa hình, ta xem hắn phúc đức thâm hậu, cơ duyên không cạn, liền thu hắn làm đệ tử. Thì ra là thế, người này cùng ta bản thể giống nhau đến mấy phần, cũng coi là duyên phận, vật này liền tặng cho hắn xem như lễ gặp mặt đi. Nói xong Bạch Cảnh liền lấy ra hai mảnh ngộ đạo trà thụ lá cây, đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười trên mặt càng đậm, đệ tử của mình có thể được đến Bạch Cảnh dạng này đại năng tán thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn nghi ngờ gì nữa, rất vui vẻ. Thái Thanh đạo bạn, những kia chính là đệ tử của ngươi sao? Bạch Cảnh chỉ cuối cùng một chỗ đạo chẳng hỏi. Lao tử lại là lắc đầu nói, đệ tử của ta chỉ có Huyền Đô một người, còn lại đều là một ít tiên tư không tệ hậu thiên sinh linh. Ta lập hạ đạo giáo, có giáo hóa hậu thiên sinh linh trách nhiệm. Ta thường xuyên sau đó sơn đem một ít tiên tư không tệ hậu thiên sinh linh tiếp vào Côn Luân Sơn bên trong, chuyển thụ cho bọn hắn Kim Đan Đại Đạo. Bạch Cảnh nghe vậy hơi cười một chút. Lao tử lập hạ giáo phái do nhân giáo biến thành đạo giáo, Kim Đan Đại Đạo vậy theo chuyển thụ cho nhân tộc biến thành chuyển thụ cho tất cả hậu thiên sinh linh. Bởi vậy Lao tử mới sẽ như thế làm việc, dạy bảo rất nhiều hậu thiên sinh linh Kim Đan Đại Đạo. Lời như vậy, cùng Lao tử dính liễu quan hệ hậu thiên sinh linh cũng không phải số ít, cũng đúng thế thật một loại biên số. Bạch Cảnh đạo hữu, những năm này ngươi nhưng có tại thu đệ tử? Lao tử hỏi. Không có, ta cùng với Thái Thanh đạo bạn một dạng, chỉ có Khổng Tuyên một người đệ tử, bất quá tiếp theo nếu là gặp được hợp nhãn duyên, nên cũng sẽ thu đệ tử khác đi. Lao tử gật đầu một cái không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó mọi người cùng đi đến Tam Thanh Điện. Bốn người chia ra sau khi ngồi xuống Thông Thiên mở miệng hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu thánh nhân luận đạo rất khó được, có thể nhường đệ tử của ta đứng ngoài quan sát. Bạch Cảnh còn chưa trả lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhướng mày nói, Tam đệ, đệ tử của ngươi phần lớn là một ít thấp sinh loạn hóa hạng người, phi mao đái giác chi đồ, không tu đức được không nói, còn luôn luôn vọng tạo sát nghiệt, đệ tử như vậy làm sao nghe được thánh nhân luận đạo. Thông Thiên hiển nhiên là không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà sẽ ngay trước Bạch Cảnh người ngoài này mặt nói như thế đệ tử của mình, sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống, nhị huynh ngươi lời ấy ý gì? Ta chi đệ tử, đối với ngươi luôn luôn cung kính có thừa, cũng không từng vượt qua nửa bước, ngươi nói như thế bọn hắn, có thể có một chút trưởng bối dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt cũng biến thành khó coi, Tam đệ làm sao lại không hiểu đâu. Thân truyền đệ tử tạm dừng không nói, hắn thu những kia ký danh đệ tử, một cái đây một cái không chịu nổi, còn có mấy cái thực tế yêu thích đáng người. Bạch Cảnh một thẳng đối nhân tộc rất có trông nom, bây giờ nhìn thấy Thông Thiên ký danh đệ tử có yêu thích đáng người, sẽ sinh ra ý tưởng gì đâu. Chính mình rõ ràng là vì tốt cho hắn, Thông Thiên lại không lĩnh tình, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy rất khó chịu, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nhượng bộ ý nghĩa, hắn lạnh mặt nói, nghe chúng ta luận đạo có thể, ngươi những kia ký danh đệ tử không thể tới trước nghe rằng. Thông Thiên nhìn thoáng qua lão tử thở dài nói, vậy liền chỉ cho phép ba người chúng ta thân truyền đệ tử tới trước nghe đạo đi. Ta mang về những kia hậu thiên sinh linh vậy không nhường bọn họ đi tới. Lão tử cũng nói như vậy, Thông Thiên chỉ có thể đáp ứng xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là có chút lúng túng, hắn đúng là đem đại huynh quên, lần này đại huynh mang về những kia hậu thiên sinh linh vậy bỏ qua lần này cơ duyên. Nhưng thoại cũng nói đến phân thượng này, lúc này sửa lại, vậy thì không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Thế là sự việc cứ như vậy định xuống. Rất nhanh, tam giáo thân truyền đệ tử nhóm thì cũng đến Tam Thanh Điện. Dẫn đầu là đạo giáo Huyền Đô. Theo sát phía sau là xiển giáo Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Cố Lưu Tôn, Thái Ất, Linh Bảo, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng. Cuối cùng là tiệt giáo Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường. Tam giáo thân truyền đệ tử nhóm cộng lại tổng cộng thập tam người. Nay thập tam người sau khi đi bảo, hướng Tam Thanh cùng Bạch Cảnh được rồi đại lễ. Bạch Cảnh gật đầu cười, vung tay lên, một người đưa hai mảnh lá trà ngộ đạo, xem như lễ gặp mặt. Có thể bị Tam Thanh thu làm thân truyền đệ tử ánh mắt khẳng định không kém, lá trà ngộ đạo dạng này thiên tài địa bảo bọn hắn đều là biết nhau. Đặc biệt Đa Bảo, hắn đối với thiên tài địa bảo tiên tiên thì có 10 phần cảm giác bén nhạy, đang nhìn đến trước mắt lá trà ngộ đạo sau Đa Bảo con mắt cũng sáng lên. Mọi người thu hồi lá trà, không hẹn mà cùng đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ, bày ra cảm tạ. Bạch Cảnh gật đầu cười, liền bắt đầu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo. Hai người luận đạo chủ yếu quay chung quanh chính là luyện khí chi đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử nhóm cũng đối với luyện khí chi đạo có sự hiểu biết nhất định, lý giải cũng không tính rất khó khăn. Thông Thiên đệ tử bên trong, đa bảo học tập bạch cảnh phiên bản đơn giản hóa luyện khí pháp môn, tự nhiên cũng là năng lực nghe hiểu. Kim Linh chính là tiên thiên canh kim chi khí hóa hình, đối với khí chi nhất đạo cũng có một chút hiểu rõ, chợt nghe tới mặc dù như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cũng có một chút thu hoạch. Huyền Đô cùng Vô Đương hai cái này, đối với luyện khí là nhất khiếu bất thông, dĩ nhiên chính là hoàn toàn nghe không hiểu. Chẳng qua hai người lại đều tại 10 phần nghiêm túc nghe, nghĩ làm hết sức nhiều nhớ hạ một chút thánh nhân giảng chi đạo, đợi cho ngày sau tu vi cao, tự nhiên có loại suy một tiên. Chương 126, lại thu đệ tử, 1, chương 126, lại thu đệ tử, 1, Bạch Cảnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo tổng cộng kéo dài 100 năm thời gian. Tam thanh thân truyền đệ tử nhóm, đối với luyện khí chi đạo có hiểu biết, trước 20-30 năm còn có thể nghe hiểu, phía sau liền cùng Huyền Đô, Vô Đương mở dạng, chỉ có thể ghi lại thánh nhân giảng chi đạo, chờ mong ngày sau năng lực loại suy. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo sau khi kết thúc, Bạch Cảnh lúc này đứng dậy cáo tử. Bạch Cảnh đến Côn Luân Sơn mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Tam Thanh cũng thu nào đệ tử. Tam Thanh đệ tử có hai cái Bạch Cảnh là cảm thấy rất hứng thú. Một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân, một cái là Thông Thiên giáo chủ cái cuối cùng chân truyền Quy Linh Thánh Mẫu. Bọn hắn bây giờ vẫn chưa từng bái sư, Bạch Cảnh liền dự định đi trước Tiệt Hồ một đợt. Theo Côn Luân Sơn sau khi rời đi, Bạch Cảnh bấm ngón tay tính toán, lập tức liền biết được Ngọc Đỉnh chỗ. Lúc này Ngọc Đỉnh xác nhận vừa hóa hình không lâu, đang động phủ của mình Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động bên trong tu hành. Ngọc Đỉnh chân nhân coi như là Bạch Cảnh tại bên trong Xiển giáo thập nhị kim tiên duy nhất có hảo cảm tiên nhân rồi, hắn tại Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong thứ 10 vị. Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử hay là Vũ Vương phạt trụ bên trong tối sinh động Xiển giáo tam đại đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh Dương Tiễn. Nhìn xem đồ có biết sư, theo đệ tử Dương Tiễn câu chuyện thật đến xem, Ngọc Đỉnh chân nhân tại thập nhị kim tiên bên trong vậy tuyệt đối là người nổi bật. Không nói cái khác, chỉ là bốn thánh đại phá chu tiên trận lúc, Ngọc Đỉnh hái được Thông Thiên giáo chủ bốn kiếm một trong hãm tiên kiếm cũng đủ để chứng minh Ngọc Đỉnh thực lực bất phàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đi hái kiếm đệ tử, nhất định có hắn chỗ hơn người. Trừ bỏ tu vi bên ngoài, Ngọc Đỉnh chân nhân một cái khác đặc điểm thật là bận tâm đồng môn tình nghĩa. Tại Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu tuần tự đả thương Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn như cũ bất chấp nguy hiểm tới cứu trợ đồng môn. Ngay cả bị thương bại hồi về sau, thấy đồng môn Hoàng Long chân nhân gặp nạn, hay là không chút do dự phái ra đệ tử của mình Dương Tiễn tiến đến nghị cách cứu viện. Như vậy một cái đạo pháp cao siêu, làm người nghĩa khí người, Bạch Cảnh thậm chí cảm thấy cho hắn cùng Xiển giáo có chút không hợp nhau. Bạch Cảnh vừa xài bước ra, liền đi tới Ngọc Tuyển Sơn vùng trời. Này Ngọc Tuyển Sơn linh khí hàm lượng cùng Hồng Hoang cái khác tiên sơn so sánh có vẻ hơi bình thường không có gì đặc biệt, Ngọc Đỉnh năng lực vì Kim Tiên đỉnh phong tu vi chiếm cứ núi này, hẳn là cũng có núi này vô cùng bình thường nguyên nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chú ý tới vừa mới hóa hình Ngọc Đỉnh chỉ có Kim Tiên đỉnh phong tu vi, Bạch Cảnh nhưng thật ra là hơi kinh ngạc. Phải biết Ngọc Đỉnh chính là một khối không tì vết bảo ngọc hóa hình, nghe nói khối này bảo ngọc chính là bản cổ đại thần răng, luận căn cước Ngọc Đỉnh tuyệt đối không kém, hóa hình sao cũng nên có thái ớt kim tiên cảnh giới mới là, kết quả cũng chỉ có Kim Tiên đỉnh phong, là nơi nào xảy ra vấn đề gì sao? Thế là Bạch Cảnh lại bấm đốt ngón tay một phen, giờ mới hiểu được trong đó nhân quả. Nguyên lai này Ngọc Tuyển Sơn cũng không chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân cái này cái căn cước không tệ tiên tiên thần thánh, trước đó thì có những sinh linh khác cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau thai nghén. Vì không bị người luyện hóa trở thành pháp bảo, Ngọc Đỉnh tại chưa từng thai nghén hoàn thành lúc, thì cùng tên kia tiên tiên thần thánh đồng thời hóa hình ra thế, hai người đại chiến một hồi, kết quả tự nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân thắng, chiếm cứ này Ngọc Tuyển Sơn. Người kia cũng bị Ngọc Đỉnh cho đuổi đi. Những năm này Ngọc Đỉnh một mực Ngọc Tuyển Sơn bế quan, cũng là vì đền bù chính mình trước giờ hóa hình thiếu hụt. Bạch Cảnh cũng không có vội vã ra mặt nhận lấy Ngọc Đỉnh, vì Bạch Cảnh tại vừa mới bấm đốt ngón tay lúc, cho dù đến năm đó bị Ngọc Đỉnh đuổi đi ra hỏa, đã tại hồi Ngọc Tuyển Sơn trên đường, còn mang theo giúp đỡ tới trước, nên là vì đoạt lại Ngọc Tuyển Sơn. Bạch Cảnh muốn nhìn một chút đối mặt loại tình huống này Ngọc Đỉnh hội xử lý như thế nào. Ước chừng qua 2 năm, Ngọc Tuyển Sơn vùng trời đến rồi 3 vị khách không mời mà đến, tu vi của bọn hắn cùng Ngọc Đỉnh tương tự đều là Kim Tiên đỉnh phong. Bạch Cảnh liếc mắt một cái thấy ngay 3 vị này căn nguyên, dẫn đầu chính là bị Ngọc Đỉnh theo Ngọc Tuyển Sơn đuổi đi ra gia hỏa, hắn là Tiên Thiên Linh Hỏa hóa hình, tên cứ gọi Linh Hỏa đạo nhân. Căn này chân tại Tiên Thiên Thần Thánh bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Hắn tìm đến giúp đỡ, thì là trước kia mở yêu giới lúc, hai tên phản bội chạy trốn yêu người trong tộc. Ngọc Đỉnh, ngươi này tiểu nhân vô sỉ, ngày xưa cấp ta độc phủ, hôm nay ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn, còn không mau mau ra đây nhận lấy cái chết. Đang tu hành Ngọc Đỉnh nghe được Linh Hỏa đạo nhân la lên nhịn không được nhíu mày, người này sao lại quay về? Ngọc Đỉnh bay ra động phủ về sau, liếc mắt liền thấy được đi theo Linh Hỏa đạo nhân bên người hai vị yêu tộc kim tiên, hắn lạnh hừ một tiếng nói, ta nói ngươi làm sao dám hồi đến, nguyên lai là giúp đỡ. Bớt nói nhảm, Ngọc Đỉnh để mặt lại. Nói xong Linh Hỏa đạo nhân hai tay kết ấn, một đạo chân hỏa liền bị hắn dẫn xuất, ngọn lửa thẳng tắp đánh phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh thấy thế lại là không tránh không né, mặc cho Linh Hỏa thiêu đốt, hắn tử vững như núi. Cái này căn cước bên trên ưu thế, Linh Hỏa đạo nhân chân hỏa mạnh hơn, cũng vô pháp xúc phạm tới Ngọc Đỉnh bản thể. Ngọc Đỉnh trước đó cũng là bằng vào cái này ưu thế đánh lui Linh Hỏa đạo nhân.